Chương 31, trời đã sáng. Ta đi rất mau đến bên người mọi người, mười phần mừng rỡ nói cho mọi người, các huynh đệ, ta có vẻ như tìm tới khắc chế cương thi biện pháp, máu của ta giống như đối với nó có tác dụng. Mới vừa rồi là ngươi đem cái này cương thi đánh ngã. Chí Cường một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Không phải ta là ai? Ta dùng ta nửa tay háo dính máu của ta đánh cương thi, không tin các ngươi nhìn, ta tay háo còn ở đằng kia. Ta chỉ vào kia cương thi bên người nửa tay háo nói. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía cố kia cương thi, ngay tại bên cạnh của nó, quả thật nằm ta nửa tay háo. Tiểu cựu ca, đây là tình huống gì à, chúng ta đều bị cái này cương thi cào máu me nhảy múa, cũng không có gặp máu của mình có tác dụng à, vì cái gì máu của ngươi liền có thể đối phó cương thi, chúng ta không thể đâu. Tiểu Húc nghi ngờ nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây à, có thể là ta dáng dấp so với các ngươi đẹp mắt đi, ta bản thân cảm giác tốt đẹp nói. Phi. Đạt được lại là hai người chăm miệng một lời trả lời. Ngay tại mấy người chúng ta trêu chọc thời khắc, kia run rẩy không chỉ cương thi đột nhiên một chút lại từ dưới đất bắn ra lên, trong cổ họng phát ra một tiếng buồn bực giống, ngay sau đó lần nữa hướng phía chúng ta đánh tới. Mấy người chúng ta đều giật mình kêu lên, vội vàng lui về sau đi, hợp lấy ta máu này liền cứ dùng trong một giây lát. Cái này cương thi chính là một đánh không chết tiểu cường, quá kinh khủng. Bất quá lúc này chúng ta cũng đều không cần phải sợ, dù sao kia cương thi sợ ta chợt ngăn tại trước mặt mọi người, đối đằng sau bọn hắn nói ra, mọi người đừng sợ à, về sau ca cũng có thể đánh cương thi, cái này cương thi sợ ta, các ngươi đều trốn ở đằng sau ta. Lần này, mọi người đều có ỷ vào, tất cả đều nhao nhao núp ở phía sau của ta giống như là gà mái bao che cho con, mở ra hai tay ngăn tại trước mặt mọi người. Kia cương thi chợt hướng phía ta nhảy đi qua, ta cũng không xác định nó có phải thật vậy hay không sợ ta, dù sao không thèm đếm xỉa, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lần này, quả thật cùng lần trước đồng dạng, kia cương thi đúng là sợ ta, mắt thấy nhảy tới trước mặt của ta, ngay sau đó lại lui trở về, hướng về phía ta nhe răng trợn mắt kêu to, chính là không dám lên trước một bước. Lần này ta là gan lớn lên, hướng về phía kia cương thi hô, ngươi cái lao quan tài, không phải rất có thể nhịn sao. Có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a, ngươi đại gia. Kia cương thi uống không đến máu người, gấp đến độ không ngừng gào thét, sau một lát, nó lại vây quanh ta bên cạnh, muốn công kích Chí Cường bọn hắn, thân pháp của nó cực nhanh, trong chớp mắt liền đến ta bên cạnh, ta căn bản liền chưa kịp phản ứng, ta nghĩ thầm nguy rồi, không biết ai phải tao hướng, thế nhưng là kia cương thi hai chân vừa hạ xuống đất, trên thân chợt lại bốc lên một trận khói xanh, ngay sau đó lại nhảy ra ngoài. Lần này, ta cũng không dùng máu của mình công kích nó tại sao lại bốc khói đâu. Ta suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nhìn trời. Rốt cục hiểu được, vừa rồi kia cương thi đặt chân chỗ, có ánh nắng thẳng bắn vào, theo ta được biết, cái này cương thi cùng quỷ quái loại hình đồ vật hẳn là đều sợ ánh sáng, nhất là cái này cương thi, hơn 100 năm đều ngốc trong lòng đất, ánh nắng vừa chiếu rọi một cái, nó sao có thể chịu được, cái này ánh nắng thế nhưng là thuần chính nhất dương khí. Nghĩ tới chỗ này, ta vội vàng đối đám người lại nói, các huynh đệ, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, trời đã sáng. Mấy người bọn hắn trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, Tiểu Húc nói ra, Tiểu Cựu ca. Chúng ta đều biết trời đã sáng, thế nhưng là đây coi là cái gì tin tức tốt, cùng chúng ta hiện tại có cộng mao quan hệ à? Ngươi đần à, trời đã sáng, có ánh sáng từ cửa động chiếu vào, cái này cương thi sợ ánh sáng, ngươi nói đây có phải hay không là tin tức tốt? Ta chế nhạo Tiểu Húc nói. Lời kia vừa thốt ra, mấy người lập tức vui vẻ ra mặt, riêng phần mình thở phào một cái, lần thứ nhất cảm giác được có thể nhìn thấy ánh nắng là như thế này hạnh phúc một việc. Đúng vậy à, trời đã sáng, cương thi ngươi đại gia. Có bản lĩnh ngươi qua đây a. Đoán chừng kia cương thi nếu như có đầu óc lời nói, sẽ cùng chúng ta nói như vậy, các ngươi đại gia, có bản lĩnh các ngươi tới a. Mẹ nó, đồ đần mới trôi qua. Mọi người đều đứng tại có ánh sáng sáng chiếu xạ địa phương, tuyệt đối đừng ra ngoài, cái này so Tôn Hầu Tử dùng kim cô đồng họa vòng còn có tác dụng, kia cương thi lại ngưỡng bức, cũng không dám thấy hết, nó chính là vừa thấy ánh sáng chết ngốc hàng. Ta lần nữa căn dặn chúng nhân nói. Đám người dựa theo sự phân phó của ta, tất cả đều tụ tại cửa động sáng ngời chiếu vào địa phương, chỉ tiếc kia cửa động ít đi một chút, có thể chiếu vào ánh sáng quá có hạn, chỉ có 1-2 mét vuông lớn như vậy một chút, chúng ta tất cả đều chen lại với nhau. Lần này, kia cương thi chỉ có thể đứng ở sáng ngời bên ngoài địa phương hướng về phía chúng ta gầm thét, không còn dám hướng phía trước nhảy một bước. Có tầng này bảo hiểm, chúng ta kéo căng một đêm khẩn trương tâm tình rốt cục thư giãn xuống, lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới không có một chỗ địa phương là không thương. Lúc này, ta mới phát hiện Chu tử tiểu tử này vẫn luôn không nói gì, hắn thương là nặng nhất một cái, không riêng gì đầu đụng vô số bề, trên bờ vai cũng bị kia cương thi cào ra mấy cái huyết động, hắn co quắp ngồi dưới đất, hô hô thở, cả người đều hiểu xỉu. Ta hô trụ tử mấy âm thanh, hắn mới quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt đều có chút tan rã. Trụ tử, ngươi không có chuyện gì chứ, còn có thể chịu đựng được sao? Ta ân cần nói. Tạm thời còn chưa chết. Chỉ là có chút choáng đầu, trụ tử hữu khí vô lực trả lời. Nói chuyện đồng thời, hắn trên trán còn không ngừng có chút máu trượt xuống, trên mặt đất lây dính không ít vết máu. Tiểu Húc cùng Chí Cường cũng tổn thương không nhẹ, trên thân tất cả đều bị kia cương thi cào máu me nhảy mùa, lưu không ít máu, lúc này bung lỏng trễ xuống tới, tất cả đều ngồi trên mặt đất, từng cái biểu lộ đều nhìn qua thống khổ. Kỳ thật, ta là chúng ta mấy người này ở trong thần kinh kéo căng chặt nhất một cái, thủ thương cũng không so với bọn hắn nhẹ, cũng may ta từ nhỏ tập võ, thể trạng cường tráng, mặc dù toàn thân đau, tinh thần một chút vấn đề đều không có, mà lại đến bây giờ còn có chút phấn khởi, đoán chừng là khẩn trương thái quá nguyên nhân. Nhìn thấy bọn hắn ngồi xuống, ta ngay sau đó cũng ngồi trên mặt đất. Ngay tại chúng ta bên cạnh, cỗ kia cương thi không ngừng tại bốn phía nhảy lên, lớn tiếng gào thét, bất quá cũng thành không có răng độc rắn độc, rốt cuộc lên không đến bất luận cái gì uy hiếp, cho nên cũng liền không lại quản hắn. Vẫn nghỉ tạm một lát, mấy người chúng ta đều trầm mặc lại, ngoại trừ kia cương thi tiếng gào thét bên ngoài, hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Khủng bố như vậy một buổi tối, thật tựa như là một cơn ác mộng, thế nhưng là chúng ta bây giờ còn thân ở trong cơn ác mộng. Vẫn luôn không có tỉnh lại, nếu như không có cỗ kia cương thi ở chung quanh nhảy tới nhảy lui, ta thật cảm thấy là một giấc mộng. Cái này mộng quá chân thực, thật muốn vừa mở mắt, phát hiện cái gì cũng không có phát sinh, chúng ta liền say ngã tại Chí Cường trong nhà, trên mặt bàn tất cả đều là uống sạch bình rượu. Sau một lát, ta ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cửa động, quá mẹ nó cao, làm sao đi lên còn là một chuyện. Chương 32, xếp chồng người. Đang lúc ta nhìn trên đỉnh đầu cái kia cửa động xuất thần thời điểm, Tiểu Húc đột nhiên thở dài một cái, nói ra, ai nha? Chúng ta cứ như vậy cùng cỗ cương thi đại gia này tốn hao, trời tối nhưng làm sao xử lý à? Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, lời này dọa chúng ta đều giật mình một cái, đúng vậy à, nếu như chờ đến lần nữa sau khi trời tối, chúng ta liền không có bất luận cái gì ỷ vào, cho dù là máu của ta có tác dụng, cũng chỉ có tác dụng nhất thời nửa khác, chờ máu của ta chạy hết, cũng khó thoát khỏi cái chết, mọi người vẫn là phải bị cái này cương thi giết đi. Chí Cường ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cái kia cửa động, cái này động cách mặt đất có 6-7 m sâu, lập tức vẻ mặt buồn thiu, thở dài nói, ta nhìn mấy người chúng ta là không ra được, cái này động cao như vậy, căn bản không bò lên nổi, mà lại lang đầu câu loại địa phương này, ngoại trừ chúng ta mấy cái không muốn mạng bên ngoài, căn bản cũng không có người dám đi vào, liền xem như hô phá cuống họng cũng vô dụng. Hắn nói tuyệt đối là lời nói thật, nếu như nói trước kia còn không người nào dám tới lang đầu câu. Vậy khẳng định là tại Trương lão tam nhà không có xảy ra việc gì mà thời điểm, thế nhưng là Trương lão tam nhà thảm án diệt môn vừa phát sinh, đều biết đầu nguồn tại cái này lang đầu câu, ai còn dám chạy đến nơi đây trêu chọc suối quẩy, kia không phải là tìm chết sao? Bất quá Tiểu Húc tựa hồ có chút chưa từ bỏ ý định, đối với chúng ta nói ra, cái kia nói không chừng, vạn nhất thật có giống chúng ta đồng dạng người to gan tới đây chứ, ngốc hay không cũng chỉ có 4 người chúng ta. Ta hô một hồi thử một chút, chủ tịch lão nhân ra nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Nói, Tiểu Húc liền ngẩng đầu lên, hai tay làm loa hình, hướng phía cửa động dắt cuống họng hô to lên, liên tiếp hô 10 mấy phút, liền cuống họng đều hàm ếch, đừng nói người, liền cái quỷ ảnh tử đều không có, cuối cùng, Tiểu Húc vẫn là từ bỏ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thế nào, ngươi cái này thực tiễn không được à, vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác đi, Chí Cường chế nhạo nói. Lúc này, một mực hiệu xịu đi à nha trụ tử đột nhiên nhỏ giọng nói ra, ta có một cái biện pháp. Không biết có thể thực hiện hay không, chúng ta có lẽ có thể thử một lần. Lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới mấy người chúng ta hứng thú, liền vội hỏi hắn ý định gì, mau nói ra, tạm thời thử một chút. Trụ tử nói ra, chúng ta có thể xếp chồng người A, một người đứng tại phía dưới cùng nhất, sau đó người thứ hai dẫm lên bờ vai của hắn leo đi lên, sau đó từng tầng đi lên chồng chết, có thể cái cuối cùng có thể bò lên trên cửa động, 4 người chúng ta người chỉ cần có thể ra ngoài một cái, người còn lại liền được cứu rồi. Kia lang đầu câu cỏ hoang, biên cái trước thô điểm dây cỏ từ phía trên tục xuống tới, đem chúng ta cả đám đều kéo lên đi. Hắn như vậy nói chuyện, mấy người chúng ta đều tinh thần tỉnh táo, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt nhất. Chúng ta 4 người, thấp nhất một cái cũng có hơn 1m7, chồng chất cùng một chỗ nói ít cũng có khoảng 6m đi, có thể còn thật có thể lấy cửa động. Chủ ý quyết định, nói làm liền làm. Bất quá đây là một cái phi thường không dễ làm công việc. Vì sao đâu? Bởi vì phía dưới cùng nhất một người đầu tiên muốn lựa chọn khỏe mạnh nhất một cái, mới có thể chịu nổi 3 người thể trọng, 3 người trọng lượng nhưng là không như bình thường, nhẹ nhất một người tối thiểu cũng có nặng 120-130 cân, ba người cộng lại gần liền 400 cân, cái này cần cường hãn cỡ nào một người mới có thể chống đỡ ở ba người thể trọng. Nếu là bình thường, có lẽ còn tốt như vậy một chút, nhưng là bây giờ chúng ta bốn người ai cũng mang thương, dày vò một đêm cũng đều là tình trạng kiệt sức, mình đứng đấy đều bắp chân đánh mềm, ai còn có thể chèo chống ba người trọng lượng ép trên bờ vai. Đầu tiên, trụ tử tổn thương là nặng nhất một cái, có thể hay không leo đi lên đều là một chuyện, khẳng định không thể là hắn tại phía dưới cùng nhất. Còn lại cũng chỉ có ta cùng Chí Cường cùng Tiểu Húc. Không thể chúng ta tổng cộng ra một cái nhân tuyển đến, Chí Cường đầu tiên xung phong nhận việc nói, ta tới đi, ta đứng tại phía dưới cùng nhất. Không được, tiểu tử ngươi khẳng định nhịn không được, ngươi cùng Tiểu Húc đều không được, vẫn là ta tới đi, hai người các ngươi học sinh bé con, liền gánh đều gánh không nổi, sao có thể tiếp nhận ba người trọng lượng, vẫn là ta tới đi, ta từ nhỏ luyện võ, thân thể cường tráng, hẳn là không vấn đề gì. Ta quả quyết nói. Kỳ thật, từ trụ tử ngay từ đầu đề nghị, ta liền đã xác định nhân tuyển, người này chỉ có thể là ta, bởi vì tại chúng ta bốn người bên trong, liền khí lực của ta là lớn nhất một cái, 20 tuổi, chính là bền chắc nhất thời điểm. Tiểu cựu ca. Thế nhưng là bờ vai của ngươi bị kia cương thi chảo thương, chúng ta đều leo đi lên, ngươi bả vai còn không phải đạp nát rồi. Muốn không vẫn là ta tới đi, thương thế của ta ở phía sau lưng, còn có thể chịu đựng được. Tiểu Húc nói. Dẹp đi đi ngươi, liền ngươi kia nhỏ thể trạng, gầy cùng gà con non, khỏi phải nói ba người, chỉ một mình ta ngươi cũng đến nằm xuống, mọi người đừng cãi cọ, chuyện này quyết định như vậy đi. Ta không cho bọn hắn lại biện bạch cơ hội, đứng lên liền hướng phía chân tường đi tới, hai tay ghé vào trên vách tường, trực tiếp hô, lên đây đi, tranh thủ thời gian, một hồi chỉ riêng nhưng đổi đường, chiếu không tới nơi này, chúng ta liền càng không pháp đi lên. Đây cũng là lời nói thật, ánh mặt trời theo thời gian trôi qua lại không ngừng xê dịch, lúc này là sáng sớm, chỉ riêng vừa vặn soi sáng cửa động, chúng ta còn có một số thời gian trèo lên trên. Mọi người cũng đều biết thời gian khẩn cấp, ai cũng không có lắm điều, bất quá nhìn ánh mắt của ta lại có chút không đành lòng. Cuối cùng, Chí Cường vỗ vỗ bờ vai của ta, nói ra, tiểu cựu ca, huynh đệ ta cái mạng này là ngươi cho, về sau ngươi chính là ta anh ruột. Đọc truyện cùng HTTP, chọe nụ ạ toài. Đừng nói nhảm, từ chúng ta tại một cái hẻm sinh lúc đi ra, cũng đã là thân huynh đệ, mau tới. Ta lần nữa thúc giục nói. Chí Cường nhẹ gật đầu, tại Tiểu Húc cùng trụ tử giúp đỡ dưới, rất nhanh liền bò lên trên bờ vai của ta, đương Chí Cường hai chân giẫm tại bả vai ta thượng thời điểm, vừa vặn rơi vào miệng vết thương của ta phía trên, đau ta lúc này chính là rên lên một tiếng, lo lắng đau, chân đều có chút phát run, nhưng là phải trả là cắn răng nâng cao, ta ở trong lòng nói với mình, nhất định phải chống đỡ, liền mười mấy phút, chúng ta liền có thể chạy đi, đến lúc đó, chúng ta liền có thể mạng sống, an ổn. Ổn vượt qua tháng ngày. Chí Cường leo đi lên về sau đó chính là Tiểu Húc, dày vò trọn vẹn 5 phút, hắn mới bò lên trên Tiểu Húc bả vai, đương hai người trọng lượng thêm tại trên người ta thời điểm, trên bờ vai đau đớn đều đã biến chết lặng, khép lại vết thương một lần nữa nứt ra, máu tươi thuận quần áo một mực chảy xuôi xuống tới, làm ướt ống quần, một mực sa sút trên mặt đất. Đau, muốn mạng đau, hàm răng của ta đều nhanh cắn nát, hai chân không được run lên, đã có chút cong xuống tới, kém một chút mà liền quỳ trên mặt đất. Ta hai tay liều mạng đỡ vách tường, để vách tường chia sẻ một chút trên thân trọng lượng, ngón tay đem trên vách động bùn đất đều giữ lại rất nhiều, dì rào rơi vào trên mặt đất, móng tay đều chụp ra máu tươi. Cái cuối cùng bò lên trên ta phía sau lưng chính là trụ tử, tâm hắn đau nhìn ta một chút, đỏ ngầu cả mắt, nói ra, tiểu cựu ca, ngươi chịu đựng. Chúng ta rất nhanh liền có thể chạy đi. Chương 33, sấm sét giữa trời quang. Đương trụ tử cùng ta lúc nói chuyện, ta đã đau nói không ra lời, ngực kìm nén một hơi. Tùy thời đều muốn quỳ trên mặt đất cảm giác, thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy gian nan, máu trên mặt quản đều muốn vỡ ra cảm giác, nghĩ thầm tiểu tử ngươi liền bị nhiều lời, tranh thủ thời gian leo đi lên lại nói, lại trì hoãn một hồi, ta liền thật không kiên trì nổi. May mắn, trụ tử tiểu tử này cũng không có lề mề, rất nhanh liền ghé vào phía sau lưng của ta trèo lên trên đi, đột nhiên cảm thấy cái này cùng chơi tạc kỹ, bốn người xếp chồng người tuyệt đối coi là độ khó cao động tác, liền xem như bình thường chơi. Đoán chừng cũng muốn nhiều lần mới có thể thành công, lúc này mọi người đều biết thời gian trì hoãn không được, cho nên dị thường chú ý cẩn thận, cũng không có người từ trên người của ta ngã xuống. Trụ tử ghé vào trên người ta thời điểm, lại tăng lên hơn 110 cân trọng lượng, hắn từng cái từ mỗi trên người một người leo đi lên, cũng không phải một cái nhẹ nhõm công việc, bất quá chúng ta bốn người từ nhỏ đến lớn một khối chơi, cái này xếp chồng người cũng không phải lần đầu tiên, bất quá cho tới nay không có chơi qua bốn người xếp chồng người. Nhiều nhất thời điểm cũng liền ba người. Đương trụ tử cũng bỏ tới trên vai của ta thời điểm, gần 400 cân trọng lượng cơ hồ đem ta đè sập, chân của ta đều đã run không nghe sai khiến, hai chân đều đem mặt đất giẫm ra hai cái hố sâu, trên bờ vai đâm nhói đau ta thật muốn hô to hai tiếng, nhưng là lúc này ta lại không dám la lên, ta sợ ta như thế một hô, tất cả mọi người hiểu ý có không đành lòng, không nghĩ kiên trì được nữa, ta trên người một người gánh vác bốn cái nhân mạng, lại mệt mỏi lại khổ lại đau cũng phải cắn răng chịu đựng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu giống như là trời mưa đồng dạng ào ào chảy xuôi xuống tới, mồ hôi trên người cùng huyết thủy hỗn cùng một chỗ, đem y phục của ta tất cả đều thấm ướt. Có như vậy một nháy mắt, ta thật không nghĩ lại chịu đựng loại thống khổ này, trên thân tựa như là gánh vác lấy một tòa núi lớn, trên bờ vai vết thương đau chết đi sống lại, xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Thế nhưng là có một thanh âm ở bên tai không ngừng nói cho ta, nhất định phải kiên trì lên, kiên trì một hồi nữa, tất cả chúng ta đều có thể chạy thoát, rời đi nơi thị phi này. Ta cắn răng kiên trì, tay móc tại trên vách động đã đem móng tay mài hỏng, máu tươi thuận hai tay chảy xuôi. Trên thân Tiểu Húc cùng Chí Cường tựa hồ biết ta có chút bất lực tiếp nhận, bọn hắn cũng cùng ta cũng như thế, hai tay cũng móc tại trên vách động, cố gắng đem thân thể trọng lượng chia sẻ một chút, này mới khiến ta cảm giác áp lực không có vừa rồi như vậy nặng. Cố kia cương thi thì vẫn luôn tại chung quanh của ta nhảy tới nhảy lui, theo tia sáng di động, cố kia cương thi cách ta cũng là càng ngày càng gần, cảm giác tùy thời đều muốn nhào vào trên người ta cảm giác. Ta biết máu của ta tựa hồ cũng cổ cương thi này có tác dụng khắc chế, nhưng là ta trong lòng vẫn là không có lực lượng, tựa như là ngươi tiến vào vườn bách thú lao hổ chết lồng, chăn nuôi viên nói nó sẽ không ăn người, là thuần hóa qua, nhưng nhìn dạng này một cái quái vật khổng lồ ở bên. Người, trong lòng bộ kia sợ hãi cũng là không cách nào nói rõ. Tâm lý cùng thân thể đều đang chịu đựng áp lực cực lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ để cho ta đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Qua không biết lớn bao lâu. Nhưng là ta cảm giác lại có một vạn năm như vậy dài dằng dặc, trụ tử rốt cục bò tới đỉnh cao nhất, ta cho là chúng ta liền muốn được cứu, tất cả cố gắng cũng sẽ không uổng phí, thế nhưng là trụ tử lại cùng chúng ta nói một cái rất tin tức xấu, hắn nói, hắn cách cửa động vẫn là có cao hơn nửa mét, trên căn bản không đi. Nghe được tin tức này về sau, mấy người chúng ta như là gặp sấm sét giữa trời quang, giấu ở ngực khẩu khí kia không thể kiên trì được nữa, đầu tiên là phía dưới cùng nhất ta, hai chân lúc ấy liền quỳ trên mặt đất, đầu đụng phải vết động. Trên bờ vai người từng cái lớn tiếng sợ hãi kêu lấy từ trên người ta ngã xuống, tất cả đều ngã rầm trên mặt đất. Căn bản bất chấp những thứ khác người như thế nào, ta chợt liền phản xoay người lại, mệt mỏi hồng hộc há mồm thở dốc, lập tức cảm thấy toàn thân buông lỏng, loại kia cảm giác mệt mỏi tựa như là toàn thân đều hư thoát đồng dạng, cùng một hơi sinh bảy bào thai đồng dạng cảm giác. Không đợi ta thở dốc tới, lập tức nghe được vài tiếng thét lên, nguyên lai là trụ tử cùng Tiểu Húc ngã sắp xuống kia sáng chiếu không tới địa phương. Cô kia tùy thời mà động cương thi rất nhanh liền nhảy tới bên cạnh của bọn hắn, hướng lấy bọn hắn nhào tới, trong lòng ta giật mình, vừa muốn đi qua hỗ trợ, may mắn Chí Cường phản ứng kịp thời, phân biệt kéo lại Tiểu Húc cùng trụ tử hai chân, đem bọn hắn kéo đến tia sáng có thể soi sáng phạm vi bên trong. Cô kia cương thi song chảo vừa mới chạm đến tia sáng, lập tức liền bước lên một trận khói trắng, nó gào thét lần nữa thối lui đến bóng ma bên trong. Ta rốt cục thở dài một hơi, lần nữa ngồi về nguyên địa. Đây là náo cái nào một màn? Thật mẹ nó hối hận, phải biết sẽ náo thành hiện tại tình cảnh như vậy, ta chính là liều chết cũng muốn đem say khướt trụ tử lôi trở lại, đây quả thực là một cơn ác ngộng, chỉ là không biết cơn ác ngộng này lúc nào mới có thể tỉnh lại a. Tất cả mọi người mệt mỏi hư thoát, lúc này ai cũng không lo được người nào, tất cả đều ngồi dưới đất hô hô thở mạnh. Bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại, nột ngạt để cho người ta ngạt thở. Không biết qua bao lâu, Chí Cường đột nhiên phá lên cười, cái này trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng, cười cười hắn liền khóc. Một bên khóc một bên nói ra, xem ra chúng ta thật không ra được, thật không nghĩ tới, cuối cùng ta vậy mà lại chết tại cái này địa phương cất chim cũng không có, ta đã từng ảo tưởng qua các loại kiểu chết, chính là không nghĩ tới sẽ tại dạng này một loại tình hình dưới bi thảm chết đi, bị một bộ cương thi xé thành mảnh nhỏ, liền đầy đủ thi cũng sẽ không lưu lại. Tiểu Húc cũng tự rêu nở nụ cười, nói ra, đúng vậy à, ta rộng lớn khát vọng còn không có thực hiện đâu, cứ như vậy biệt khuất chết đi, thật sự là không cam tâm à. Nghe được Tiểu Húc nói như vậy, ta liền ở một bên chế nhạo nói, được rồi, Tiểu Húc, chúng ta đám người này ai chết đều thua thiệt hoảng, liền tiểu tử ngươi không lỗ, ngươi tối thiểu đều đã phá thân xử nam, chúng ta mấy cái liền tiểu muội tử tay cũng còn không có sờ qua đâu, ngươi còn không biết xấu hổ nói biệt khuất, vậy chúng ta còn không phải gặp trở ngại đi chết. Ta như vậy nói chuyện, bầu không khí lập tức liền không có như vậy buồn bực, liền một bên Chí Cường cùng trụ tử đều cho chọc cười, trụ tử rất là bắt quái mà hỏi, Tiểu Húc, ngươi tìm muội tử là nơi nào người a? Có đẹp hay không, có ảnh chụp không có. Tiểu tử ngươi miệng rất chặt chẽ à, hôm nay nếu không phải gặp gỡ chuyện này, đoán chừng chúng ta ai cũng không biết ngươi có bạn gái đâu. Tiểu Húc sắc mặt có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói ra, lúc đầu đêm qua thừa dịp trên choáng nghĩ nói cho các ngươi biết đâu, ai biết người mẹ nó đột nhiên say khướt, hơn nửa đêm không phải phải chạy đến cái này lang đầu câu bên trong đến, hại ta cũng không kịp cùng mọi người nói. Chủ tử có chút đối lý, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, ngươi không phải cũng thượng cột một hai phải cùng ta cùng nhau tới sao? Ngươi muốn nói sớm ngươi có bạn gái sự tình, ta mới lười nhắc tới này lang đầu câu, đêm qua liền hỏi ngươi cùng muội tử kia ở nhà nghỉ chi tiết. Chương 34, chú ý chính là chi tiết. Vừa nhắc tới cái này chi tiết, lập tức đưa tới tất cả mọi người hứng thú, thậm chí đem sinh tử đều không để ý, trước mắt cô kia nhảy tưng nhảy loạn chết cứng trực tiếp không đáng kể. Chí Cường cũng bắt quái vấn đáp, Tiểu Húc, hôm nay dù sao chúng ta đều muốn treo ở chỗ này, không bằng ngươi theo chúng ta nói một chút vậy tiểu muội tử tình huống, các ngươi lúc ấy ở nhà nghỉ đều chuyện gì xảy ra. Muội tử kia có đẹp hay không, làn da trắng hay không, chân hay không. Sau đó, Chí Cường lại khoa tay lấy ngược vị trí, khoa trương mà hỏi, nơi này, lớn không lớn, sờ lên cảm giác gì. Tiểu Húc nằm nghiêng tại trên vách động, ánh mắt xuất thần nhìn qua phương xa, khóe môi nết lên một vòng hạnh phúc dư vị mà mỉm cười, trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói, muội tử kia gọi Lưu Thi Giao, người phương Nam, dáng dấp rất thủy linh, chúng ta là bạn học thời đại học, nhưng không phải một lớp, chúng ta quen biết địa phương tại thư viện, đều tại trong một cái góc đọc sách, ngày đó, ánh nắng rất tốt, chiếu vào trên người nàng, xuyên màu trắng váy liền áo nàng nhìn qua tựa như là một cái như thiên sứ đẹp mắt, ta nhìn nàng nhìn nước bọt đều chảy ra, nhịn không được liền muốn nói chuyện, vừa vặn Giao Giao ngày đó cầm quyển sách kia ta cũng nhìn qua, liền cùng với nàng trò chuyện lên nàng đọc quyển sách kia. Không đợi Tiểu Húc đem hắn giống như là phim hàn tình yêu rộ mạn sở kể xong, Chí Cường liền ngắt lời hắn, liên thanh thúc giục nói, tiểu tử ngươi đừng cùng chúng ta nói những thứ vô dụng này, mau nói trọng điểm, liền ngày đó nhà nghỉ phát sinh sự tình, các huynh đệ thời gian không nhiều lắm, liền đợi đến ngươi cho tất cả mọi người mở một chút ăn mặt đâu. Là một nam nhân, nhất là một cái chừng 20 lão sử nam tới nói, ta cũng hết sức tò mò nhà nghỉ phát sinh sự tình, nhưng là ta người này dưới tình huống bình thường đều tương đối đứng đắn, chính là thông tục tình huống dưới nói một tao, trong lòng gấp cùng cái gì, cũng không tiện thúc giục, vừa vận Chí Cường chính giữa ý nguyện của ta, tranh thủ thời gian dựng lên lỗ tai ở một bên nghe, một chữ đều không muốn buông tha, lúc này ai mẹ nó còn suy nghĩ có chết hay không vấn đề, trước qua đủ thai. Nghĩa lại nói, mặc dù đứng trước sinh tử, nhưng là Tiểu Húc vẫn còn có chút nhăn nhó, dù sao như vậy vấn đề, thật sự là không dễ tại công chúng nói ra, bất quá tại chúng ta giống như là sói đều tản ra lục quang con mắt nhìn chăm chú, hắn thật đúng là có chút xấu hổ không nói, cuối cùng hắn háng giọng một cái, nói ra, năm nay, mau thả nghỉ đông thời điểm, Giao Giao đột nhiên được lại bị cảm, phát sốt rất lợi hại, ta liền mang nàng đi bệnh viện tiêm, ai biết về tới trường học thời điểm, đã đóng cửa, chúng ta còn không thể nào vào được, thế là liền ở trường học phụ cận một cái nhà nghỉ ở lại. Chúng ta thuê một gian phòng, cô nam cô nữ, chung sống một phòng, trong lúc nhất thời nhịn không được. Cho nên, ngươi đại gia Tiểu Húc, có thể hay không nói một chút trọng điểm. Chúng ta chú ý chính là chi tiết, ngươi biết hay không, chi tiết. Cường điệu một lần nữa. Trụ tử đầu đầy là máu, lúc đầu đều hiểu xỉu, vừa nghe đến Tiểu Húc nói về chuyện này, lập tức tinh thần tỉnh táo, cùng phê thuốc kích thích giống như. Tiểu Húc ruốt ruốt cái mũi, trên mặt cấp tốc bò lên trên một vòng màu đỏ, nhăn nhó nói ra, nói như thế nào đây. Ra kia là thật trượt, lại bạch, cùng sữa bò, kia. Nơi đó cũng không nhỏ, cùng vừa ra khỏi lồng bánh bao lớn giống như. Một nghe đến đó, chúng ta mấy cái lao sử nam nước miếng đều chảy ra, quả thực không cách nào tưởng tượng, kia là như thế nào một loại mỹ rượu, ta thậm chí đều nghe được trụ tử cùng Chí Cường tiếng nuốt nước miếng. Bọn này đồ lưu manh, phi, thật không biết xấu hổ. Trong lòng ta dạng này mắng lấy bọn hắn, chợt hung hăng nuốt ngụm nước miếng, đồng thời lại đang nghĩ, vừa đun sôi bánh bao lớn. Kia được nhiều mềm bao lớn a. Trụ tử lần nữa hung hăng nuốt ngụm nước miếng về sau, ngay sau đó lại liếm láp mặt hỏi, Tiểu Húc ca, ngươi có thể hay không nói lại xâm nhập một điểm. Tinh tế đến đâu một chút, tốt nhất đem nàng xuyên dạng gì nội ý đều cùng chúng ta nói một chút. Tiểu Húc mặt càng đỏ hơn. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, lúc này, một tiếng phẫn nộ gào thét lần nữa tại chúng ta vang lên bên tai, dọa tất cả mọi người là một cái giật mình, vừa rồi chỉ lo nghe Tiểu Húc giảng những chuyện kia. Hoàn toàn đem cỗ kia cương thi ném ra sau đầu, lúc này theo thời gian trôi qua, Chí Cường nửa người liền ở vào bóng ma bên trong, kia cương thi cũng không biết là lúc nào ra hiện tại hắn sau lưng, giang hai tay ra liền hướng phía Chí Cường cổ bóp đi qua. Chí Cường thân thể lập tức liền bị kia cương thi nhấc lên, quay người liền hướng phía một bên nhảy ra ngoài. Cường tử! Mấy người chúng ta kinh hô đứng dậy, liền hướng phía kia cương thi đổi tới, Chí Cường la to, lung tung giãy giụa lấy. Kia cương thi tốc độ rất nhanh. Lập tức liền biến mất tại bóng ma bên trong, ba người chúng ta cũng không lo được vết thương trên người đau nhức, mất mạng đuổi theo. Ngay tại đường hành lang một bên, kia cương thi đột nhiên ngừng lại, mở ra huyết buồn đại khẩu, liền hướng phía Chí Cường trên cổ tắc tới. Mắt thấy Chí Cường liền bị cắn chết, lúc này ta đột nhiên cái khó lo cái khôn, một cái bước xa xông tới, liền nhào vào kia cương thi trên lưng. Bả vai ta thượng máu chảy thật nhiều, cầm quần áo đều thấm ướt, ta vừa mới ôm lấy kia cương thi phía sau lưng, kia cương thi thân bên trên lập tức bốc lên một trận mà khói trắng, tản mát ra một cỗ hư thối hương vị. Nguyên bản muốn cắn hướng Chí Cường miệng rộng cũng ngừng lại, hắn một chút đem Chí Cường ném ra ngoài, cũng đem ta vung ra một bên. Cương thi trên thân liền cùng dội cho một chậu nước sôi, toàn thân bốc lên khói trắng, co rút không thôi. Ta vội vàng từ dưới đất bò dậy, đem chưa tỉnh hồn Chí Cường cho nâng đỡ lên, nhưng gặp trên cổ của hắn xuất hiện lần nữa mấy cái lỗ máu, bất quá cũng không sâu, vẫn như cũ máu chảy không ngừng. Chí Cường, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta vội la lên. Chí Cường dọa toàn thân phát run, nhìn một chút cách đó không xa cố kia cương thi, lại nhìn một chút ta, run rẩy bờ môi nói ra, không có. Không có chuyện, ta còn chưa có chết. Lúc này, Chu Tử cùng Tiểu Húc cũng sau đó đổi tới, giúp đỡ ta đỡ Chí Cường. Trong chốc lát này, cố kia cương thi lần nữa từ dưới đất bò dậy, hướng phía chúng ta bên này lần nữa nhảy đi qua. Ta chợt lấy người, ngăn tại trước mặt mọi người, nói ra, hai người các ngươi mang theo Chí Cường lui ra phía sau, cái này cương thi sợ hãi trên người ta máu, ta cản nó một hồi. Tiểu Cửu ca, ngươi nhưng cẩn thận. Tiểu Húc tại sau lưng nói. Ta nhẹ gật đầu, không có trả lời, chợt nghe được bọn hắn lui ra phía sau tiếng bước chân, cùng lúc đó, ta đem trên thân nhuộm dần máu tươi áo đông cởi ra, coi là vũ khí, lung tung quơ, kia cương thi nhảy tới bên cạnh ta, vốn nghĩ muốn đánh tới, nhưng lại không biết sao đến, lại lui trở về, cùng ta rằng co xuống tới. Nó thật rất sợ hãi máu của ta, liền nhiễm ta máu quần áo cũng không dám đụng vào, ta còn thực sự liền buồn bực, máu của ta đến cùng những người khác máu có cái gì khác biệt, vì cái gì cương thi sợ hãi như thế những này vết máu đâu. Chương 35, quả đen uống nước. Trước mắt cái này cương thi chẳng những sợ ta, liền ta mang máu áo đông đều sợ hãi, ta rốt cục xác định ra, nó hiện tại tuyệt đối không còn dám công kích ta, nhưng là nó vẫn là không có ý định bỏ qua trụ tử bọn hắn, chỉ cần hơi có cơ hội, nó đều sẽ không bỏ qua. Cùng kia cương thi rằng co trong chốc lát, ta quay đầu đi xem thời điểm, phát hiện bọn hắn một lần nữa lại trở về vừa rồi kia phiến có ánh sáng chiếu vào địa phương. Ta cũng không muốn tiếp tục cùng cái này cương thi đại gia tiếp tục hao tổn, một bên sẽ lui một bên cảnh giác cái này cương thi, sau đó cũng đi tới tia sáng có thể soi sáng địa phương, cùng mọi người tụ hợp tại một chỗ. Mà cố kia cương thi thì lại giống là một cái thuốc cao ra cho giống như cùng đi qua, nhưng là vẫn giống như trước kia, không dám tới gần có ánh sáng địa phương. Hiện tại Chí Cường là tổn thương càng thêm tổn thương, lui tiến tia sáng chiếu vào phạm vi bên trong, ta chợt đem mang máu áo đông ném tới một bên, liền đi tới Chí Cường bên người, đầu tiên là quét đo hắn một chút, gặp trên bả vai hắn lại tăng thêm mấy cái lỗ máu, trong lòng còn đang âm thầm may mắn kia cương thi bắt không phải cổ của hắn, bằng không lúc này mạng nhỏ liền không có. Cương tử, còn có thể chịu đựng được sao? Ta ân cần hỏi han. Chí Cường ánh mắt có chút tan rã, không biết là vừa rồi dọa vẫn là lòng như cho nguội. Cảm thấy hy vọng còn sống đã không lớn, hắn ngẩng đầu nhìn ta một chút, hữu khí vô lực nói ra, tạm được, một lát không chết được, dù sao chết sớm chết muộn đều là chết, cùng nó ở đây dày vò, còn không bằng vừa rồi liền để kia cương thi cho cắn một cái đâu. Cương tử, đừng như vậy, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nói không chừng chúng ta liền có thể chạy đi đâu. Ta không có lực lượng an ủi. Được rồi, tiểu cựu ca, nơi này duy nhất khả năng người còn sống sót chính là ngươi, kia cương thi sợ ngươi. Chờ chúng ta đều chết về sau, ngươi tại cái này trong động ngốc thêm mấy ngày, nói không chừng liền có người sẽ tìm được nơi này đến, dù sao chúng ta một đêm không có trở về, người trong nhà cảm thấy tình huống không đúng, có lẽ sẽ phái người đi tìm đến, hiện tại ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là ta cha mẹ, chúng ta đều là huynh đệ, cha mẹ ta về sau đều hỗ trợ nhìn một chút, cũng không uổng công huynh đệ chúng ta một trận. Chí Cường là triệt để tuyệt vọng rồi, vậy mà nói ra lời nói này. Bất quá hắn ý nghĩ cũng không phải là không thể được, chúng ta là đêm 30 Tết ra, đêm hôm đó còn có mấy người tại trên đường cái bắn pháo trận pháo hoa, biết nói chúng ta là hướng phía phương hướng nào chạy, nếu như chúng ta một hai ngày đều không có trở về, người trong nhà khẳng định sẽ ra ngoài tìm, về phần có thể hay không tìm tới cái này lang đầu câu, chính là một chuyện khác nữa. Chu Tử cùng Tiểu Húc nghe Chí Cường nói như vậy, cũng toàn đều nhìn về ta, Tiểu Húc cũng đỏ hồng mắt nói ra, đúng vậy à, Chí Cường nói rất đúng, khi trời tối. Ba người chúng ta đầu tiên gặp Diêm Vương, mấy người chúng ta cha mẹ cũng đều phải dựa vào người chiếu cố. Nói đến đây, Tiểu Húc chần chờ một lát, gấp lại nói tiếp, còn có một chuyện, ta muốn giao phó cho ngươi, về sau ngươi nếu có thời gian rảnh, liền đến ta trường học tìm Lưu Thi Giao, nói cho hắn biết lao tử thôi học, trong nhà cưới nàng dâu, để nàng quên ta đi. Nói nói, Tiểu Húc con mắt cũng đỏ lên, nước mắt ba đát rớt xuống. Nhìn thấy bọn hắn giống như là bàn giao hậu sự dáng vẻ, mỗi một câu đều giống như đao đâm trái tim của ta tử, một cố vô danh bi thương vào tới, lỗ mũi của ta chua chua, hơi kém nước mắt liền rơi ra, ta chỉ lấy mấy người bọn hắn nói, đều mẹ nó cho ta tinh thần một chút, cái này cách trời tối còn sớm đây, nói không chừng hôm nay người trong thôn liền có thể tìm tới nơi này, các ngươi đừng từng cái ủ rũ cúi đầu, ta nhưng nói cho các ngươi biết, các ngươi cha mẹ chờ sau này ra ngoài mình nuôi sống. Ta mẹ nó cũng không phải Lôi Phong, cha mẹ của mình còn không biết làm sao nuôi sống đâu, còn có kia cái gì Lưu Thi Giao, hôm nay ngươi nếu là ra không được, nàng liền thành người khác nữ nhân, liền vì cái này, ngươi cũng phải còn sống ra ngoài. Lời nói này cũng không có tác dụng gì, bọn hắn vẫn như cũng là lòng như cho ngội bộ dáng, đối còn sống không ôm ấp bất luận cái gì ảo tưởng, ngồi ở chỗ đó cũng không tiếp tục nói câu nào. Lúc này, ta phát hiện trụ tử vẫn luôn rất trầm mặc, đưa ánh mắt của ta nhìn về phía hắn thời điểm, hắn chính ngửa cái đầu hướng phía đỉnh đầu cửa động nhìn lại, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đang trầm mặc có chừng 5 phút tả hữu quan cảnh, trụ tử đột nhiên túi lầu đến, rủi rủi con mắt, phá vỡ trầm mặc mà bầu không khí ngột ngạt, đột nhiên nói ra, ta lại nghĩ tới một cái đi lên biện pháp, mọi người muốn nghe hay không nghe. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của chúng ta lần nữa nhìn về phía trụ tử, Tiểu Húc tức giận nói ra, được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ ý xấu, vừa rồi ngươi ra kia chủ ý mệt mỏi mọi người gần chết, kết quả vẫn là không có ra ngoài, vẫn là tiết kiệm một chút mà khí lực đi. Trí Cường càng là đối với tại trụ tử nói ra nghe được lời này khịt mũi coi thường, liền nghe đều không muốn nghe. Bất quá, ta vẫn là muốn biết trụ tử ra đến cùng ý định gì, vạn nhất thật sự có thể đi lên đâu. Dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, ta đều muốn thử xem. Trụ tử, ngươi nói xem, có lẽ chúng ta liền có thể ra ngoài đâu. Ta vội vàng nói. Trụ tử háng giọng một cái, làm như có thật nói ra, đang nói ra phương pháp này trước đó, ta trước cho các ngươi giảng một cái cố sự, hòa hoãn một chút. Bằng không các ngươi lý giải không được. Ta sát, còn muốn kể chuyện xưa, tiểu tử này thật có nhàn hạ thoải mái, đều tới khi nào rồi. Bất quá như thế hấp dẫn đám người hứng thú, tất cả đều đem đầu chuyển hướng hắn, rất hiếu kỳ hắn một cái sơ chung đều không có tốt nghiệp gia hỏa đều nói ra cái gì hiếm lạ cố sự ra. Trụ tử rất có cảm giác thần bí nói ra, lúc trước, có một con quạ, bay trên trời nha bay, đột nhiên nó khát nước, muốn uống nước, vừa hay nhìn thấy tại dưới một cây đại thụ mặt có một cái bình nhỏ. Kia cái trong bình đựng hơn phân nửa chai nước, nhưng là đâu, kia quạ đen miệng rồi không đi vào, thế là cái này thông minh quạ đen liền nghĩ đến một cái biện pháp, nó từ một bên điêu tới hòn đá nhỏ, bỏ vào kia chiếc bình bên trong, trong bình nước chậm rãi dâng cao, chờ nước lên đến miệng bình thời. Điểm, quạ đen liền có thể uống được nước, uống no nước quạ đen hài lòng bay lên bầu trời. Tự do tự tại bay lượn. Nghe được trụ tử giảng dạng này một cái cố sự, ba người chúng ta người đều mơ hồ. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không biết trụ tử đến cùng tại làm cho gì. Mà mẹ nó. Lập tức ta liền có một loại muốn đánh người xúc động. Cái này mẹ nó không phải tiểu học bài khóa. Quả đen uống nước cố sự à. Ai mẹ nó không biết ta. Trụ tử sơ chung không có tốt nghiệp liền lên trường dạy nghề. Sau đó liền đến mỏ than đào than đá. Đoán chừng liền hắn trí thông minh này. Cũng liền giới hạn tại quả đen uống nước loại trình độ này cố sự lên. Trí Cường lúc ấy liền phát hỏa. Tức giận nói ra. Trụ tử, đầu góc ngươi hóng gió đúng không? Ngươi giảng một quả đen uống nước cố sự đến cùng ý gì, cầm mấy ca tiêu khiển đầu đúng không? Ngươi có phải hay không cảm thấy ca không dám đánh ngươi? Chương 36, có hy vọng cảm giác. Nói, Trí Cường liền lắc lắc ung dung đứng lên, liền muốn nắm trụ tử cổ áo, trụ tử vội vàng khoát tay nói ra, ai ai ai. Ngươi đừng có gấp a, ta còn chưa nói xong đâu, chờ ta nói xong lại động thủ cũng không muộn. Ngươi nói cái dám, kế tiếp là không phải muốn cùng chúng ta giảng một tiểu mã qua sông cố sự. Ta nhìn tiểu tử ngươi chính là thích ăn đòn. Trí Cường một thanh liền nắm chặt trụ tử cổ áo. Trụ tử tội nghiệp nói ra, mấy ca, ta thật không có đùa nghịch ý của các ngươi. Ngươi nghe ta nói với các ngươi, từ quạ đen uống nước cố sự bên trong, ta ngộ ra được một cái có thể chạy ra cái này động phương pháp. Nghe ta nói với các ngươi, muốn là bất kể dùng, các ngươi đánh như thế nào ta đều thành, bắt ta cho cương thi ăn đều không hai lời. Trí Cường, buông ra, nghe trụ tử kể xong, liền hắn trí thông minh này. Ta còn thực sự muốn nghe một chút hắn có thể ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Trí Cường buông lỏng ra trụ tử cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cửa động, lại nhìn chúng ta một cái sau lưng vết động, cái này mới nói ra, quả đen uống nước là hướng trong bình trang cục đá, vừa rồi chúng ta không phải xếp chồng người đi lên một lần à. Lúc ấy ta phát hiện cách cửa động còn có cao hơn nửa mét, khoảng cách này mặc dù ngắn, nhưng là chúng ta vẫn là không thể đi lên, bất quá các ngươi nghĩ đến không có, chúng ta nơi này chính là đã có sẵn cục đá à, chúng ta bốn phía trên vách động thế nhưng là đều đất, chúng ta đem trên vách động đất đào xuống đến, trồng chất một cái cao hơn nửa mét nhỏ gò đất, sau đó tiểu cửu ca đập lên, chúng ta lại trồng một lần la hán, chỉ cần cao hơn nửa mét, chúng ta liền có thể leo đi lên. Chờ trụ tử nói hết lời, chúng ta bốn người lần nữa mắt lớn chừng mắt nhỏ liếc nhìn nhau, trong lòng nhịn không được một trận mà cuồng hỉ, Chí Cường một phen liền ôm lấy trụ tử, tại trên mặt hắn hung hăng hôn hai cái, lại vô vô bờ vai của hắn, nói ra, được à, trụ tử, ngươi tiểu học không có phí công lên, đem bài khóa bên trong đồ vật linh hoạt vận dụng đến một loại hóa cảnh, bội phục. Thật sự là bội phục, xin lỗi, trụ tử, mới vừa rồi là anh em không đúng, ta cùng ngươi chịu tội, ngươi quả thực chính là thần tiên tỷ tỷ phái tới đại cứu tinh a, ngươi vì mấy ca mưu hạnh phúc a. Chí Cường một kích động, liền quên đi trụ tử trên bờ vai có tổn thương sự tình, đập cũng hoàn toàn chính xác hung ác một chút, đem trụ tử đau nhè răng trợn mắt, một hồi lâu về sau, trụ tử mới lau Chí Cường thần tại trên mặt hắn nước bọn, dương dương đắc ý nói ra, nói cho các ngươi biết, ca trí thông minh cao đầu, liền thiệt thòi ta lúc ấy không có đi học cho giỏi, bằng không Thanh Hoa Bắc Đại còn không phải tùy tiện ta chọn a. Càng nói hắn còn càng ngưu khí, tiểu tử này thật sự là không trải qua khen. Ta cùng Tiểu Húc cũng cao hứng có chút khoa tay múa chân, nhao nhao tán dương trụ tử ngưu bức, quả thực quá ngưu bức, cái này đầu óc làm sao lớn lên a. Chúng ta nghẹn ở đây hơn nửa ngày, làm sao cũng không có nghĩ tới quả đen uống nước cố sự đâu. Mấy người chúng ta hưng phấn một trận, lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới một mảnh quang minh, chúng ta rốt cục có thể sống đi ra, có hy vọng cảm giác thật mẹ nó tốt, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, so cái gì rất vui vẻ. Hạnh phúc trong chốc lát về sau, mọi người đều không có nhàn rỗi, bởi vì chạy thoát hy vọng đang ở trước mắt, mọi người từng cái nhiệt tình mà mười phần, ai cũng không thể trên người có đả thương, liền dùng hai tay tại bốn phía trên vách động đào đất, dứt khoát cái này trong động âm ú ầm ướt, thổ rất sốt, đào ước chừng có hơn nửa giờ quan cảnh. Thổ liền đào một đống lớn. Chúng ta bốn người đem đất làm cho dẹp, lại phân biệt tại đống đất trên dẫm đến dẫm đi, đem xốp đống đất dẫm bền chắc một chút, để tránh đến lúc đó trượt, đám người lại ném ngã xuống, vậy liền phí công nhọc sức. Cái này đống đất chất thành ước chừng có cao một thước, mọi người cảm thấy còn chưa đủ, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, mọi người lại đồng tâm hiệp lực đào một chút đất, cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, liền ngừng lại, ngồi dưới đất cười ngây ngô. Quá hạnh phúc, vừa nghĩ tới có thể còn sống ra ngoài. Trong lòng cái kia đẹp liền khỏi phải đề, so vừa rồi nghe Tiểu Húc giảng nhà nghỉ sự tình còn muốn hưng phấn. Nghỉ tạm sau một lát, chúng ta liền chuẩn bị một lần nữa xếp chồng người. Vẫn là giống vừa rồi như thế, ta đứng tại phía dưới cùng nhất, bọn hắn theo thứ tự từ trên người ta leo đi lên. Chỉ là dày vò cái này hồi lâu, tất cả mọi người vết thương trên người lại thêm một chút, máu chảy không ít, khí lực cũng đã nhỏ đi nhiều, ta là thật lo lắng chính ta còn có thể hay không chống đỡ ở, bất quá vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể sống ra ngoài. Cũng chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Tại chuẩn bị leo đi lên thời điểm, ta vẫn tương đối lo lắng cô kia giống như là âm hồn đồng dạng tại chúng ta xung quanh nhảy tới nhảy lui cương thi, vạn nhất nó ra tới quấy rối, chúng ta đồng dạng cũng không thể đi lên. Mấu chốt là, hiện tại theo ngày cao thăng, kia tia sáng đã rời đi, đã chạy hướng cửa động chính phía dưới, không thể không làm nhiều một chút phòng bị. Nghĩ tới đây, ta liền đem trên người ta món kia mang máu áo đông tất cả đều xé rách, từng khối bày ở ta bốn phía. Kia cương thi không phải sợ máu của ta à, ta liền dùng cái này mang máu áo đông làm thành một vòng, ngăn cản lại kia cương thi tới gần ta, dạng này liền vạn vô nhất thất. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, mấy người chúng ta lần nữa đứng lên, quần tình phân chấn, vui mừng khôn xiết. Ta cho ba người bọn họ động viên nói, các huynh đệ, mạng sống cơ hội tới, vô luận như thế nào, tất cả mọi người phải kiên trì lên, đây là một bước mấu chốt nhất, chỉ cần cắn răng chịu đựng, bên ngoài chính là một mảnh mới thiên địa. Chúng ta đều có thể về nhà thư thư phục phục ngủ một giấc. Về nhà đi ngủ đi. Ba người bọn hắn hưng phấn lớn tiếng hô hào, chúng ta bốn người ôm lại với nhau, lẫn nhau cho đối phương động viên. Sau đó, ta bỏ tới gò đất phía trên, hai tay lần nữa đỡ mặt tường, nói ra, tranh thủ thời gian, bỏ lên đi. Mọi người đều không có một lát chần chờ, Chí Cường đầu tiên tại Tiểu Húc cùng trụ tử trợ giúp dưới bỏ lên trên bờ vai của ta. Vết thương lần nữa bị vô tình nghiền ép, thấu xương đau, nhưng là ta cắn răng nâng cao. Sửng sốt liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, không bước đến tử lộ, ngươi đều không biết mình tiềm lực đều đáng sợ cỡ nào, mặc dù đau, bị hy vọng dẫn dắt, ta vẫn cảm thấy trên thân tràn đầy khí lực. Sau đó, Tiểu Húc cũng bỏ tới trên vai của ta, hai người thể trọng lần nữa hơi kém đem ta đè sập, dưới lòng bàn chân bùn đất hãm sâu, ta hai cái chân chí ít hãm tiến vào 5cm. Đương trụ tử cũng leo đi lên thời điểm, ta đã lung lay sắp đổ, miệng đầy cương nha mài đến khanh khách rung động. Hai vai đâm nhói đau ta chết đi sống lại, nơi này mỗi người, đều có thương tích trong người, nhất là ta phía trên Chí Cường, hắn thừa nhận hai người trọng thương, trên bờ vai có giống như ta tổn thương, hơn nữa còn là mới tổn thương, đau hắn nhịn không được phát ra một tiếng rú thảm. Ta muốn cho hắn động viên, để hắn kiên trì một hồi nữa, cũng chỉ tại kiên trì một hồi, chúng ta liền leo đi lên, thế nhưng là ngực ta kìm nén một hơi, cũng không dám nói lời nào, ta sợ ta há miệng, khẩu khí kia liền tan mất, thân thể lúc này liền sẽ quỳ trên mặt đất. Chương 37, trồn phục kích. Trụ tử phí hết đại lực khí, rốt cục bò tới đỉnh cao nhất, đương tay của hắn chạm đến kiên cố mặt đất thời điểm, rốt cục thở phào một cái, ta ngẩng đầu nhìn lại, gặp hắn nửa người trên đã ghé vào cửa động bên trên, trong lòng lập tức vui vẻ không thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, trụ tử đột nhiên kinh hô một tiếng nói, mà mẹ nó, đây là cái quái gì? Câu này nói còn chưa dứt lời, ta liền nghe được phía trên truyền đến một trận mà cùng loại chuột chi chi gọi thanh âm, rất là ồn ào, sau đó chính là trụ tử tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà lúc này, thân thể của ta đã suy yếu đến cực hạn, hai chân không ngừng co giật, rốt cục chống đỡ không nổi, hô lớn một tiếng về sau, chợt té quỵ trên đất. Cùng lần trước đồng dạng, mọi người tất cả đều lăn rơi xuống đất, ngã một cái thất linh bắt lạc, kia cương thi lần nữa tùy thời mà động, muốn đem ném tới tia sáng người bên ngoài bắt lấy, may mắn ta phản ứng kịp thời, đem Chí Cường cùng Tiểu Húc kéo đi qua, kia cương thi mới lần nữa thối lui. Ba người chúng ta người đều mệt mỏi hư thoát, nhưng là ai cũng không lo được thở dốc thượng một hơi. Nhao nhao ngẩng đầu hướng phía cửa động phương hướng nhìn lại, bởi vì phía trên truyền đến trụ tử tiếng kêu thảm thiết, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì tình trạng. Trụ tử liền treo ở cửa động bên trên, không thể đi lên, cũng không rơi xuống, trụ tử khẳng định là muốn liều mạng đi lên, chết sống không buông tay, thế nhưng là luôn cảm giác phía trên có đồ vật gì tại đối trụ tử động thủ. Sau một lúc lâu về sau, trụ tử đột nhiên hô lớn một tiếng, một cái tay kéo một cái, vậy mà từ cửa động biên giới kéo xuống tới một vật, ném vào cửa động. Mấy người chúng ta vội vàng né tránh, phát hiện một vật trùng điệp té ngã trên mặt đất, giống như là mèo nhà đồng dạng lớn nhỏ, nó đến rơi xuống về sau, cũng không có ngã chết, mà là lung lay đầu, rất nhanh từ dưới đất bò dậy, hướng về phía vây ở chung quanh hắn ba người chúng ta người nhe răng trợn mắt. Ba người chúng ta tập trung nhìn vào, phát hiện trước mắt vật này lại là một cái chồn, chỉ là cái này chồn cái đầu cũng quá mức lớn một ít, mới vừa rồi không có thấy rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy cái đầu có chút giống là mèo nhà, thế nhưng là nhìn kỹ. Gia hỏa này có thể so sánh mèo nhà lớn hơn, con mắt đậu xanh kích cỡ tương đương, xanh mơn mận, lóe hàn quang, mười phần hung ác. Nhìn nó bộ dạng này, tựa hồ còn muốn ra tay với chúng ta. Lúc ấy ta không hề nghĩ ngợi, bay thẳng lên một cước, liền hướng phía kia lớn chồn đá tới, kia chồn đống chốc bị ta đá một vừa vặn, thân thể hung hăng đâm vào trên vách động, ngay sau đó lại tuột xuống, sau đó miệng mũi chảy máu, vậy mà lại lắc lắc ung dung đứng lên, ta chợt bước nhanh đi lên, lại bổ một cước. Cái này to con chồn mới hoàn toàn đều chết hết, thân thể không ngừng co rút. Phía trên trụ tử tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ thảm liệt. Bất quá chúng ta đều có thể nhìn thấy hắn đang ra sức trèo lên trên, một cái chân đã dựng đi lên. Thỉnh thoảng có chồn tại cửa động trọn đến nhảy xuống, điên cuồng hướng phía trụ tử trên thân cắn xé quá khứ, hắn vết máu kia loang lổ đông vải trên áo, không ngừng có dính máu chồn từ cửa động trên ngã xuống. Bọn này chồn làm sao lại xuất hiện tại cửa động, tập kích trụ tử? Theo ta được biết, chồn lá gan đồng dạng đều rất nhỏ, trông thấy người dọa quay đầu liền chạy, cái này chồn làm sao dám cắn người đâu. Bất quá ta nhìn thấy mới vừa rồi bị ta đá chết con kia chồn, trong lòng lập tức lóe lên một vòng sợ hãi, cái này chồn cái đầu lớn như vậy, đúng là hiếm thấy, chẳng lẽ thành tinh a? Nghĩ tới đây, ta ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trụ tử, lớn tiếng hỏi, trụ tử, tình huống như thế nào a? Trụ tử chỉ là liều mạng trèo lên trên, nhưng là hắn lực cản rất lớn. Cũng không biết lúc này có bao nhiêu chồn đang vây công hắn, đau hắn một mực kêu thảm, bất quá nhưng vẫn là lớn tiếng đáp lại nói, mà mẹ nó. Tình huống gì a? Ta vừa tới cửa động, liền 10 cái chồn tại cửa động chờ lấy ta đây, không hỏi xanh đỏ đen trắng, đi lên liền cắn ta. A, lỗ thai của lão tử mất. Mà mẹ nó. Nhìn xem trụ tử đang liều mạng cùng đám kia chồn của nhau, chúng ta mấy cái tại động phía dưới gấp đến độ là vào đầu bức thai, nhưng là chỉ có thể lực bất tòng tâm. Căn bản giúp không là cái gì bận điệu. Trụ tử, chịu đựng a, leo đi lên đánh chết bọn chúng, còn phản thiên. Từ đâu tới một đám đáng chết chồn? Chí Cường cắn răng nghiến lợi nói. Mà mẹ nó. Đau chết mất, lao tử liều mạng với các ngươi. Trụ tử một lần nữa hô to một tiếng, nghiêng người, rốt cục bò lên trên cửa động, mấy người chúng ta lập tức liền thở dài một hơi. Trụ tử rốt cục còn sống bò đi ra, thế nhưng là hắn thương thành dạng này, nên như thế nào đối mặt với một đám cùng hung cực ác chồn đâu? Thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ, bọn này chồn tại sao muốn tập kích trụ tử, đến góc cái này náo nhiệt đâu. Cửa động trên một mực truyền đến chi chi tiếng kêu to cùng trụ tử tiếng giống giận dữ, thanh âm này nghe vào chúng ta trong lỗ thai, liền cùng đau cắt, thật lo lắng trụ tử sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn nếu là chết tại cửa động vậy, vậy thật sự là thảo đản, thật vất vả đi lên một cái, làm sao phía trên còn mẹ nó có mai phục đâu. Cái này lão thiên gia là cố tình cùng chúng ta đối nghịch, dự định để chúng ta chết ở chỗ này tiết ấu. Ba người chúng ta người tim như bị đau cắt, trông mong nhìn qua cửa động, thở mạnh cũng không dám một chút, lắng tai nghe lấy phía trên động tĩnh, qua ước chừng có 10 phút tả hữu quan cảnh, phía trên kia trồn chi chi gọi thanh âm tựa hồ ít đi một chút, lại một lát sau, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Hoàn toàn tĩnh mịch, an tĩnh quá mức đáng sợ. Ta cái thứ nhất nhịn không được, hướng phía trên la lớn, trụ tử. Ngươi thế nào? Nghe được ta hô, Tiểu Húc cùng Chí Cường cũng lớn tiếng hô lên, như thế hô 5 phút tả hữu, phía trên vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản cũng không có người đáp lại chúng ta. Đồng nhiên, một đoàn to lớn bóng ma trong nháy mắt bao phủ chúng ta nhìn thấy Chí Cường cùng Tiểu Húc trên mặt lóe lên một vòng kinh hoàng. Trụ tử sẽ không xảy ra chuyện đi. Bị mười mấy con trồn cho tươi sống cắn chết. Ta hít sâu một hơi, cảm thấy mình thân thể đều đang phát run, trong động ngoài động đều an tĩnh đáng sợ. Lại đợi một hồi lâu, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Chí Cường nuốt ngụm nước miếng, quay đầu nhìn về phía ta, run giọng nói, Tiểu Cựu ca. Trụ tử sẽ không bị những cái kia trồn cho cắn chết ta. Ta nhìn thoáng qua Chí Cường cùng Tiểu Húc, ra vẻ bình tĩnh nói ra, mười mấy con trồn có cái gì đáng sợ, ta vẫn là lần đầu nghe nói có trồn có thể cắn chết người, đoán chừng là trụ tử mệt mỏi, chính ghé vào đâu nghỉ ngơi đâu. Tiểu Húc lắc đầu, nhìn về phía bị ta đá chết con kia trồn, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, đúng vậy à. Trồn là cắn không chết người, thế nhưng là như thế lớn trồn liền khó nói, chúng ta sống 20 mấy năm, có ai từng thấy cái đầu như thế lớn trồn. Lời nói này ta một trận mà chột dạ, đúng vậy à, cái này trồn cái đầu thật to lớn, miệng lưỡi bén nhọn, nếu là cắn một cái ở trên người, tuyệt đối có thể sẽ rách xuống tới tốt một khối to thịt, nếu như cắn lấy động mạch chủ bên trên, vậy khẳng định liền ngòm cụ tỏi. Chương 38, mang máu dây cỏ. Ba người chúng ta ngây ngốc đứng ở phía dưới, ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời có chút tâm hoảng ý loạn, không biết nên làm thế nào tốt. Trên trụ tử đi có một hồi lâu, tối thiểu có hơn nửa tiếng, bắt đầu trước 15 phút, còn có thể nghe được những cái kia trồn chi chi tiếng kêu, trong lúc đó xen lẫn trụ tử thảm liệt gào thét, thế nhưng là đằng sau một khắc này chuông đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, động tĩnh gì cũng không có. Mặc dù trong lòng ta nói với mình, trụ tử mệnh cứng như vậy, từ kia trong quan tài cô bé mê hoặc hạ có thể sống mệnh, lại từ cương thi miệng rộng phía dưới chạy trốn. Làm sao có thể bị mười mấy con trồn cho cắn chết đâu. Ta thật không là không tin, cũng không thể tin được, thế nhưng là khi ta nhìn thấy con kia bị ta đá chết lớn trồn về sau, ý nghĩ này liền có chút không kiên định, cái này trồn cái đầu thật quá lớn, so mèo nhà lớn, tựa hồ cùng phổ thông chó đất không sai biệt lắm, dạng này đại nhất chỉ trồn cắn lấy trên thân người, là một loại gì cảm giác, còn không phải một ngụm liền có thể giật xuống đến một miếng thì ta. Huống chi, trụ tử đối mặt cũng không phải là một con trồn, mà là mười mấy con. Cái này mười mấy con trồn tại bình thường thời điểm, có lẽ còn có thể đối phó được, thế nhưng là tại chúng ta bốn người cùng cương thi liều mạng quá trình bên trong, liền trụ tử tổn thương nặng nhất, không riêng gì đầu đụng không ngừng chảy máu, liền trên bờ vai cũng bị cầm ra thật nhiều cái lỗ máu, máu chảy không ít, lại bị bọn này trồn vây công, trang diện kia ta thật sự là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ba người đứng ở phía dưới sửng sốt một hồi lâu, Tiểu Húc đột nhiên liền phá vỡ trầm mặc, nói ra, mọi người đều đừng lo lắng. Ta cảm thấy trụ tử sẽ không có chuyện gì, trụ tử như là đã leo đi lên, còn sống hy vọng vẫn là rất lớn, ta cảm thấy hắn sẽ không ngốc cùng những cái kia trồn liều mạng, có lẽ hắn bỏ sau khi thức dậy, liền chạy, đến trong thôn tìm người tới cứu chúng ta, các ngươi nói có đúng hay không. Tiểu Húc như vậy nói chuyện, ta cùng Chí Cường lập tức đã cảm thấy trong lòng dễ dàng rất nhiều, Tiểu Húc nói nguyên nhân này có độ tin cậy vẫn là rất cao, trên trụ tử đi về sau, khẳng định cùng bọn này trồn đánh, sau đó đánh không lại liền chạy. Tình huống lúc đó khẳng định 10 phần nguy cấp, cho nên trụ tử liền không có cùng chúng ta tới kịp nói lên một tiếng. Cho dù ai bị mười mấy con trồn đuổi theo cắn, đoán chừng chạy cũng cùng tựa như thỏ, tình huống này ngược lại là tình có thể hiểu. Đánh không lại liền chạy, đạo lý này chắc hẳn trụ tử hẳn là sẽ hiểu được, hắn đều hiểu được quạ đen uống nước cùng tiểu mã qua sông, vấn đề này hẳn là khó không được hắn. Ba người chúng ta cũng tình nguyện tin tưởng là trụ tử chạy, cho dù là mãi mãi cũng không trở về nữa. Cũng không thể tiếp nhận hắn bị trồn cho tươi sống cắn chết. Hắn là huynh đệ của chúng ta, ai cũng không hy vọng hắn chết. Tiếp xuống, chúng ta đều tại bản thân an ủi biến dễ dàng rất nhiều, đều cảm thấy trụ tử khẳng định là trở về hâu người tới cứu chúng ta, nơi này cách lây trong thôn có hơn 2 giờ lộ trình, trước lúc trời tối nhất định có thể đuổi về tới cứu chúng ta ra ngoài, trụ tử khẳng định cũng biết không thể đợi đến trời tối, cho nên nhất định sẽ ra roi thúc ngựa dẫn người tới. Lúc này công phu, chúng ta còn cầm trụ tử mở lên trò đùa, nói đến hắn vừa rồi cái kia quạ đen uống nước cố sự, nói sự thông minh của hắn cũng liền tại tiểu học năm thứ ba. Thế nhưng là nói những này thời điểm, ba người chúng ta người biểu lộ đều mất tự nhiên, liền tiếng cười cũng cảm thấy có chút xấu hổ, kỳ thật, chúng ta trong lòng đều ẩn ẩn đang lo lắng trụ tử đã chết, chỉ là ai cũng không dám tiếp nhận thôi. Như thế lại qua hơn nửa giờ, ba người chúng ta người đột nhiên yên tĩnh trở lại, lần nữa ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu cái kia cửa động nho nhỏ, các loại phức tạp tâm tình ở trong lòng quanh quẩn, mỗi người đều đang nghĩ lấy tâm sự của mình. Một lát sau, Chí Cường đột nhiên kinh hô một tiếng, đưa tay chỉ cửa động phương hướng hô, mà mẹ nó. Các ngươi nhìn, đây không phải là trụ tử A. Ta cùng Tiểu Húc vội vàng thuận Chí Cường chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức cũng mở to hai mắt nhìn, nhưng gặp một cái máu me nhảy múa đầu xuất hiện ở cửa động, bất quá chỉ lộ ra tới nửa cái. Cái kia máu me nhảy múa đầu một mực đang không ngừng đung đưa, từng chút mà hướng phía cửa động xê dịch. Đương kia cái đầu tất cả đều lộ lúc đi ra, ta mới nhận ra đến người kia xác thực chính là trụ tử. Hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, lỗ tai tựa hồ cũng mất một cái, mỗi chuyển động một cái đều dị thường gian nan. Trụ tử! Ta hướng cái thân ảnh kia la lớn, giờ khắc này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói không nên lời là như thế nào một loại tâm tình, hắn còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Chí Cường cùng Tiểu Húc cũng đang lớn tiếng hô hào tên của hắn, nhưng mà trụ tử tựa như là không nghe được gì, thân thể còn đang chậm rãi xê dịch. Sau một lát, hắn run rẩy vươn một cái tay máu, tay kia bên trong nắm lấy một sợi dây cỏ, một phen liền ném xuống rồi, kia dây cỏ là dùng cỏ hoang bệnh rất thô một đầu, dây cỏ bên trên cơ hồ tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ, mà trụ tử trên đầu vẫn tại chảy xuống máu, một giọt rơi xuống tại trong động, có hai giọt còn rơi vào trên mặt của ta. Lạnh buốt lạnh buốt. Nhìn thấy đầu này luồn vào trong cửa động dây cỏ, một khắc này con mắt của ta liền đỏ lên, cái mũi mỏi nhừ, không tự chủ được nước mắt quần quần mà rơi. Trụ tử, ngươi mẹ nó chính là một tên hỗn đản, vì cái gì không chạy đâu. Rõ ràng có thể chạy đến trong thôn hâu người qua tới cứu chúng ta, thế nhưng là hắn hết lần này đến lần khác không có chạy. Bất quá, suy nghĩ một chút, ta lại cảm thấy không đúng chỗ nào, trụ tử vết thương trên người rất nặng, lại bị nhiều như vậy trồn bầy công, rất có thể, lúc ấy hắn đã chạy không nổi rồi. Nhưng là hắn lại dựa vào gương ngạnh nghị lực không có đổ xuống, kiên trì cho chúng ta làm một đầu dây cỏ. Chuyện của tôi. VN ta lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trụ tử thời điểm, phát hiện hắn nửa người liền ghé vào cửa động, đã không nhúc nhích, không biết là ngất đi, vẫn là. Nghĩ tới đây, ta lại không dám nghĩ. Vội vàng thúc giục Chí Cường cùng Tiểu Húc hai có người nói, nhanh. Hai người các ngươi nhanh lên leo đi lên, nhìn xem trụ tử có sao không, chúng ta nhanh lên đem hắn đưa đến bệnh viện đi, ta đoạn hậu. Cái cuối cùng leo đi lên. Mọi người đều lo lắng trụ tử an nguy, cũng không có lại lắm điều. Tiểu Húc cầm lên trên mặt đất cái kia dính đầy máu dây cỏ, nước mắt ba đắt một mực rơi không ngừng, dùng lực túm một lúc sau, phát hiện còn rất rắn chắc, ta lúc này mới nhớ tới, ngay tại kia cửa động biên giới chỗ có một cái lớn bằng bắp đùi cây hoẹ, trụ tử khẳng định là đem dây cỏ một đầu khác buộc tại gốc cây kia bên trên. Kia cây nhỏ nhìn xem rất rắn chắc, tiếp nhận một người trọng lượng không có vấn đề. Ta đem chuyện này cùng hai người bọn họ nói một lần, hai người lúc này mới yên lòng lại, Tiểu Húc bắt lấy kia dây cỏ, liền bắt đầu trèo lên trên, cao hơn 6m động sâu, lại thêm mấy người chúng ta trên thân đều có tổn thương, leo đến cửa động cũng là một cái 10 phần gian nan sự tình, dứt khoát đang nỗ lực mười mấy phút về sau, Tiểu Húc cái thứ nhất liền bò lên trên cửa động. Chương 39, trở về từ coi chết. Tiểu Húc leo đi lên về sau, căn bản không để ý tới thở dốc một lát, lúc này liền đem trụ tử lật lên. Bắt đầu xem hô hấp của hắn, ta cùng Chí Cường đều ngẩng đầu đi lên nhìn, trong lòng gấp đến độ vô cùng lo lắng, ta đầu tiên không nhịn được, hỏi Tiểu Húc nói, trụ tử thế nào, không có chuyện gì chứ. Tiểu Húc sắc mặt có chút lo lắng, lớn tiếng nói ra, còn có khí, bất quá cảm giác khí tức rất yếu ớt, khẳng định phải lập tức đưa bệnh viện, đoán chừng lại trì hoãn một hồi, về thời gian liền không còn kịp rồi, các ngươi lên mau đi. Vừa nghe đến Tiểu Húc nói như vậy, liền biết sự tình mười phần nghiêm trọng, hai chúng ta cũng không dám trì hoãn. Ít đi bệnh viện 1-2 phút, trụ tử mạng nhỏ đoán chừng liền muốn khó giữ được. Chí Cường là tại ta trước đó leo đi lên, ta còn muốn lưu ở phía dưới đoạn hậu, thời khắc phòng bị cố kia cương thi nhào cắn qua đến, trước đó ta tại cửa động biên giới chỗ đem ta mang máu áo đông tất cả đều đập vỡ vụn, biến thành từng khối phân bố ở chung quanh, kia cương thi kiêng kỵ máu tươi của ta, một lát cũng không dám tới gần. Bất quá kia cương thi một mực tại phẫn nộ gào thét, không biết có phải hay không là bởi vì chúng ta sẽ phải ra ngoài nguyên nhân. Nó cảm giác được sinh khí càng ngày càng ít, máu uống không tới, cho nên mới biến càng thêm táo bạo, một bộ tùy thời đều muốn nhào tới dáng vẻ. Chờ Chí Cường leo đến một nửa thời điểm, kia cương thi rốt cục nhịn không được, lập tức liền hướng phía ta nhảy đi qua, chỉ là vừa nhảy một cái đến tia sáng phạm vi bao phủ bên trong, trên người của nó lại lần nữa bước lên một đoàn khói trắng, trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ mùi thối giữa nát, hun ta hoa mắt chóng mặt. Lơ lửng giữa trời Chí Cường nhịn không được hướng phía ta nhìn thoáng qua, dặn dò, tiểu cựu ca, ta nhìn kia cương thi muốn báo nổi, ngươi cẩn thận một chút. Biết, nó hiện đang sợ ta, chỉ cần ngươi cũng tới đi, ta không có vấn đề gì, ngươi nhanh lên đi, trụ tử đoán chừng sắp không chịu được nữa ta vội la lên. Chí Cường không có lại trả lời, ra sức hướng phía trên bỏ đi, lúc này, phía trên tiểu húc cũng liều mạng kéo lại dây thừng lên trên lôi kéo, một lát sau về sau, Chí Cường cũng bỏ lên. Đến phiên ta thời điểm, tâm tình của ta không hiểu có chút kích động, nhìn xem cô kia bồi chúng ta hơn nửa buổi tối thượng cương thi đại gia, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mẹ trứng, lao tử rốt cục sắp đi ra ngoài. Cuối cùng nhìn thật sâu một chút cố kia cương thi, ta bắt lại đầu kia dính đầy trụ tử máu tươi dây cỏ, ra sức trèo lên trên đi. Phía trên tiểu húc cùng Chí Cường cùng một chỗ hỗ trợ, liều mạng đem ta kéo lên kéo, cho nên, ta bỏ lên trên cửa động là nhất nhanh một cái. Chờ ta mũi chân đụng phải kiên cố mặt đất, hô hấp lấy bên ngoài có chút băng lánh không khí mới mẻ thời điểm, không nói ra được thoải mái. Một đêm này, thật mẹ nó kinh tâm động phách, chúng ta bốn người rốt cục trở về từ coi chết. Thật có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, cái này mẹ nó lang đầu câu, lão tử cả một đời đều không nghĩ lại đến lần thứ hai. Ta đại thể nhìn lướt qua hang động này hoàn cảnh chung quanh, nhưng thấy trên mặt đất nằm 7-8 cái chồn thi thể, cái đầu kia lớn đến kinh người, có chút so vừa rồi rơi vào trong động con kia chồn cái đầu còn muôn lớn, những này chồn đoán chừng chính là trụ tử vừa rồi đánh chết, thật sự là khó có thể tưởng tượng, vừa rồi là như thế nào một trận huyết chiến, trụ tử lại là thế nào đem mấy cái này chồn cho đánh chết. Bất quá ta tại kia chồn ngổn ngang lộn xộn trong thi thể ở giữa thấy được một cây dính đầy máu gậy gỗ, chắc hẳn đây chính là đánh chết những cái kia chồn hung khí. Ta chợt ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua ngất đi trụ tử, đưa tay dò xét một chút hơi thở của hắn, tìm tòi phía dưới, trong lòng lập tức giật mình, trụ tử khí tức hoàn toàn chính xác 10 phần yếu ớt, có một loại có xuất khí mà chưa đi đến khí mà cảm giác, không được. Nhất định phải lập tức tiễn hắn đi bệnh viện. Trụ tử vết thương trên người rất nhiều, ngoại trừ kia cương thi cào bên ngoài, trên đầu cũng không ngừng chảy máu, đứt lỗ thai rồi một cái, đoán chừng là bị chồn căn xuống đến, trên mặt của hắn ngổn ngang lộn xộn tất cả đều vết máu, màu đỏ sậm cơ bắp lật ở bên ngoài, nhìn đồng dạng đều cảm thấy thận đến hoảng, khẳng định là hủy khuôn mặt. Cùng mặt của hắn so sánh, trên thân còn tính là tốt một chút, may mắn đây là mùa đông, mà nông thôn lại không giống như là trong thành đồng dạng có hơi ấm, mọi người đều mặc rất dày, áo đông quần đông, ba tầng trong ba tầng ngoài, cứ việc dạng này, trụ tử trên thân áo đông cũng bị kéo rách. Từng mảng lớn mang máu đông đều lộ ở bên ngoài, có nhiều chỗ trực tiếp bị xé rách, có thể nhìn thấy từng đầu mang máu vết thương, thật sự là quá mẹ nó thảm rồi, ra chiến trường đánh giặc cũng không có thảm. Như vậy, chỉ là chảy máu đoán chừng phải có tiểu nhị cân, lại không đi bệnh viện, tiểu tử này không treo mới là lạ. Nhìn thấy trụ tử này tấm thảm trạng, tâm ta đau một lay một cái mũi chua chua liền muốn khóc, tiểu tử này đều thành bộ dáng này, còn hoa hơn nửa giờ cho chúng ta lấy ra một đầu cứu mạng dây cỏ. Nguyên bản ta đối với tiểu tử này đêm qua khinh suất đến lang đầu câu còn có chút oán hận, nhưng là tại thời khắc này, tất cả đều tan thành mây khói. Cái này mẹ nó chính là huynh đệ. Vì huynh đệ của mình có thể không cần mệnh người, ta còn có thể đối với hắn có cái gì lời oán giận đâu. Lập tức, ta ngay tại tiểu húc cùng Chí Cường trợ giúp dưới, đem trụ tử đeo lên, dự định hướng phía trong thôn chạy. Chỉ bất quá ta vừa quay người lại, đột nhiên liền nghĩ tới một việc, cái kia cửa động có phải là muôn chán. Vạn nhất có người đến. Rơi vào trong cái động này, chẳng phải là bị cương thi giết đi. Tuy nói nơi này dưới tình huống bình thường không ai tới, nhưng chưa chừng liền có cái vặn nhất, đây chính là một cái cự đại cạm bẫy, không thể vì vậy mà để người vô tội mất mạng. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên lại ngừng lại, đem đã hôn mê trụ tử dạy cho Chí Cường, nói ra, các ngươi trước có trụ tử đến trong thôn, ta còn có một chút, một hồi liền đuổi kịp các ngươi. Tiểu Húc cùng Chí Cường đều là sức sở, Chí Cường hỏi, tiểu cựu ca, ngươi còn có chuyện gì? Người vết thương trên người cũng không nhẹ, cùng đi bệnh viện đi. Ta phải nghĩ biện pháp đem cái kia cửa động chắn, vạn nhất có người tới đây, rơi vào cái kia trong động, khẳng định sẽ bị phía dưới kia cương thi cho cắn chết, các ngươi trước có trụ tử đi, ta cũng liền 3-5 phút là có thể đuổi kịp các ngươi. Chuyện này quả thật có chút nghiêm trọng, phía dưới chính là một bộ cương thi, làm không cẩn thận lại nhảy ra, đoán chừng toàn bộ người trong thôn đều có phiền phức, hai người bọn họ biết vấn đề này cũng không phải là cho đùa. Chỉ nói là để cho ta làm xong sự tình mau chóng tới, thế là liền con trụ tử một đường chạy chậm đến hướng phía thôn phương hướng chạy qua. Bọn hắn chân trước vừa đi, ta lại lần nữa đi tới cái kia cửa động bên cạnh, đứng ở phía trên hướng xuống mặt xem xét, mặc dù không nhìn thấy kia cương thi, nhưng như cũ có thể nghe được nó phát ra giống như là dã thú tiếng gầm. Ta là không có bản lánh giết cái này cương thi, nhưng là ta lại có biện pháp không cho nó ra hại người. Bốn phía quét đo một chút, nhưng gặp ngay tại hang động này cách đó không xa, có một khối đá, ta đi qua xem xét, phát hiện là một khối gãy mất mộ bia, cũng không biết là cái gì thời đại đồ vật, tấm bia đá này không nhỏ, che lại cửa động là không có vấn đề gì. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, kết ân oán sống chết rồi. Không hề nghĩ ngợi, ta liền đem tấm bia đá này ôm chặt lấy, dự định chuyển đến cửa động, cái này ôm một cái phía dưới, đột nhiên đã cảm thấy trên tay manh chầm xuống, trên bờ vai lần nữa truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, như thiêu như đốt, đoạn thời gian này, một mực ở vào cực độ tình trạng khẩn trương, ngược lại là quên đi đau đớn trên người, bây giờ xúc động vết thương, mới biết được là có bao nhiêu đau. Ta hít một hơi hơi lạnh, đợi vài giây đồng hồ, lần nữa sử xuất sức lực toàn thân, chịu đựng kịch liệt đau nhức đem kia nửa tấm bia đá bế lên. Một bước nhoáng một cái đi tới chỗ cửa động, đem bia đá đóng ở bên trên, khoan hay nói, cái này lớn nhỏ vừa phù hợp, vừa vặn đem cái này động chắn kín không kẽ hở, kia cương thi giống lên một tiếng đều nghe không được. Lần này liền mệt mỏi ta toàn thân không còn chút sức lực nào, thở hững hục, ngồi ở kia trên bia mộ thở dốc mấy ngụm, mới phát giác được thư hoán một chút. Lúc này, một trận mà gió lạnh siêu siêu thổi đi qua, ta lúc này liền dùng mình một cái, lên một thân nổi da gà. Lúc này mới nhớ tới. Ta áo đông bên trong động thời điểm, vì đối phó cố kia cương thi đại gia, đã kéo thành vải rách đầu, lúc này trên thân liền mặc một bộ mang máu áo len cùng thu áo, bị gió lạnh như thế thổi, đừng đề cập có bao nhiêu lạnh. Lạnh đến là không sợ, mấu chốt là cái này nghỉ, ta cảm giác toàn thân khó chịu, mà lại dị thường rã rời, mí mắt đều có chút xé không mở, thật muốn ngay ở chỗ này ngã đầu ngủ mở giấc. Ta biết, ta hôm nay cũng lưu không ít máu, mà lại vẫn luôn rất mệt mỏi, tinh thần cao độ khẩn trương một đêm, buông lỏng xuống tới. Lập tức cả người đều sụp đổ mất. Ngay tại ta muốn ngã xuống thời điểm, trong đầu của ta chợt liền nghĩ tới trụ tử, hắn hiện tại sinh mệnh hấp hối, nhất định phải mau chóng đưa đến bệnh viện, không được, ta nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, ta còn không thể nghỉ ngơi. Nghĩ tới đây, thân thể dần dần liền có chút khí lực, loại kia buồn ngủ đến chết cảm giác lập tức quét sạch sành sanh, ta đứng dậy, hoạt động một chút tay cứng ngắt chân. Vừa muốn quay người thời điểm ra đi, ta khỏe mắt quét nhìn tựa hồ thấy được một đoàn thân ảnh màu vàng ở bên cạnh ta thoáng một cái đã qua, trong lòng không ngừng đập mạnh mấy lần, không đúng, đó là vật gì. Chợt ta quay đầu nhìn về kia thân ảnh màu vàng xuất hiện địa phương nhìn lại, nhưng gặp tại một mảnh cỏ hoang từ đó, lộ ra mấy cái đầu, trực câu câu hướng phía ta bên này nhìn lại, kia là mấy cái đầu rất lớn tròn, trong đó, còn có một đầu tròn dáng dấp rất kỳ quái, trên đầu của nó một nửa là lông màu vàng, một nửa là lông màu trắng. Loại này trồn ta cũng là lần đầu nhìn thấy. Con kia màu trắng trồn hít mắt, hướng phía ta bên này xem ra, cặp kia đậu xanh nhỏ trong ánh mắt hàn quang bắn ra bốn phía, nó đứng tại đám kia màu vàng trồn bên trong lộ ra 10 phần chói mắt, ánh mắt của nó tựa hồ cho ta một loại ảo giác, tựa như là người con mắt đồng dạng, cho người ta một loại trầm ổn lão luyện cảm giác, tựa như là một cái cơ trí lão giả. Ta bị cái này hoàng bạch giao nhau ra lông trồn hấp dẫn, trực câu câu cùng nó đối mặt. Nhưng là con kia hoàng bạch giao nhau ra lông trồn liền chỉ nhìn ta một hồi, chờ ta chú ý tới nó thời điểm, hắn đột nhiên liền mang theo kia mấy cái trồn chui vào trong bụi cỏ, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tại chúng ta nông thôn cái này một mảnh, lưu hành lấy một cái truyền thuyết, dân gian có ngũ đại tiên, tục xưng hồ, hoàng, bạch, liễu, hồi, theo thứ tự là hồ ly, trồn, gián, con nhím, cùng chuột, cái này năm loài thú là có thể tu luyện thành tiên tồn tại, cho nên... Nông thôn lão bách tính tùy tiện không dám trêu chọc cái này năm loại tiểu dã thú. Nhất là trồn, lại gọi hoàng bì, nó là năm loài thú bên trong trả thù tâm mạnh nhất một cái, một khi trêu chọc nó liền sẽ tai họa trong nhà nuôi gia cầm. Lúc trước ta liền nghe nói trong thôn có người đả thương một con trồn, kia trồn tại mấy ngày sau, liền đem trong nhà hắn tất cả gà vịt ngan đều cắn chết, thứ này cũng không thế nào ăn thịt, liền thích uống máu, bị bọn chúng cắn qua gia cầm, tất cả đều khô cằn, trên thân không có một chút nước. Tựa như là phơi khô thì khô. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, nghe nói trồn sẽ còn cùng người đổi mệnh, nếu là đưa nó ép, nó ngay tại gây nó người cửa nhà phụ cận treo ngược, ngày thứ hai, người trong nhà cũng sẽ có một người trong đó dán tại trên xà nhà, về phần tại sao sẽ cái dạng này, ai cũng không biết, đều truyền thuyết lây trồn là có đạo hạnh đại tiên, người bình thường nếu không phải là bị ép, sẽ không tùy tiện tìm loại này xuất sinh phiền phức, mà ta vừa rồi tại trong mộ tướng quân đá chết một con trồn, cái... Này xem như cùng trồn kết ân oán sống chết rồi, cựu hận này cũng lớn đi, vừa nghĩ tới trong thôn lưu hành các loại liên quan tới trồn truyền thuyết, ta cái này phía sau lưng liền bước lên gió lạnh, bọn chúng ban đêm sẽ không tìm được trong nhà của ta, ngày thứ hai ta liền treo ở trên xà nhà, chết thật không minh bạch ta. Bất quá, ta chỉ chơi chết một con trồn, chủ tử ác hơn, trực tiếp đánh chết 7, 8 cái, muốn là như thế này, chủ tử chẳng phải là thảm hại hơn. Đồng nhiên, ta đột nhiên nhớ tới một việc, đêm qua ta đi vào lang đầu câu tìm trụ tử thời điểm, vừa tiến vào lang đầu câu không bao lâu, liền cảm giác sau lưng có thật nhiều ánh mắt đang ngó chừng ta, ta quay đầu nhìn lên, nhưng thấy là một mảnh lục ú ánh sáng, những này lục ú con mắt rất có thể liền những này trồn. Đọc truyện tại HT.TP, những này trồn cùng trong mộ tướng quân cố kia cương thi có thể nhắc lên quan hệ thế nào? Ta cảm giác có chút không liên quan nhau, thế nhưng là ta càng thêm không nghĩ ra chính là... Ta tự nhớ việc liền không chút trêu chọc qua thứ này, vì cái gì cái này trồn tại cái này lang đầu câu khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch đâu. Mới vừa rồi còn đem trụ tử cắn thành cái dạng kia, tựa hồ không nghĩ trụ tử cứu chúng ta ra, còn nghĩ để trụ tử một lần nữa rơi vào trong động, nếu không phải trụ tử đào mấy năm than đá, có một cánh tay tốt khí lực, đoán chừng liền thật gãy tại những này trồn trên tay. Trong lúc nhất thời, có thật nhiều rất nhiều nghi vấn phủ lưu tâm đầu, lại giống như là một đoàn đầy rối. Để cho ta tìm không thấy một chút đầu mối. Không nghĩ ra cũng đừng có nghĩ nhiều nữa, điều này cũng không có gì chứng dụng, nếu như lão thiên gia thật muốn ta cái mạng này, ta cũng không có cách nào. Rét lạnh gió thổi tại trên người của ta, ta không khỏi lần nữa đánh run một cái, quay đầu nhìn thời điểm, phía trước đã không có Tiểu Húc cùng Chí Cường thân ảnh, bọn hắn đã đi rất xa. Ta quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua những cái kia trồn biến mất phương hướng, nhanh chân liền hướng phía trụ tử phương hướng của bọn hắn liền đuổi tới. Không biết sao, trong lòng ta ẩn ẩn có chút lo lắng, ta luôn cảm thấy cái này lang đầu câu sự tình không xong, khẳng định còn có chút cổ quái sự tình đang chờ chúng ta. Một đường chạy chậm đến, ta hướng Chí Cường phương hướng của bọn hắn đuổi tới, chạy về phía trước có 15 phút thời gian, ta tại chỗ giữa sườn núi thấy được Chí Cường thân ảnh của bọn hắn, hai người bọn họ tổn thương cũng thật nặng, có một người leo núi kia là tương đương tiêu hao thể lực, nhìn lấy hai người bọn họ liều lĩnh công trụ tử leo núi thân ảnh, cái mũi của ta lại bắt đầu hế ẩm. Yêu thương giống nước đồng dạng nhộn nhạo lên. Chương 41, không phải một giấc mộng. Rất nhanh, ta liền đuổi kịp Chí Cường cùng Tiểu Húc, hai người bọn họ đã mệt mỏi nhanh không rời nổi bước chân, làm ta từ Tiểu Húc trên thân nhận lấy ngất đi trụ tử thời điểm, Tiểu Húc lúc này liền mới ngã trên mặt đất, mệt mỏi thở nặng hô hô, sắc mặt đều đã trắng bệch. Chí Cường thân thể cũng là lung la lung lay, hai tay ôm một cây đại thụ, trực tiếp tuốt xuống. Tiểu Cựu ca, ngươi mang theo Chí Cường đến trong thôn đi thôi. Ta thật sự là không rời nổi bước chân, liền để cho ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Liên một hồi nói, Chí Cường liền nhắm mắt lại, nghi muốn ngủ. Ta cong trụ tử, liền hướng phía Chí Cường cái mông đá một cước, nghiêm nghị nói, không được, toàn mẹ nó đứng lên cho ta, tranh thủ thời gian trước trở về rồi hay nói, ai cũng không thể ngủ ở chỗ này lấy. Nói, ta còn chạy đến Tiểu Húc bên người, tại hắn trên mông đá liên tục mấy cước, Tiểu Húc lúc đầu đã nhắm mắt, ngạnh sinh sinh lại bị ta đá tỉnh. Bọn hắn quá mệt mỏi, ta rất lý giải bọn hắn. Bởi vì ta giống như bọn hắn, đều đang chịu đựng loại này tra tấn. Mùa đông khắc nghiệt, băng thiên tuyết địa, quần áo rách nát, mà lại từng cái tất cả đều là trọng thương, vốn tại đất tuyết bên trong đi ngủ 10 phần nguy hiểm, có khả năng một nhắm mắt lại liền ai cũng không tỉnh lại. Đoạn thời gian trước, bên trong làng của chúng ta liền có một cái vết xe đổ, vẫn là nhanh lúc sau Tết, đi thân thích nhà thùng ra, uống nhiều quá, say ngã xuống đất tuyết bên trong, ngày thứ hai liền đông lạnh chết tại khe suối giữa núi bên trong. Đừng nói bọn hắn dạng này, ta cũng rất muốn cùng bọn hắn, tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống, cái gì đều không cần quản, chân thật ngủ một giấc, cho dù chết cũng không cần thiết. Thế nhưng là trên người ta còn có một cái sắp chết trụ tử, hắn không giống, chậm trễ một phút, mạng nhỏ đều có thể không gánh nổi, cho nên, lúc này chúng ta ai cũng không thể ở lại đây đó là một con đường chết, thật vất vả từ cương thi miệng bên trong chạy trốn, nếu là chết tại về nhà nửa đường bên trên, kia là có bao nhiêu biệt khuất. Sóng to gió lớn đều đã xông qua được. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa, chúng ta liền có thể đến nhà. Ta như vậy an ủi bọn hắn, cũng an ủi mình như vậy. Tại ta nghiêm nghị thúc giục dưới, bọn hắn vẫn là gian nan bò lên, đi theo ta đằng sau lung la lung lay hướng phía thôn phương hướng đi đến. Ta có trụ tử, cảm giác tựa như là có một tòa núi lớn, vừa mệt lại khốn, toàn thân cao thấp đều tại đau, mấu chốt là lạnh, thấu xương lạnh, ta cảm giác nhiệt độ của ta đang nhanh chóng hạ xuống, đã nhanh muốn đông lạnh thành một cái tảng băng. Ta chỉ là dựa vào một cố ý chí lực tại chết lặng đi đường, hết thảy trước mắt đều có chút mê ly, càng ngày càng mơ hồ. Ta cảm giác đầu óc của ta đã không thanh tỉnh, tùy thời đều muốn mới ngã xuống đất, nhưng là một thanh âm ở bên tai luôn luôn nói cho ta, không muốn đổ xuống, không muốn đổ xuống. Đổ xuống đó là một con đường chết, chịu đựng, rất nhanh liền đến nhà. Cũng không biết đi được bao lâu, mông lung bên trong ta tựa hồ tìm được đường về nhà, phía trước giống như đi lái qua một cỗ xe con, nhìn xem giống như là màu đỏ. Có xe. Liền chứng minh có người. Ta quay đầu nhìn về sau lưng Tiểu Húc cùng Chí Cường nhìn thoáng qua, nhưng gặp hai người bọn họ tại hạ núi thời điểm liền đã đổ xuống, nổn ngang lộn xộn nằm ở trên đường nhỏ. Chiếc kia màu đỏ xe đột nhiên thắng gấp đứng tại trước mặt của ta, có một người xuống xe. Người kia quá mơ hồ, ta thấy không rõ là ai. Lúc này đầu góc đột nhiên ông một thanh âm vang lên, lập tức trống rỗng, ta dưới chân mềm nhũn, lập tức mới ngã xuống đất. Tiểu Cựu ca, các ngươi đây là làm gì đi? Ai nha mà mẹ nó, làm sao đều làm một thân máu? Các ngươi đây là thế nào? Một thanh âm tại bên tai ta không ngừng hồi tưởng đến, ta cuối cùng không có nhận ra cái này người nói chuyện là ai. Ta buồn ngủ quá, quá mệt mỏi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút, hảo hảo ngủ một giấc, ai đều không nên cả ta. Sau đó, ta liền thật nhắm mắt lại, trực tiếp ngất đi. Tựa như là trong giấc mộng, ta lại thấy được cô kia toàn thân mọc ra lông trắng cương thi tại phía sau cái mông không ngừng đuổi theo ta. Sau đó, Tiểu Húc, Chí Cường cùng Trụ Tử đột nhiên vọt lên, trong tay bọn họ phân biệt cầm một cây xương đùi, hướng phía kia cương thi đánh qua, kia cương thi gầm lên giận dữ, một thanh liền tóm lấy Trụ Tử bả vai. Mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, cắn lấy Trụ Tử trên cổ, Trụ Tử phát ra thảm liệt kêu rên, thân thể không ngừng run rẩy, có máu tươi từ cổ của. Hắn chỗ trượt xuống, một giọt rơi trên mặt đất. Ngay sau đó là Tiểu Húc cùng Chí Cường, bọn hắn cũng bị cô kia cương thi bắt lấy cổ, từng cái hút máu của bọn hắn. Ta la to, liều lĩnh hướng phía cô kia cương thi vọt tới, muốn cùng kia cương thi liều mạng, lúc này, đột nhiên có một đám trồn ngăn tại nửa đường bên trên, bọn chúng ngăn chặn đường đi của ta. Một con hoàng bạch giao nhau ra lông lớn trồn, nó đứng tại phía trước nhất, chỉ huy những cái kia trồn hướng phía ta phát động tiến công, mười mấy con trồn giống như là như bị điên liều mạng tại trên người ta cắn xé, ta vậy mà một chút sức phản kháng đều không có, ta nhìn thấy một con trồn cắn mất lỗ tai của ta, còn chứng kiến bọn chúng xé nát y phục của ta, miệng lớn gặm cắn thịt của ta, mà con kia màu trắng vàng lớn trồn thì hướng về phía ta cười lạnh, nó nói với ta, Ngô Cửu Âm, ngươi giết ta hài tử. Ta muốn bốn người các ngươi người cùng một chỗ đền mạng. Sau đó, kia màu trắng vàng trồn lập tức liền hướng phía ta đánh tới, há miệng liền cắn cổ của ta, ta động mạch chủ bị cắn phá, máu tươi cốt cốt tràn vào con kia màu trắng vàng trồn trong miệng. Ta nhìn thấy con kia trồn xanh mơn mởn trong mắt lóe lục quang, ánh mắt ấm lãnh, mang theo một vòng trào phúng cùng đùa bỡn ý vị. Trong lòng ta mười phần khủng hoảng, ta liền phải chết sao? Ta rất sợ hãi, nhịn không được hô lớn một tiếng, đột nhiên ngồi dậy. Nhưng là trong đầu đột nhiên một trận mà nhói nhói, không đúng, là toàn thân đều tại đau, ta đột nhiên một chút lại nằm trở về. Ta mở mắt, thấy được mông lung ánh sáng, còn nghe được thanh âm của người, thậm chí còn có mặt mũi buồn bị đá đinh đương rung động thanh âm. Tiểu Cửu, ngươi xem như tỉnh. Hù chết mẹ. Nguyên lai đây là một giấc mộng, thế nhưng là giấc mộng này làm sao chân thật như vậy, giống như chính là thật phát sinh qua đồng dạng. Không đúng, đây hết thể giống như thật phát sinh qua. Ta nhắm mắt lại, lần nữa mở ra. Chờ con mắt thích hướng tia sáng về sau, ta trên thân nhìn lại, nhưng gặp trên thân tất cả đều quấn đầy băng gạc, còn chứng kiến mẹ ta liền đứng ở bên cạnh ta, khóc nước mắt tuôn đầy mặt, nàng giống như vẫn luôn tại nói gì đó, một bên nói một bên khóc, nhưng là ta cái gì đều nghe không vô trong lỗ tai đi. Xem ra, tại lang đầu câu phát sinh sự tình thật không phải là một giấc mộng, nó quả thật phát sinh, bằng không trên người ta tổn thương là từ đâu tới. Đúng, nơi này là địa phương nào? Trụ Tử bọn hắn đều đi đâu rồi? Chương 42 Phòng chăm sóc đặc biệt. Chờ nghĩ tới những thứ này cái vấn đề về sau, suy nghĩ của ta lập tức giống như là thủy triều vào tới, đem ta bao phủ hoàn toàn, đêm hôm đó phát sinh hết thảy, một nháy mắt liền lấp kín đầu góc của ta, trong quan tài cô bé. Mọc ra lông trắng cương thi, còn có màu trắng vàng trồn, cùng toàn thân vết máu loang lổ chúng ta. Lung lay đầu, lại một lát sau về sau, lão mụ thanh âm lần nữa tràn vào lỗ tai của ta bên trong, Tiểu Cửu. Ngươi đây là thế nào? Tiểu Cửu. Ngươi có thể nghe được mẹ nói chuyện A. Ta quay đầu nhìn mẹ ta một chút, trong lúc nhất thời đã cảm thấy là như vậy hạnh phúc, ta Ngô Cửu Âm còn sống, ta lại nhìn thấy mẹ ta, trên thế giới này còn có so cái này càng chuyện hạnh phúc A. Ta há miệng muốn nói gì, há miệng ra mới phát hiện cuống họng là câm, vậy mà một câu cũng nói không nên lời, hơn nữa còn phát ra một trận mà thanh âm kỳ quái. Vẫn là lão mụ hiểu ta, vội vàng kích động đi một bên, cho ta rót một chén nước sôi để nguội đưa đến bên mồm của ta. Ta liếm liếm môi khô khốc, một hơi liền đem ly kia nước cho uống cạn, lại vẫn cảm thấy khát nước muốn chết, liên tiếp uống ba chén nước sau, mới phát giác được khá hơn một chút. Tiểu Cửu, các ngươi mấy cái thứ hôn trướng đều đem 30 Tết đi làm gì? Làm sao đều làm ra này tấm hùng dạng? Một cái trung khí mười phần thanh âm truyền tới, ta quay đầu nhìn lại, phát hiện là cha ta, chính ở một bên âm u nhìn ta. Lúc này, ta đột nhiên liền nghĩ tới trụ tử bọn hắn, bắt lại mẹ ta tay, vội vàng hỏi, mẹ, trụ tử cùng Chí Cường bọn hắn đâu? Vừa nghe đến ta hỏi bọn hắn, lão mụ mặt lập tức liền đen lại, ấp úng cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Gặp nàng như thế, ta đột nhiên có một loại rất dự cảm không tốt, vội vàng lại quay đầu nhìn về phía cha ta, vội la lên, cha, trụ tử bọn hắn đâu? Cha ta thở dài một cái, nói ra, Tiểu Húc cùng Chí Cường đều tại mặt khác một gian trong phòng bệnh, mất máu quá nhiều, mệt nhọc quá độ, đến bây giờ còn không có tỉnh. Bọn hắn còn sống, ta đây an tâm. Thế nhưng là cha ta làm sao không đề cập tới trụ tử sự tình đâu? Chẳng lẽ trụ tử hắn? Vừa nghĩ tới đó, ta cái này trong lòng liền bất ổn, hô hấp đều biến rồn rập, vội vàng run thanh âm lại hỏi, kia trụ tử đâu? Lão ba lần nữa thở dài một cái nói, tại phòng chăm sóc đặc biệt, bây giờ còn chưa có thoát ly nguy hiểm tính mạng, có thể hay không sống còn là một chuyện. Tiểu cửu A, ngươi thành thật nói cho ta, 30 Tết đêm hôm đó các ngươi đến cùng đi làm gì? Làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này, nếu không phải nhà trưởng thôn nhị tiểu tử tại trên đường núi gặp gỡ các ngươi, mấy người các ngươi tất cả đều phải chết tại vùng núi hẻo lánh tử bên trong. Nhà trưởng thôn nhị tiểu tử. Ta mơ hồ tựa như là có như vậy một chút mà ấn tượng, ta nhớ được ta có trụ tử, đằng sau đi theo Tiểu Húc cùng Chí Cường hướng phía thôn phương hướng đi đến thời điểm, vừa mới đi qua ngọn núi kia, liền mông lung nhìn thấy đối diện ra một cỗ màu đỏ xe con, kia xe con đương thời tới một người, bởi vì lúc ấy ánh mắt đã mơ hồ, ta không có thấy rõ người kia là ai, liền bị ngất xỉu, hiện tại cẩn thận như vậy tưởng tượng, bộ dáng của người kia thật là có chút giống như là nhà trưởng thôn nhị tiểu tử. Thế nhưng là ta nhớ được tiểu tử này không có xe tới, hắn từ chỗ nào làm ra xe. Nhìn thấy ta tại kia sững sờ, lão ba tiếp tục cở trách ta nói, tiểu tử ngươi từ nhỏ đã không có có một ngày để lão tử bất lo thời điểm, đêm 30 Tết, ngươi nói một chút ngươi không hảo hảo ở nhà ở lại, không phải muốn chạy ra đi làm. Hiện tại tốt đi, cả đám đều biến thành cái dạng này, trụ tử bây giờ còn đang phòng chăm sóc đặc biệt nằm, nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra, tiểu tử ngươi khẳng định chịu không nổi. Hôm nay nếu không phải nhị tiểu tử trên đường gặp được các ngươi, đem các ngươi đưa đến bệnh viện huyện. Được rồi, hai nhi cha hắn, tiểu cửu đều đã bộ dáng này, ngươi đừng nói là hắn, hai tử khẳng định là gặp việc khó gì, ngươi muốn giao hơn hắn, có thể chờ hay không hắn tốt một chút lại nói, ngươi xem một chút ta hoa nhi đều thành dạng gì. Lão mụ ở một bên cở trách cha ta nói. Cha ta hừ lạnh một tiếng, chợt mắng một câu hôn trướng đồ chơi, quay đầu đi không còn để ý ta. Lúc này, ta liền nghĩ tới trụ tử cùng Tiểu Húc bọn hắn, lập tức liền ngồi không yên, lập tức liền ngồi dậy, lật ra chăn mền liền muốn xuống giường, lão mụ vội vàng ngăn cản ta, nói ra, tiểu cửu, ngươi đây là làm gì? Ta phải đi nhìn trụ tử bọn hắn thế nào, không xem bọn hắn một chút, trong lòng ta không nỡ nói, ta lần nữa đứng dậy, chân vừa mới chiếm diện tích, lập tức cảm thấy toàn thân cao thấp đau gần chết, liền đầu óc cũng có chút vượng vượng hồ hồ, trực tiếp lại ngã ngồi xuống lại. Ai u? Tiểu tổ tông của ta ai? Ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút? Ngươi xem một chút ngươi toàn thân cao thấp còn có hay không một chỗ nơi tốt, muốn đi xem bọn hắn, làm gì cũng muốn chờ tổn thương tốt một chút lại nói vẫn là mẹ đau lòng nhất nhi tử, vội vàng lại đem ta nhấn tại trên giường. Ta ngẩng đầu nhìn bọn hắn nhị lao một chút, gặp hai người bọn họ đều là mắt còn thâm, đoán chừng cả đêm đều không có ngủ, không đúng. Mấy giờ rồi? Ta ngủ mê bao lâu? Nghĩ đến vấn đề này, ta vội vàng lại hỏi, mẹ, ta ngủ bao lâu? Ngươi cùng trụ tử bọn hắn là giữa trưa hơn 11 giờ đưa tới, đưa đến bệnh viện thời điểm, cả đám đều máu me nhảy múa, cùng mới từ trên chiến trường xuống tới, mà lại tất cả đều là trọng độ hôn mê, toàn bộ bệnh viện bác sĩ tất cả mau cấp cứu 4 người các ngươi, ngươi cùng Tiểu Húc còn có Chí Cường còn tốt một chút, cuối cùng là cứu lại, mất máu quá nhiều, đều cho các ngươi truyền máu, cũng chỉ có trụ tử tình huống bết bát nhất, máu của hắn lưu chính là nhiều nhất, mắt thấy liền không cứu sống. Nổi, đến bây giờ còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng. Tiểu cửu A, các ngươi đến tột cùng là làm gì đi? Làm sao lại cả đám đều biến thành bộ dáng này? Lão mụ lần nữa đã hỏi tới vấn đề này. Ta ngẩng đầu nhìn một chút treo tại đồng hồ treo tường, phát hiện hiện tại là 4 giờ sáng, nói cách khác ta từ giữa trưa 11 điểm một mực ngủ cho tới bây giờ, 15, 16 tiếng. Nhìn xem đồng hồ treo tường, ta có chút sững sờ, lúc này, lão mụ lại đẩy ta một phen, hỏi lần nữa, tiểu cửu, mẹ hỏi ngươi đâu, các ngươi đến tột cùng làm gì đi? Lão mụ nói chuyện khẩu khí cũng có chút ấn nộ. Đối với vấn đề này, ta còn thực sự là khó trả lời, ta cũng không thể nói, đêm 30 Tết, chúng ta 4 người đi lang đầu cầu, sau đó bị chết hơn 1 năm trương lão tam một nhà buộc nhảy vào một cái trống động, sau đó bên trong động còn gặp một bộ mọc da lông trắng cương thi, là cô kia cương thi đuổi chúng ta hơn phân nửa túc, đem chúng ta biến thành bộ dáng này, nếu như ta nói như vậy ra, đoán chừng tất cả mọi người sẽ lấy ta làm bệnh tâm thần đồng dạng, sẽ không ai tin tưởng cả, cho dù là cha mẹ ta. Tin, đoán chừng cũng có thể dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến, cho nên, chuyện này ta không thể tình hình thực tế nói, nhất định phải biên cái nói láo. Chương 43, thật sự là kỳ tích. Ta nhất định phải biên cái nói láo, mà lại là một cái mười phần có thể tin nói láo, bằng không hậu hoạn vô tận. Cái kia trộm động sự tình tự nhiên cũng không thể nói cho người khác biết, càng không thể báo cảnh, nếu như cảnh sát tới, khẳng định phải xuống cái kia trộm động nhìn xem, không nói đến những cảnh sát kia sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho dù là biết được trong trộm động thật sự có cương thi, chúng ta cũng sẽ bị hoài nghi thành trộm mộ phần tử, vậy cái này sai lầm nhưng lớn lắm, trộm mộ loại hành vi này mười phần ác liệt, hơn nữa còn là trọng tội. Bình thường đều muốn phán cái 10 năm 8 năm, chờ đến. Lúc đó được thả ra, đoán chừng ta cả đời này không sai biệt lắm sẽ phá hủy. Đến lúc đó, chúng ta bốn người khẳng định hết đường chối cãi, chúng ta không thể nói Trương lão tam một nhà năm miệng ăn xuất hiện sự tình, đem chúng ta cả đám đều buộc nhảy trộm động, chỉ có thể nói là không cẩn thận tiến vào cái kia trộm động, thế nhưng là ai mà tin như vậy đâu. Một người hai người rơi vào kia trong động còn có thể thông cảm được. Nhưng là bốn người tại không sai biệt lắm thời gian tất cả đều tiến vào trong một cái động, liền xem như mù lòa cũng không có khả năng dạng này. Chuyện này đã dự định giấu giếm, kia tốt nhất liền đem tất cả mọi người giấu giếm, tranh thủ làm giọt nước không lọt. Ta trầm tư một hồi, mới đối với ta mẹ nói, mẹ, liền 30 Tết đêm hôm đó, chúng ta bốn người cùng một chỗ tại Trí Cường nhà uống rượu, uống đến sau nửa đêm thời điểm, mấy người đều uống say, nhất là trụ tử, hắn say khướt, không phải nói mình gan lớn. Muốn đi lang đầu câu đùa giỡn một chút, kết quả một cái không có ngăn lại, chính hắn liền đi lang đầu câu. Các ngươi vậy mà ra lang đầu câu. Nghe được ta nói đến lang đầu câu cái này ba cái mẫn cảm chữ, phụ mẫu đều mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta, đoán chừng tại nâng lên lang đầu câu ba chữ này thời điểm, bọn hắn khẳng định là nhớ tới Trương lão tam một nhà thảm án diệt môn. Cha, mẹ, các ngươi trước đừng có gấp a, nghe ta chậm rãi nói với các ngươi, chúng ta bốn người đích thật là đi lang đầu câu. Bất quá là trụ tử tiểu tử này dẫn đầu, lúc ấy trụ tử cưỡi Chí Cường xe đạp đi, chúng ta mấy cái đều không có ngăn lại, tưởng tượng kia lang đầu câu khủng bố như vậy địa phương, trụ tử một cái uống rượu say người, đi loại địa phương kia khẳng định rất nguy hiểm, thế là ba người chúng ta liền đuổi tới, trụ tử cưỡi xe đạp so với chúng ta nhanh, chúng ta vẫn đuổi tới lang đầu câu, nào. Biết được ở nơi đó tìm nửa ngày không tìm được trụ tử, lại thấy được một đám sói, mười mấy con đàn sói à. Đuổi theo trụ tử liền hướng phía chúng ta bên này chạy tới, lúc ấy chúng ta liền bị sói cho bao vây. Chúng ta bốn người cùng đám kia sói. Y đánh một hồi lâu, từng cái đều bị thương, bị những con sói kia cào thành cái dạng này, trụ tử đang chạy thời điểm, còn ngã một phát, đầu túi tại trên tảng đá. Lang đầu câu sở dĩ gọi lang đầu câu, cũng là bởi vì tại thật lâu trước đó có thật nhiều sói ẩn hiện, cho nên mới kêu cái tên này. Chỉ là tại 10 năm thời điểm, sói hầu như đều bị đánh tuyệt, từ đó về sau. Cũng có rất ít người đi lang đầu câu, từ khi Trương lão tam nhà xảy ra chuyện về sau, liền càng thêm không ai đi qua, nơi đó có thể xuất hiện sói một chút cũng không kỳ lạ, chỗ kia, không sai biệt lắm có 20-30 năm không chút có người đi qua, có thể sinh sôi ra mười mấy đầu sói ra cũng nói còn nghe được. Chủ yếu nhất là trên người chúng ta những này tổn thương, nhưng đều là bị kia mọc ra lông trắng cương thi dùng móng tay cho cào, sói móng vuốt cùng kia cương thi móng vuốt cũng kém không nhiều, một cào liền có thể cào đến một miếng thịt, cứ như vậy. Trên người chúng ta tổn thương liền tốt giải thích, cùng sói cào hẳn là cũng kém không nhiều. Còn có chính là, chút thời gian trước, trong thôn chăn dê đồng lao hán liền từng nói qua, tại lang đầu câu phụ cận giống như có sói ẩn hiện, còn điêu đi hắn một con cừu non, càng là gia tăng ta lời này có độ tin cậy. Ta sau khi nói xong, phụ mẫu mặt đều âm trầm xuống, lao ba hít một hơi hơi lạnh nói ra, vài thập niên trước, cái này lang đầu câu sói không ít, trước đây ít năm đều không khác mấy đánh tuyệt, không có nghĩ tới những thứ này năm lại xuất hiện đàn sói. Chuyện này không thể coi thường, sói loại vật này, thông minh rất xảo trá, nhất định phải đem bọn sói này cho đánh dụng, bằng không biết lại có bao nhiêu người bị sói cho hắc hắc. Nhìn lao ba rốt cục tin tưởng ta cũng liền thở dài một hơi, gặp được cương thi sự tình, thật đúng là không thể đề cập với bọn họ cùng. Đang lúc lao ba còn muốn hỏi ta một ít chuyện thời điểm, một người mặc áo khoác trắng nữ y tá đẩy xe nhỏ hướng phía ta đi tới, nhìn thấy ta lập tức liền lấy làm kinh hãi, tựa hồ cảm giác phi thường kỳ quái nói ra, ngươi làm sao tỉnh a? Lời này hỏi ta lúc này chính là sương sờ, nói gì vậy à, bất tỉnh chẳng lẽ để cho ta ở chỗ này một mực nằm. Mẹ ta có vẻ hơi không cao hứng, đối kia tiểu y tá nói, tiểu nha đầu, ngươi làm sao nói đâu. nhà ta hoa nhi bất tỉnh, ngươi còn nghĩ để hắn ở đây nằm cả một đời hay sao? Lời nói này kia tiểu y tá hơi đỏ mặt, liền vội khoát tay nói ra, không không không. Các ngươi hiểu lầm ta ý tứ của ta đó là, cùng hắn cùng đi ba người kia vẫn luôn chiều sâu hôn mê, ta cho là hắn cũng là như thế này, không nghĩ tới hắn tỉnh nhanh như vậy. Lúc này, ta mới quan sát tỉ mỉ lên cái này tiểu y tá, dáng dấp thật sự là rất đẹp, mặt trái xoan, làn da bạch, mắt to, nhất là cái này một thân đồng phục y tá, mặc lên người có một loại đồ đồng phục hấp dẫn cảm giác, nàng hiện tại khuôn mặt nhỏ nhìn qua đỏ bừng, càng lộ ra có mấy phần đáng yêu. Nói, kia tiểu y tá liền đi tới bên cạnh ta, lấy ra một cái nhiệt kế, để cho ta thả ở trong miệng cắn, lại bắt đầu xem ta vết thương trên người, càng xem cái này tiểu y tá thì càng ngạc nhiên, không khỏi đem cặp kia mắt to như nước trong veo trừng lớn hơn, mở ra cái miệng nhỏ nhắn nói, trời ạ, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Thì thế nào, tiểu nha đầu này, làm sao luôn nhất kinh nhất sợ? Mẹ ta ở một bên hỏi. Các ngươi chờ một chút, ta lập tức gọi bác sĩ tới nói, kia tiểu y tá quay người liền hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài, cùng một bé thỏ trắng giống như. Đương kia tiểu y tá đi về sau, ta đột nhiên ý thức được một việc, êm đẹp, nàng tại sao muốn đi tìm bác sĩ, chẳng lẽ là trên người ta bệnh tình chuyển biến xấu, được cái gì bệnh bất trị. Nghĩ tới đây, trong lòng ta liền có chút hoảng sợ, lúc này mới nghĩ đến ta bị cương thi cào đả thương, sẽ có hay không có thi độc lây nhiễm đến trên người của ta, chỉ là không biết hiện tại bác sĩ có thể hay không đem thân thể ta thi độc bỏ đi, nghĩ tới đây, ta càng thêm sợ hãi. Sau một lúc lâu về sau, kia tiểu y tá mang theo một cái 5-60 tuổi bác sĩ vội vã đi tới, kia tiểu y tá vừa đi vừa còn cùng kia lão bác sĩ nói gì đó, kia lão bác sĩ cũng là một bộ 10 phần dáng vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, kia lão bác sĩ liền đi tới bên cạnh ta, đem nhiệt kế từ miệng ta bên trong đem ra, nhìn thoáng qua về sau, liền thu vào, ngay sau đó lại chống ra mắt của ta ra nhìn nhìn, sau đó, lại nhìn một chút ta vết thương trên người, lắc đầu nói ra, kỳ tích. Thật sự là kỳ tích a. Chương 44 Siêu cường bản thân chữa trị. Chúng ta người một nhà đều ngây ngẩn cả người, nhất là mẹ ta, thanh âm đều có chút phát run, liền vội vàng hỏi, bác sĩ, hài tử nhà ta đến tột cùng thế nào? Có phải là tổn thương rất nặng? Bác sĩ kia lại mỉm cười, lắc đầu nói ra, các ngươi đều đừng lo lắng, tiểu tử này thân thể rất tốt, một chút vấn đề đều không có, mà lại thân thể khôi phục lạ thường nhanh, ta làm nghề y gần 30 năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy tổn thương có thể khôi phục nhanh như vậy. Nghe được bác sĩ nói như vậy, ta rốt cục thở dài một hơi, lão ba sắc mặt của mẹ cũng tốt lên rất nhiều. Lúc này, lão muốn bác sĩ lại tiếp lấy nói ra, tiểu tử này ta nhớ được là hôm qua giữa chưa bị người đưa qua. Đưa tới thời điểm máu me khắp người, mấy người tất cả đều là trọng thương, nhất là tiểu tử này tổn thương xem như 4 người ở trong tương đối nặng một cái. Lúc ấy, 4 người tất cả đều muốn truyền máu, còn lại 3 người ngược lại là đều tìm được xứng đôi nhóm máu, duy chỉ có nhóm máu của hắn tương đối hiếm thấy. Trong bệnh viện trong kho máu căn bản tìm không thấy hắn loại này nhóm máu, lúc chiều, liền đã liên hệ trong tỉnh các bệnh viện lớn, nhìn xem có hay không cùng tiểu tử này trên thân nhóm. Máu xứng đôi, máu này còn không tìm được, không nghĩ tới chính hắn liền tỉnh lại, tiểu tử này quả thực chính là một cái kỳ tích, thân thể mình liền. Có thể chữa trị tổn thương, nguyên bản còn cần 7-8 ngày mới có thể khép lại vết thương, chỉ dùng 10 mấy tiếng liền tự hành khép lại, thân thể các hạng cơ bản đặc thù cũng đều khôi phục bình thường, cái này thật đúng là kỳ quái. Chuyện như vậy, ta làm một lao thầy thuốc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dứt lời, kia lao bác sĩ tựa như là nhìn quái vật nhìn từ trên xuống dưới ta, miệng bên trong một mực tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà con mắt của ta thì nhìn chằm chằm vào cái kia xinh đẹp tiểu y tá, dáng dấp là thật là dễ nhìn, nhất là kia một đôi mắt to như nước trong veo, giống như biết nói chuyện, trong lòng còn nghĩ, xinh đẹp như vậy muội tử, nếu là có thể cưới về nhà đương nàng dâu liền tốt. Có thể là bị ta cái này ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm. Kia tiểu y tá có chút ngượng ngùng, hướng về phía ta một quyền miệng, còn chừng ta một chút, lách mình đến kia lão bác sĩ sau lưng, ai nha, khoan hay nói, cái này tức giận bộ dạng đều là đẹp như thế, đẹp ngây người. Lúc này, kia lão bác sĩ lại theo ta nói ra, tiểu tử, chờ thân thể ngươi khôi phục tốt thời điểm, có thể hay không xin giúp ta một việc. Ta sững sờ, nhìn về phía lão bác sĩ, nghi ngờ nói, ta có thể giúp ngươi gấp cái gì? Máu của ngươi hình rất đặc thù, có rất trọng yếu y học nghiên cứu khoa học giá trị. Đến lúc đó quất ngươi một chút máu, ta dự định cầm tới trong tỉnh xét nghiệm một chút, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra kết quả gì đến. Ngươi cái này siêu cường bản thân chữa trị năng lực, đúng là hiếm thấy, nếu là có thể nghiên cứu ra được thành quả, tất nhiên là một kiện tạo phúc thiên hạ sự tình tốt. Kia lão bác sĩ bô bô nói một trận, làm cho ta là phiền muộn không thôi, hơn nữa còn đều có thật nhiều y học thuật ngữ, ta cũng nghe không hiểu, hợp lấy, lao gia hỏa này là muốn lấy ta làm chuột bạch làm thí nghiệm, chuyện như vậy ta làm sao sẽ làm, mà lại là xuất lực không có kết quả tốt nha, lập tức cũng chỉ là ứng phó hai câu, rồi nói sau. Bất quá cái này lao bác sĩ nói siêu cường bản thân chữa trị năng lực, ta ngược lại thật ra không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, bởi vì ta từ nhỏ cũng không phải là nhất an phân hài tử, từ nhỏ tập võ không nói, còn cả ngày nhảy lên đầu lật ngói, leo cây xuống sông, cùng người đánh nhau, trên thân đại thương vết thương nhỏ một mực không có từng đứt đoạn, chỉ là trên người ta tổn thương trên cơ bản liền không có đi xem qua bác sĩ, 2-3 ngày liền tốt lắm rồi, liền xem như trên thân rạch ra một cái miệng máu tử, trong một tuần lễ bảo đảm khôi phục như lúc ban đầu, liền cái vết sẹo cũng sẽ không lưu lại, ta còn tưởng rằng tất cả mọi người giống như ta đâu, đây vốn là đậu xanh rau má ba sự tình, cho nên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ máu của ta cùng thân thể liền thật rất đặc thù a? Cái này là nguyên nhân gì? Nghe cái này lão bác sĩ nói chuyện, ta ngược lại thật ra nhớ tới trong mộ tướng quân cố kia cương thi đến, cố kia cương thi liền mười phần e ngại trên người ta máu, từ khi đem ta chảo thương về sau, kia trên móng tay liền bốc lên khói xanh, về sau cũng không dám lại tìm ta phiền phức, nói như vậy, máu của ta thật đúng là đặc thù, có thể khắc chế cương thi. Nghe kia lão bác sĩ tại kia líu lo không ngừng, cha ta liền hơi không kiên nhẫn, nói ra, cái này có cái gì hiếm lạ, chúng ta lão Ngô gia hải tử không đều như vậy à, đừng nói là tiểu tử này. Ta lúc còn trẻ có một lần từ trên sườn núi ngã xuống, hơi kém liền chân quằn đoạn, trên đùi rạch ra một cái miệng máu tử, chảy thật là nhiều máu, cũng không có đi xem bác sĩ, 10 ngày qua liền tốt, liền cái sẹo đều không có. Kia lão bác sĩ nghe xong lại khiếp sợ, hút lấy hơi lạnh nói ra, xem ra nhà các ngươi còn có di truyền nhân tố tại, đây càng thêm vào nghiên cứu khoa học giá trị. Sau đó, kia lão bác sĩ lần nữa lại nhảy cái không dứt, còn lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cha ta, hỏi hắn có thời gian hay không. Hôm nào mời hắn ăn cơm, tâm sự cái này gen di điển sự tình. Cha ta chính tông một lão nông dân, nào hiểu cái này, nếu không phải xem ở ta nằm viện phân thượng, đoán chừng đều không thế nào phản ứng hắn, lập tức cũng là mơ hồ không rõ đồng ý. Lúc này, ta đột nhiên liền nghĩ tới trụ tử cùng tiểu húc bọn hắn, liền vội vàng cắt đứt kia lão bác sĩ líu lo không ngừng, hỏi, vị bác sĩ này, cái kia, cùng ta cùng một chỗ đưa tới người kia hiện tại thế nào? Nghe được ta hỏi cái này, kia lão bác sĩ sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, lắc đầu, nói ra, mấy người bọn hắn tình huống thật không tốt, trong đó có một cái đến bây giờ còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng, tại phòng chăm sóc đặc biệt ở lại đâu, bên ngoài hai cái mặc dù thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng là bệnh tình lại tại chuyển biến xấu, đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng là nguyên nhân gì tạo thành, chủ yếu là miệng vết thương của bọn hắn, đã bắt đầu sưng lên, mấy vị thầy giáo ra cùng nhau nghiên cứu, dùng nhập khẩu chất kháng sinh cùng thuốc tiêu viêm. Cũng không có ngăn cản bệnh tình của bọn hắn tiến một bước chuyển biến xấu, hiện tại viện phương đã liên hệ trong tỉnh chuyên gia, đoán chừng buổi trưa liền có thể đến, nhìn xem có không có cách nào có thể ngăn chặn lại trên người bọn họ bệnh tình. Nghe được lão bác sĩ nói như vậy, lòng ta chợt lại nhấc lên, xem ra, trụ tử trên người bọn họ đều đã trúng thi độc, ta chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh. Đối với bị cương thi chảo thương chuyện này, hiện tại khoa học khẳng định không thể nào hiểu được, cũng sẽ không có khắc chế cương thi thi độc thuốc tại. Nhưng mà ta mặc dù biết bọn hắn là thế nào tổn thương, lại không hiểu được như thế nào trừ bỏ trên người bọn họ thi độc, phải làm sao mới ổn đây. Ngay tại ta lòng như lửa đốt thời điểm, kia lão bác sĩ đột nhiên lại hỏi, tiểu hòa tử, ngươi có thể hay không nói cho ta bốn người các ngươi người là thế nào tổn thương thành như vậy? Chỉ có biết nguyên nhân, viện mới có thể đúng bệnh hút thuốc, xem bọn hắn hiện ở loại tình huống này, hẳn là lây nhiễm cái gì không biết tên virus, rất là khó giải quyết ta, nếu như tìm không thấy nguyên nhân. Mấy người bọn hắn đoán chừng cũng chống đỡ không ở mấy ngày. Chương 45, phía sau của ngươi. Trước đó đối cha mẹ ta nói dối, nói chúng ta là bị đàn sói cho vây công, lần này tự nhiên cũng cùng cái này lão bác sĩ một lần nữa lại nói một lần, ta đương nhiên không thể nói với hắn chúng ta là bị cương thi cào, bằng không hắn liền sẽ không làm ta đương chuột bạch nghiên cứu, đoán chừng trực tiếp chuyển tới bệnh viện tâm thần, tiếp tục trị liệu. Kia lão bác sĩ vừa nghe nói chúng ta là bị đàn sói cào, lập tức liền như có điều suy nghĩ nói ra, có khả năng những này sói ăn động vật gì thì thối, dẫn đến sói trên móng đuốt lây dính một loại kiểu mới virus, đây chính là cái vấn đề lớn, hay là chờ trong tỉnh chuyên gia tới về sau lại nghiên cứu đi. Nói, kia lão bác sĩ lại dặn dò ta chú ý nghỉ ngơi, mặc dù thân thể tốt lên rất nhiều, bất quá còn muốn ở lại viện quan sát mấy ngày, để tránh còn có cái gì di chứng lưu lại, sau đó lại căn dặn cái kia tiểu y tá nói, Lý y tá, tên tiểu tử này về sau ngươi muốn bao nhiêu chú ý một chút. Thường xuyên qua đưa cho hắn đo đạc nhiệt độ cơ thể, có tình huống như thế nào, tùy thời cho ta biết. Kia xinh đẹp tiểu y tá nhìn ta một chút, lập tức đối kia lão bác sĩ nhẹ gật đầu. Chật, kia lão bác sĩ hơi có chút nịnh nọt đối với ta mỉm cười, liền xoay người ra phòng bệnh. Đoán chừng, hắn còn băn khoăn lấy ta làm chuột bạch nghiên cứu chuyện này đâu, bằng không cũng không có khả năng cười như thế để trong lòng ta chột dạ. Mặc dù bác sĩ này nói muốn nghiên cứu ta sự tình rất nhận người phiền, nhưng là cuối cùng hắn nói câu nói kia, ngược lại để ta rất vừa ý, hắn nói để kia tiểu y tá không có chuyện liền đến chiếu khán ta, đây chẳng phải là liền có thể thường gặp được kia tiểu y tá rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng ta liền đắc ý, nói thật ra, kia tiểu y tá thật rất xinh đẹp, ta còn cố ý nhìn nhìn nàng đồng phục y tá thượng treo biển hiệu, phía trên có tên của nàng, gọi Lý Khả Hân, danh tự đúng như nàng tướng mạo bình thường, đã đáng yêu, lại ấm áp. Cha mẹ biết ta cũng không có chuyện gì, lập tức liền yên lòng, bọn hắn nhị lao vì chiếu khán ta, nhịn mười mấy tiếng không có chớp mắt, hiện tại đã rạng sáng 5 giờ, ta cũng không đành lòng để bọn hắn ở đây tiếp tục làm chịu đựng, liền thúc giục bọn hắn nhanh đi nghỉ ngơi, đến bệnh viện phụ cận nhà khách trước ở lại, trời đã sáng lại tới nhìn ta. Bọn hắn gặp ta sinh long hoạt hổ bộ dáng, tinh thần cũng rất sung mãn, lại là tại ta luân phiên thúc giục phía dưới, cuối cùng vẫn đồng ý đi ngủ. Tuy nói thân thể ta khôi phục rất tốt, thế nhưng là cảm giác vẫn có chút chột dạ, tùy tiện cầm trên mặt bàn rửa sạch hai quả táo gặm, lấp đầy bụng, đã cảm thấy đầu óc có chút mê man, buồn ngủ quá đỗi, còn lại nửa quả táo còn không có gặm xong, ta vậy mà khẽ đảo đầu lại ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng, ta giống như lại trong giấc ngộng, ở trong mơ cô kia cương thi lại đuổi ta hơn phân nửa túc, lần này cũng không biết sao, kia cương thi ngay từ đầu là xuất hiện ở chúng ta đến rơi xuống cái kia cửa động phụ cận, nó nhún nhảy một cái đuổi theo ta hướng mộ thất cái hướng kia chạy. Ta liền bị nó đuổi tại mộ thất bên trong vừa đi vừa về xoay quanh, ta dọa ngã tốt lăn lộn mấy vòng, đem đầu đều đập phá, không ngừng chảy máu, lúc này mới nhớ tới máu của ta có thể khắc chế cổ. Cương thi này, thế là dùng tay lau mất trên đầu máu tươi, hướng phía kia cương thi quăng tới, nhưng là lần này, máu của ta không dùng được, lau tại kia cương thi trên thân một chút dùng cũng không tác dụng. Ta dọa sợ, liền liều mạng tại mộ thất bên trong chạy tới chạy lui, chạy trước, cố kia cương thi đột nhiên không thấy bóng dáng. Mà ta thì bị một vật cho trượt chân. Chờ ta đứng lên xem xét, phát hiện đem ta trượt chân vật kia, lại là một bộ quan tài nhỏ, kia trong quan tài nằm chính là một cái cô bé kia thi thể bảo tồn 10 phần hoàn hảo, tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Nàng đột nhiên mở mắt, khoe môi nhếch lên một nụ cười, dùng một đôi con mắt đen như mực nhìn trừng trừng lấy ta, ta quay người muốn chạy tới, nhưng là hai chân giống như là bị găm trên mặt đất, căn bản nhấc không nổi chân, cô bé kia đối ta mỉm cười. Kia mỉm cười đảo mắt liền biến thành nhe răng cười, nàng chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy, hướng phía ta vươn một đôi trắng non tay nhỏ, ta cứ như vậy trơ mắt nhìn, cặp kia tay nhỏ biến bầm đen, sau đó nàng móng tay trong nháy mắt mọc ra láo dài. Hướng phía cổ của ta vồ tới, kia băng lanh móng tay chạm đến cổ của ta, sau đó đâm vào huyết nhục bên trong, đau, thật đau quá, máu tươi của ta trượt xuống, thuận cô bé kia bầm đen hai tay tuột xuống, tích tắc, rơi đầy đất. Loại kia cảm giác đau cảm giác một điểm không giống như là đang nằm mơ, ta rất sợ hãi, trong lòng suy nghĩ cái này phải chết sao, đồng nhiên, ta liền mở mắt, miệng lớn thở hổn hển. Quả thật là một giấc mộng, cái này mộng quá chân thực. Không đúng, nếu là một giấc mộng, kia cổ của ta vì cái gì như thế đau đâu. Cảm nhận được chỗ cổ dị dạng, ta sau đó sờ một cái, cảm giác trên tay ẩm ướt hồ hồ, thả ở trước mắt xem xét, lập tức giật nảy mình, giờ khắc này, hoảng sợ của ta đạt tới cực điểm. Cảm giác so kia cương thi đuổi còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần, bởi vì trên tay của ta có máu, ta rõ ràng là đang nằm mơ, mơ tới cô bé kia bóp lấy cổ của ta, thế nhưng là ta trên cổ ta máu từ đâu tới. Sợ hãi ta hướng bốn phía nhìn, trên đỉnh đầu đột nhiên chợt lóe lên một cái, diệt, trong phòng đen kịt một màu. Lúc này, bên cạnh giường bệnh của ta đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Ta vừa rồi lúc tỉnh lại, nhớ kỹ bên cạnh giường bệnh nằm chính là một cái 70-80 tuổi lão đầu nhi. Thanh âm này chính là từ lao đầu kia trên thân phát ra tới, loại thanh âm này rất như là bị người bóp lấy cổ, loại kia thở dốc không được cảm giác. Mặc dù phòng đèn tắt, nhưng là hành lang trên ánh đèn cũng có thể chiếu vào một chút, ta quay đầu nhìn thời điểm, liền thấy lao đầu kia trừng mắt một đôi đục ngầu con mắt, hướng phía ta vươn hai tay, trên mặt hiện đầy thần sắc kinh khủng, tựa hồ muốn tìm kiếm trợ giúp của ta, ta trong lúc nhất thời hoảng hồn, không biết như thế nào cho phải, chỉ là đối lao gia tử kia nói ra, lão nhân gia, ngài đừng có gấp. Ta lập tức cho ngươi gọi bác sĩ. Lúc này, ta cũng không lo được trên cổ máu, tranh thủ thời gian cứu mạng quan trọng, đang muốn hô bác sĩ thời điểm, lão gia tử kia đột nhiên nói chuyện, hắn nói, phía sau của ngươi. Lão gia tử thanh âm 10 phần khàn khàn, cơ hồ là hao hết tất cả khí lực mới hô lên 4 chữ này. Phía sau của ta. Phía sau của ta thế nào? Đang lúc ta muốn quay đầu về sau nhìn thời điểm, lão gia tử kia đột nhiên thân thể nhoáng một cái, ngửa ra sau ngã xuống, trong nháy mắt không có bất luận cái gì sinh tức. Ta nghĩ thầm, lão già này không hiểu làm sao bệnh đường sinh dục phát tác đi, tranh thủ thời gian gọi bác sĩ, nhìn xem còn có thể hay không cứu sống. Ta vừa quay đầu, vừa muốn giật ra cuống họng hô, lúc này, ta lại dọa hô không ra, bởi vì ngay tại trên giường bệnh của ta, lúc này đang đứng một cái cô bé, nàng để trần hai chân, mặc một thân áo đỏ, cùng ta vừa rồi tại trong mộng mơ tới giống nhau như lúc, cô bé này nhưng không phải liền là tướng quân mộ trong quan tài nhỏ cô bé kia à. Chương 46, dọa chết tươi. Khi nhìn đến cô bé này liền đứng trước mặt ta, cách ta cũng chỉ có một bàn tay khoảng cách thời điểm, đầu của ta hoanh một tiếng giống như là muốn nổ tung đồng dạng, toàn thân lông tơ từng cây dựng đứng lên, mồ hôi lạnh một nháy mắt liền hiện đầy toàn thân, cũng giống là vừa rồi lao ra từ kia, tiết hầu giống như là bị người bóp lấy, chỉ có thể phát ra khanh khách tiếng vang. Muốn nói trước kia nhìn thấy cô bé này đều là mộng cảnh cùng ảo giác, như vậy lần này tuyệt đối không phải, cái này mẹ nó là thật. Ta đều có thể cảm giác được từ cô bé này thân bên trên truyền đến băng lãnh khí tức, sợ hãi. Vô biên vô tận sợ hãi giống như là thủy triều đem ta bao phủ, ta dọa đã nghẹn ngào, trong cổ họng rốt cuộc phát không ra bất kỳ tiếng vang, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, trực câu câu cùng cô bé kia đối mặt, cô bé kia cười, nụ cười kia vô cùng âm hiểm, giống là muốn đem ta một ngụm nuốt cảm giác, thân thể của nó đột nhiên liền lăng không phiêu lơ lửng, hướng phía ta chậm rãi di động. Tấm kia trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt nhỏ cơ hồ dán vào mặt của ta phía trên. Một sát na ở giữa, cô bé kia sắc mặt liền thay đổi, vô số đầu đỏ tươi mạch máu tại nó tấm kia mặt tái nhợt răng khắp nơi, tựa như là rễ cây đồng dạng cuộn rễ kết sai, dữ tợn đáng sợ, nó mở ra đỏ thắm miệng nhỏ, hướng phía trên mặt của ta phun ra một hơi thở, trên mặt của ta lập tức tựa như ngưng kết ra một đoàn băng như vậy rét lạnh, ý thức trong nháy mắt liền mơ hồ. Cô bé này đến tột cùng là trong mộ tướng quân cái kia trong quan tài nhỏ nữ hài, vẫn là Trương lão tam nữ nhi chết về sau âm hồn bất tán tới cuốn lấy ta. Ta đã không phân biệt được, ý thức của ta dần dần trở nên đến bắt đầu mơ hồ, ta rất khốn, cảm giác có đồ vật gì chui vào ta trong huyệt thái dương, lạnh cả người, đầu óc cũng bị đông cứng. Coi như ta muốn lâm vào hôn mê trong chớp mắt ấy ở giữa, cửa phòng bệnh đột nhiên phát ra phanh một tiếng vang thật lớn được mở ra. Cha! Một thanh âm hô to lên, trong phòng đèn ngay sau đó phát sáng lên, một thân ảnh từ bên cạnh ta thoáng một cái đã qua. Hướng phía ta bên cạnh giường bệnh chạy qua. Chỉ một thoáng, tinh thần của ta vì đó rung một cái, loại kia buồn ngủ cảm giác sạch sành sanh không còn, bất quá ta cả người cũng suy yếu tới cực điểm, thân thể trùng điệp nằm ở trên giường bệnh. Quay đầu lại đi nhìn thời điểm, cái kia mặc áo đỏ cô bé đã sớm không thấy bóng dáng, có trời mới biết nó đi nơi nào. Như thấy quỷ, thật là như thấy quỷ. Bác sĩ! Mau tới đây cứu mạng A! Bác sĩ! Vừa rồi cái kia xông vào phòng bệnh người gặp lao ra tử không có sinh khí, vội vàng chạy ra ngoài liền đi hô bác sĩ, cái này chạy tiến phòng bệnh người, hẳn là lao ra tử nhi tử, có cái khoảng 40 tuổi, vừa rồi ta tỉnh dậy thời điểm, từng gặp mặt hắn, hẳn là đến bồi hộ. Sau một lúc lâu về sau, trong phòng bệnh ảo tràn vào tới một nhóm bác sĩ, vừa rồi cái kia lão bác sĩ cũng tiến phòng bệnh, bắt đầu cho lão ra tử kia cấp cứu, lại là hô hấp nhân tạo lại là địa giật, các loại thủ đoạn trên đó. Kết quả sau cùng vẫn là không có đem lao gia tử từ quỷ môn quan kéo trở về. Mà lao gia tử nguyên nhân cái chết, ta mơ hồ cũng nghe tới rồi một chút, hắn là chết bởi cơ tim tắc nghẽn, mà lao gia tử nằm viện nguyên nhân thì là cấp tính tắc máu não, hai loại bệnh là tám gậy tre đều đánh không đến cùng một chỗ, lao gia tử trước đó cũng không có có trái tim bệnh lịch sử. Cái này duy nhất nguyên nhân, đoán chừng cũng chỉ có ta biết, lao gia tử là bị dọa chết tươi, hắn vừa mới khẳng định cũng nhìn thấy cái kia đứng tại ta trên giường bệnh cô bé. Bằng không hắn làm sao lại nhắc nhở ta nói, phía sau của ngươi. Đúng vậy à, vừa rồi ta còn không có phát giác đằng sau có cái gì dị dạng, là lao gia tử phát hiện trước, hắn cũng nhìn thấy cái kia cô bé mặc áo đỏ. Trong tim ta không khỏi có chút tự trách, lao già này rất có thể chính là ta hại chết, bởi vì cái kia cô bé mặc áo đỏ là tới tìm ta báo thù, cùng nhau đem lão gia tử kia cho hù chết. Thế nhưng là cái kia cô bé mặc áo đỏ tại sao lại muốn tới tìm ta báo thù đâu? Ta có vẻ như cùng nó trước đó cũng không thù oán, chẳng lẽ lại cũng là bởi vì ta đi một chuyến tướng quân mộ, nó liền cho rằng là ta mạo phạm nó, cho nên mới muốn đi theo ta tới, làm cho ta vào chỗ chết. Kia con bé này cũng quá bụng dạ hẹp hòi đi. Đột nhiên, ta lại nghĩ tới Trương lão tam một nhà chết thảm, còn có Trương lão tam cái kia đáng yêu nữ nhi. Có phải là cùng cái này cô bé mặc áo đỏ lại quan hệ thế nào đâu? Vì cái gì Trương lão tam nữ nhi cùng trong quan tài cô bé kia dáng dấp như thế giống nhau? Ta nghĩ không rõ lắm, càng nghĩ càng là sợ hãi. Cái kia vừa rồi chạy đi vào cửa trung niên nhân gặp lao phụ thân đi, bắt đầu gào khóc, hắn một bên khóc, một bên cạnh kích động nói ra, đều là ta không tốt. Đều là ta không tốt. Vừa rồi ta liền đi một chuyến nhà vệ sinh, vừa về đến, liền thấy cha ta nằm ở đây. Trừng mắt một đôi mắt, vừa rồi ta nếu là không đi nhà vệ sinh, lão nhân gia ông ta có lẽ liền sẽ không đi. Nói, trung niên hán tử kia bắt đầu đánh lên mặt mình đến, kia bàn tay quất vào trên mặt hắn, ta cảm giác liền cùng quất vào trên mặt ta đồng dạng, đau trong lòng ta một lay một cái. Mấy cái kia bác sĩ ngăn cản trung niên hán tử, an ủi hắn vài câu, sau đó, có y tá tới, dùng bạch cái chăn phủ lên lão gia tử kia mặt. Ta hướng lão gia tử kia nhìn lại, nhưng gặp lão gia tử kia đến tận đây đều không có nhắm mắt lại, chừng lão đại, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, ngay tại vải trắng sắp che kín mặt của hắn thời điểm, ta tựa hồ nhìn thấy lão gia tử kia sắc mặt thay đổi, hắn hướng về phía ta cười dữ tợn, nụ cười này cùng trong ngộng cái kia cô bé mặc áo đỏ giống nhau như lúc, dọa toàn thân giật mình một cái, dùng lực rủi rủi con mắt, lại đi nhìn thời điểm, lão gia tử kia đã bị vải trắng cho đắp lên. Điên rồi. Ta sắp bị cha tấn điên rồi. Ta coi là từ lang đầu câu bên trong trở về từ coi chết, đây hết thể liền xem như kết thúc, không nghĩ tới cái này hoàn toàn xa không phải kết quả sau cùng, tướng quân kia trong mộ cô bé oan hồn lại tìm tới môn, phải làm sao mới ở đây. Ta sững sờ nằm ở trên giường, hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh một màn, thực sự quá mức kinh dị, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên đập vào trên vai của ta, dọa ta một cái giật mình, liền vội vàng ngồi dậy, quay đầu nhìn lên. Lại nhìn thấy một trương thanh tú mặt đẹp, chính liên tiếp sợ hãi nhìn ta. Nguyên lai là vừa rồi cái kia tiểu y tá Lý Khả Hân. Ngươi không sao chứ? Có phải là tình huống vừa rồi hù đến ngươi? Lý Khả Hân thận trọng hỏi. Ta nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải, trong đầu rất loạn, cũng sợ muốn chết, ta sợ đương người đi về sau, cô bé kia lại về xuất hiện tại trước mặt của ta. Lúc này, Lý Khả Hân đột nhiên hướng phía ta đưa qua tay, đặt ở trên trán của ta. Tay của nàng thật ấm áp, chạm đến ta cái chán thời điểm, đột nhiên đã cảm thấy trong lòng an tâm một chút. Chương 47, còn sẽ tới tìm ta. Bất quá rất nhanh, Lý Khả Hân tay liền thu về, đối ta nói ra, vừa rồi ngươi khẳng định dọa sợ a. Trên chán tất cả đều là mồ hôi, loại chuyện này thường xuyên sẽ tại trong bệnh viện phát sinh, một lúc bắt đầu, ta cũng sợ hãi, trước đó không lâu còn êm đẹp một người, trong nháy mắt liền đi, bất quá ở chỗ này thời gian dài, ta liền không thế nào sợ hãi. Nhìn xem Lý Khả Hân tâm kia hơi có chút kinh hoàng gương mặt xinh đẹp, lòng ta an tâm không ít, kỳ thật, vừa rồi lao ra tử kia đột nhiên đi cũng không có dọa ta chính là vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta cô bé mặc áo đỏ, nàng vốn nên êm đẹp tại trong quan tài nằm, đột nhiên liền xuất hiện ở giường của ta một bên, ta đây sao có thể tiếp thụ được, bất quá cái này tiểu y tá thật là an lòng an ủi ta, ta cũng không tiện lấy chuyện này mà hù dọa nàng, lại nói, chuyện này, ta cùng với nàng nói cũng vô ích. Nàng cũng không có khả năng tin tưởng. Thế là, ta nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, vừa rồi xác thực dọa ta. Lý Khả Hân đem tay bỏ vào túi áo bên trong, túi đầu nhìn ta một chút, đôi mi thanh tú cau lại, đột nhiên nói ra, ngươi trên cổ làm sao chảy máu, cái này là thế nào làm? Ta duỗi tay lần mò, vết máu chưa khô, làm ta một tay máu, trong lòng sợ không được, muội, cái này trên cổ máu không phải liền là vừa rồi kia cô bé mặc áo đỏ cho bóp sao, lúc ấy ta còn tưởng rằng là nằm mơ. Nguyên lai đây đều là thật, kia cô bé mặc áo đỏ quả thật bóp lấy cổ của ta. Bất quá, chuyện này ta liền càng không thể nói, đành phải nói láo, là chính ta cào, vừa mới phát giác được trên cổ đặc biệt ngứa, liền dùng lực cào phá. Lý Khả Hân lắc đầu, nói để cho chúng ta một chút, rất nhanh đi tới, lần nữa trở về thời điểm, nàng lấy ra nước khử trùng, bắt đầu ở trên cổ ta cẩn thận bôi lên, đương nàng cho ta bôi nước khử trùng thời điểm, cách ta là gần như vậy, lúc ấy... Ta cùng nàng ở giữa khoảng cách chỉ có mấy cm, ta có thể ngửi được nàng trên tóc mùi dầu gội đầu, rất là tươi mát, còn chứng kiến nàng đẹp mắt lông mày cùng một đôi mắt to sáng ngời, vụt sáng, đặc biệt động lòng người. Hận không thể lúc ấy liền đụng lên đi hôn một cái cảm giác, thế nhưng là ta nhịn được, ta sợ ta cái này một kìm lòng không được, đổi lại đến một tắt hai, liền có chút được không bù mất. Rất nhanh, Lý Khả Hân cho ta bôi xong nước thuốc, lần nữa dặn dò. Ngươi trên cổ ngứa có thể là vết thương khép lại thời điểm tạo thành, về sau tuyệt đối không nên lại dùng tay cào, vạn nhất lây nhiễm sẽ không tốt. Ta liên tục gật đầu, đáp ứng xuống, sau đó lại nói đùa nói ra, vậy ta thực sự ngứa không chịu nổi làm sao xử lý. Lý Khả Hân nhếch lên miệng nhỏ, tức giận nói ra, vậy ngươi liền không thể nhẫn một hồi. Tốt ta tận lực. Ta cười đối Lý Khả Hân nói. Lý Khả Hân để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một chút, nói nàng còn có sự tình khác phải bận rộn. Có chuyện gì trực tiếp nhấn kêu gọi Linh, ta cũng đáp ứng xuống. Nhìn xem nàng quay người muốn đi, ta còn có chút không nỡ, thế là tìm lung tung một cái lấy cớ nói ra, uy, Lý Khả Hân tiểu muội muội, mấy giờ rồi rồi? Lý Khả Hân quay đầu nhìn về phía ta, đưa tay nhìn một chút đồng hồ, nói ra, 6 giờ rưỡi, trời chẳng mấy chốc sẽ sáng lên, ta lập tức cũng nên tan việc, làm sao, ngươi có chuyện gì? Ta lắc đầu, nói ra, không có chuyện, ta liền hỏi lên như vậy. Lý Khả Hân đột nhiên tay giơ lên, chỉ vào trên tường một cái nhỏ đồng hồ treo tường nói ra, đây không phải là đồng hồ à, ngươi không biết tự mình nhìn sao? Ta cười hắc hắc, nói ra, mới vừa rồi không có chú ý, hiện tại biết. Lý Khả Hân trợn mắt nhìn ta một cái, quay người muốn đi, giống như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lại hỏi, làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi trên ngực không phải treo cái biển hiệu A, kia trên đó viết đâu? Ta cười hắc hắc, lại hướng phía nàng kia cao ngất ngực nhìn thoáng qua. Tựa hồ chú ý tới ánh mắt của ta, Lý Khả Hân ánh mắt lập tức có sắc khí, thở phì phò nói ra, đồ lưu manh, nhìn đâu vậy? Ta không có A, ta giả bộ như dáng vẻ vô tội. Không đợi ta giải thích, Lý Khả Hân quay người hướng phía phòng đi ra ngoài, mà ta ở phía sau vội vàng đổi hỏi, Khả Hân muội tử, ngươi ban ngày lại đến chứ? Ngươi nghĩ mệt chết ta à? Ta mấy ngày nay trực ca đêm, ban ngày về nhà đi ngủ, 10 giờ tối đi làm tiếng nói chuyện bên trong, nàng tựa như là tiểu bạch thỏ đồng dạng ra phòng bệnh, không biết sao, ta lại có một loại cảm giác mất mát, thừa dịp nàng còn không có đi xa, nhân tiện nói, vậy ngươi cần phải sớm một chút đến a. Trên người ta tổn thương chỉ có ngươi có thể trị, vừa rồi kia lão bác sĩ nói để ngươi chiếu khán ta. Không biết xấu hổ, mới lười nhác quản ngươi. Lý Khả Hân thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng liền tiếng bước chân cũng không có. Ta thân thể mềm nhũn lần nữa nằm ở trên giường, trong lòng ngủ ấm, vừa rồi kia cảm giác sợ hãi lập tức quét sạch sành sanh. Quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phương đông đã nổi lên một tia ngân bạch sắc, tiếp qua 15 phút, trời muốn sáng, kia cô bé mặc áo đỏ có nên tới hay không a? Thế nhưng là cho dù là dạng này, ta cũng mất mảy may buồn ngủ, ta nhớ tới trụ tử cùng tiểu húc bọn hắn, trong lòng chính là một trận nặng nề, ép mình không thở nổi, mặc dù ta không biết vì cái gì trên người ta thương thế tốt lên nhanh như vậy, vết thương đều khép lại, thế nhưng là nghe kia lão bác sĩ nói, trụ tử bệnh tình của bọn hắn cũng đang không ngừng chuyển biến xấu, nhất là vết thương, đều đã sưng. Kia là bị cương thi cào, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn khẳng định là chúng thi độc. Đoán chừng cái này thi độc bác sĩ cũng giải không được. Nhất định phải ngẫm lại những biện pháp khác. Ta nằm ở nơi đó, moi ruột gan nghĩ biện pháp, nhớ tới trước kia nhìn liên quan tới cương thi phim đến, đột nhiên chính là linh quang lóe lên, ta nhớ được kia phim đều là dùng gạo nếp trừ bỏ thi độc, nói không chừng biện pháp này sẽ đáng tin cậy một chút, ta muốn hay không đi mua chút gạo nếp, thoa lên tiểu húc trên vết thương của bọn họ thử một chút, nói không chừng liền thật có tác dụng đâu. Nghĩ tới đây, ta liền có chủ ý, dù sao còn nước còn tát, nếu như thực sự không được, liền suy nghĩ tiếp biện pháp khác. Sau đó, ta lại nghĩ tới trước đây không lâu xuất hiện ở bên cạnh ta cái kia cô bé mặc áo đỏ, trong lòng lại run một cái, buổi tối hôm nay, nàng rõ ràng là muốn tới giết ta, nếu không phải đột nhiên xuất hiện lao gia tử kia nhi tử, ta đoán chừng mình bây giờ đã cùng lao gia tử đồng dạng, tại chỗ bị hủ chết, kia nàng có thể hay không đến sau khi trời tối lại tới tìm ta đâu. Nghĩ một hồi, ta được đến một cái khẳng định đáp án, ta cảm thấy kia cô bé mặc áo đỏ lúc buổi tối khẳng định còn sẽ tới, bởi vì Trương lão tam một nhà chính là tiền lệ. Nàng một khi quấn lên ta, đoán chừng liền không chết không thôi, nếu là hại chết ta, ta cũng không có gì dễ nói, tự nhận không may thôi, thế nhưng là nếu như ngay cả mệt mỏi bằng hữu của ta cùng người nhà, ta đây khẳng định chịu không được, không được. Ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, làm sao thu kia cô bé mặc áo đỏ. Chương 48, người làm đại sự. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, nếu là chúng ta người một nhà đều bị ta liên lụy mà chết, kết quả này ta khẳng định chịu không được, còn có chính là trụ tử bọn hắn. Bọn hắn cùng ta cùng một chỗ tiến vào trong trống động, bọn hắn cũng nhìn thấy kia trong quan tài cô bé mặc áo đỏ, ta nghĩ, kia cô bé mặc áo đỏ nếu như yếu hại ta, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cái này nhưng làm sao xử lý a? Ta cũng không phải đạo sĩ, cũng sẽ không hàng yêu trừ ma, tại kia cô bé mặc áo đỏ trước mặt, chỉ có thể là trên thất thịt cá, mặc cho người định đoạt. Lúc này, ta đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác, ta nhớ được kia cô bé mặc áo đỏ mới vừa rồi còn đối ta thổi một luồng lương khí. Trong đầu giống như là chui vào thứ gì, nàng đối ta làm cái gì. Vấn đề này rất là để cho ta khó hiểu. Bất quá nhìn bộ dáng của ta bây giờ, tựa hồ cũng không có như thế nào, thân thể còn có thể nhúc nhích, đầu óc cũng rất rõ ràng, tạm thời hẳn không có vấn đề gì à. Ngay tại ta nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình thời điểm, cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra, cha mẹ sớm lại tới, còn mang đến điểm tâm. Nhìn ta ngồi ở chỗ đó ngẩn người, cha liền hỏi ta nghĩ cái gì đâu, mẹ ta càng trực tiếp. Còn hỏi ta có phải là coi trọng vừa rồi cái kia tiểu y tá. Nói ta một đỏ chót mặt, ta vội vàng rào biện, nói nào có sự tình, ta nhìn chúng người ta khẳng định cũng chướng mắt ta, người ta là người trong thành, ta chính là một nông thôn đồ nhà quê. Cha ta liền không vui, nói đồ nhà quê thế nào, bọn hắn người trong thành liền quý giá. Tiểu tử, cha ngươi loại mà tương lai thế nhưng là làm đại sự mà người, đừng như thế nhìn không nổi chính mình. Ta đáp lại ha ha cười lạnh, ta thế nào liền nhìn không ra ta là người làm đại sự đâu, lão tử so ta năng lực, còn không phải thành thành thật thật ở nhà trồng trọt cày ruộng. Bất quá lời này ta nhưng không dám nói ra khỏi miệng, liền lao ba kia bạo tính tình đi lên, hiện trường liền dám cởi giày quất cái mông ta, như thế đại nhất bệnh viện, ta nhưng gánh không nổi người kia. Nếm qua điểm tâm, tiểu mễ cháo loang thêm bánh bao, cuối cùng là lấp đầy bụng. Bác sĩ nói để cho ta nằm viện quan sát, kỳ thật, trên người ta tổn thương cũng không có chuyện, hoàn toàn có thể trở về nhà ở lại, bất quá lão mụ không yên lòng, còn có ý định để cho ta ở đây nhiều ở vài ngày. Bởi vì ta còn nghĩ lấy đi cho tiểu húc bọn hắn mua gạo nếp sự tình, ăn xong bữa cơm về sau, liền thúc giục bọn hắn mau về nhà, gần sang năm mới, trong nhà cũng không thể đoạn mất người, vạn nhất có thân thích tới, cũng phải chiếu ứng điểm. Ta thốt ra lời này, ngược lại là nhắc nhở mẹ ta, lo lắng nhà mẹ đẻ người tới, nàng cũng muốn ngày mùng 2 Tết về nhà một chuyến, đi nhìn một chút ta mộ mộ, chúng ta cái này một mảnh đều không gọi bà ngoại, trực tiếp hô mộ mộ tới. Thế là, mẹ ta liền để cho ta cha ở chỗ này nhìn ta chằm chằm, nàng trước về nhà một chuyến, ta tự nhiên không muốn để cho bọn hắn lưu lại, liền nói ta chỗ này chuyện gì không có, để bọn hắn đều trở về, cùng lắm thì đợi ngày mai lại đến, trong bệnh viện bác sĩ chiếu cố rất tốt, nhất là kia tiểu y tá. Ta cái này vừa nói ra khỏi miệng, cảm giác nói thế nào lộ tẩy nữa nha, cho thấy ta đối kia tiểu y tá có ý tứ, cha mẹ ta đồng thời nhìn về phía ta, cho thấy một tia không có hảo ý tiểu dung, vậy mà đồng thời nhẹ gật đầu. Mẹ ta nói ra, tốt à, tiểu tử, mẹ sẽ không quấy rầy ngươi, tranh thủ đem cô gái nhỏ kia cầm xuống, ngươi cũng trưởng thành, là nên cưới vợ. Ta lập tức một chán hát tuyến, vừa rồi làm sao chỉnh ra một câu như vậy, thật sự là không đáng tin cậy à. Lão ba cũng vô vô bở vai của ta, ngữ trọng tâm trường nói ra, tiểu tử, mang loại, là chúng ta lão Ngô gia hải tử, nhớ năm đó, ta đuổi mẹ ngươi thời điểm, kia. Lão ba lời nói vẫn chưa nói xong, lão mụ liền kéo lấy lão ba lỗ thai. Thở phì phò nói ra, ngươi lão già này, không muốn cả ngày tại nhi tử trước mặt nói hiệu nói vượng, một chút chính hình đều không có, mau về nhà. Lão lưỡng khẩu nói, liền ra phòng bệnh, đây là dự định đem nhi tử phơi ở chỗ này, cái này lão lưỡng khẩu còn thật có ý tứ, ta liền kiểu nói này, cũng không kiên trì một chút, nói đi là đi, vạn nhất ta có cái sơ suất làm sao xử lý. Bất quá dạng này cũng tốt, cho ta đầy đủ tự do. Chờ bọn hắn đi về sau. Ta rất nhanh liền đổi lại lão mụ từ trong nhà mang tới quần áo, ra bệnh viện. Chờ ra bệnh viện về sau, ta mới phát hiện một cái 10 phần vấn đề nghiêm túc, trên người ta vậy mà một mao tiền đều không có, tục ngữ nói tốt, một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán, không có tiền ta đi cái nào mua gạo nếp à, cũng không thể ăn cướp trắng trận à. Đây thật là để cho ta sầu muộn. Tại bệnh viện cửa chính sững sờ trong chốc lát, ta đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, tốt nghiệp trung học về sau, ta ra ngoài làm việc một đoạn thời gian. Quen biết một cái anh em tốt, giống như liền ở này huyện thành ở, trước kia làm công thời điểm, chúng ta đều cùng một chỗ, quan hệ chỗ cũng không tệ lắm, trước đó còn đi trong nhà hắn chơi qua, ta muốn đi tìm hắn mượn ít tiền, hẳn là không vấn đề gì. Nghĩ tới đây, ta chỉ bằng lấy ấn tượng hướng phía nhà hắn phương hướng đi đến, trước kia là tới qua một lần, nhưng là ấn tượng không quá sâu, không thể xác định nhà hắn vị trí cụ thể, dứt khoát huyện thành này cũng không lớn, cẩn thận tìm xem, hẳn là còn có thể tìm tới. Tại huyện thành đi dạo hơn một giờ, ta rốt cuộc tìm được ta kia anh em nhà, ta kia anh em gọi Cao Ngoan Cường, dáng dấp rất đẹp trai một tiểu tử, chính là so ta kém như vậy một chút, người thật trượng nghĩa, đoán chừng mở miệng vay tiền, hẳn là không vấn đề gì, trong lòng ta nghĩ như vậy. Cao Ngoan Cường nhà liền ở tại trong huyện thành một cái thôn bên trong, trong nhà cũng không phải rất giàu có, bằng không cũng sẽ không giống như ta ra ngoài làm công, đứng tại nhà bọn hắn trước cổng chính bằng sắt, ta do dự một lát, cuối cùng vẫn gõ cửa. Trong viện truyền đến vài tiếng chó sủa, rất là hung manh dáng vẻ. Sau một lúc lâu, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc nói, ai vậy? Là ta à, tiểu cửu ta đáp lại nói. Một trận mà tiếng bước chân truyền đến, cửa sắt bị mở ra, một khuôn mặt tươi cười liền tiến lên đón, cười ha hả nói ra, tiểu cửu ca, hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới, chúng ta lão mấy ngày này không gặp, anh em ngược lại là thật nhớ ngươi. Nói, Cao Ngoan Cường liền cho một thật to ôm, liền đem ta hướng trong phòng mời. Đi đến trong viện thời điểm, liền thấy trong nhà hắn nuôi con kia đại chó săn, khá lắm, khoảng chừng cao hơn nửa người, bộ dáng thật rất đáng sợ. Lúc này, ta mới nghĩ đến một việc, sang năm mới đi người ta trong nhà, hai tay trống trơn, liền chút mà quà tặng đều không mang theo, thật là có chút không tưởng nổi, thế là nhân tiện nói, Cường tử, thật sự là không có ý tứ, đi ra ngoài có chút sốt ruột, quên mang vài thứ nhìn xem thúc thúc Gazi. Cao Ngoan Cường vỗ vỗ bờ vai của ta, đau ta một trận mà nhè răng trợn mắt, muội, đập ta trên vết thương, hắn cũng không hiểu biết, còn ha ha cười nói, tiểu cựu ca, ngươi làm sao còn xa lạ, tới nhà của ta cứ tự nhiên như nhà mình, còn mang thứ gì, cha mẹ ta đều thăm người thân đi, vừa vặn ta trong nhà cũng nhàn rỗi nhàm chán, một hồi ta chuẩn bị một chút rượu thịt, chúng ta hảo hảo uống. Chương 49, đều là gạt người. Rất nhanh, chúng ta liền đến trong phòng ngồi xuống. Lúc này, Cao Ngoan Cường mới quan sát tỉ mỉ hai ta mắt, gặp trên cổ ta thoa thuốc đỏ, vết thương còn rất sâu, liền hỏi, thế nào á tiểu cựu ca, lại theo người đánh nhau. Ngươi nhìn ngươi cái này trên cổ tổn thương, thoạt nhìn như là mới tổn thương a. Nếu là cần huynh đệ hỗ trợ, liền thông báo một tiếng, nhớ năm đó tiểu cựu ca không ít giúp ta, bị người bên ngoài khi dễ thời điểm, nếu không phải tiểu cựu ca xuất thủ, ta đoán chừng liền bị người đánh cho tàn phế. Ta người này liền yêu can thiệp chuyện bất bình, nhớ kỹ một năm kia, Cao Ngoan Cường tại trên sạp hàng ăn cơm, không biết làm sao lại cùng người động thủ, mười mấy người đuổi theo hắn đánh, tiểu tử này cũng là manh nhân, dẫn theo một chai bia liền dám cùng mười mấy người làm, bị người đánh máu me nhảy múa, lúc ấy ta nhìn không được, liền đi qua khuyên can, không có nghĩ tới những người này cho là ta là cùng Cao Ngoan Cường một đám, liền ta cùng một chỗ đánh, ta đây sao có thể thụ cái này ớt. Khí, sửng sốt dẫn theo một mã tấu, cũng gia nhập chiến đoàn, may mắn ta từ nhỏ tập võ, thật sự có tài. Kết quả sau cùng là mười mấy người đều bị hai chúng ta đánh ngã, mà hai chúng ta cũng là thắng thảm, bị đánh máu me nhảy múa. Đến lúc đó, ta mới biết được Cao Ngoan Cường cùng ta là đồng hương, vẫn là một cái huyện, quan hệ này liền sắt xuống dưới, về sau chúng ta cùng một chỗ làm công trở về, vẫn luôn liên lạc, có thể nói là rất không tệ anh em. Bây giờ Cao Ngoan Cường hỏi trên người ta tổn thương, ta cũng là mập mờ mang qua, nói là mình cào, nào có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái cả ngày cùng người đánh nhau. Đối với cái này hảo huynh đệ, ta cũng không cùng hắn đi vòng mèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói anh em tiền bạc bây giờ có chút gấp, mượn hai tiền tiêu hoa, hôm khác trả lại hắn. Nghe xong ta lời này, Cao Ngoan Cường ngay sau đó đứng dậy tiến buồng trong, lấy ra một sấp tiền đến, đập vào trên mặt bàn, nói ra, tiểu cựu ca, ta năm nay không có ra đi làm việc, liền thừa này một ít tiền, ngươi cần đều cầm, liền 5.000 khối tiền, ngươi cũng đừng ngại ít, đừng nói cái gì có trả hay không, ngươi cầm đi dùng chính là... Ta xem xét là 5.000, nghĩ thầm tiểu tử này thật sự là khá hào phóng, ta đi mua ngay một chút gạo nếp, 200 khối tiền đủ đủ rồi, thế là liền rút ra 500, nói ra, ta liền lấy ít tiền cần dùng gấp, không dùng đến nhiều như vậy, còn lại ngươi lấy về. Cao Ngoan Cường nghe xong không vui, nói ra, tiểu cựu ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lấy ta làm ngoại nhân, ta biết, ngươi tới nơi này tìm ta khẳng định có việc gấp, bằng không cũng sẽ không tìm đến ta nơi này, tiền này ngươi cũng cầm, nếu là không đủ, ta cho ngươi mượn thêm. Góp đủ 1 vạn, ngươi nhìn được không? Ta thật sự là bất đắc dĩ, lần đầu gặp người vẫn là như vậy cho người ta vay tiền, trực tiếp đi lên số cộng, thế là nói ra, huynh đệ, ngươi thật là nghĩ nhiều, ta hôm nay đi ra ngoài, quên mang tiền, nghĩ cho nhà mua chút đồ vật trở về, liền gấp dùng một chút, thật không dùng đến nhiều như vậy. Nghe được ta nói như vậy, Cao Ngoan Cường mới yên lòng, lúc này mới đem tiền thu về. Ta vẫn nghĩ mua gạo nếp sự tình, không dám ở lâu, liền nói còn có chuyện, liền đi trước. Cao Ngoan Cường muốn lưu ta ở nhà ăn cơm, bị ta từ chối nhã nhặn, hắn vẫn đưa đến ta thành trung thôn bên ngoài, đã hẹn qua mấy ngày uống rượu với nhau, chính hắn liền trở về. Hắn đi về sau, trong lòng ta đã cảm thấy ủ ấm, người anh em này là coi như không tệ, có bằng hữu như vậy thật sự là một chuyện may mắn, không giống như là có ít người, vừa nhắc tới vay tiền, dọa hoa cúc đều nắm chặt, nhưng sức lực khóc than, chuyện như vậy, ta tại Nam Phương tỉnh làm công thời điểm, không ít gặp được. Cầm con nóng hổi 500 khối tiền. Ta trực tiếp đón xe đi gần nhất chợ nông dân, mua mấy cân mới mẻ gạo nếp, liền hướng phía bệnh viện tiến đến. Sáng sớm thời điểm, ta hỏi tiểu húc phòng bệnh của bọn họ, hiện tại cũng biết địa phương, trực tiếp liền hướng lấy phòng bệnh của bọn họ đi tới. Tiểu húc cùng Chí Cường ở tại cùng một cái phòng bệnh, hai người bọn hắn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, trụ tử thì ở tại phòng chăm sóc đặc biệt, có chuyên môn bác sĩ chiếu khán, cũng không tốt đi vào, cho nên, ta chỉ có thể lấy trước tiểu húc cùng Chí Cường ra tay. Trong phòng bệnh cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ, Tiểu Húc cùng Chí Cường người trong nhà cũng đều tới, một mực trông chừng bọn hắn. Nhà bọn họ người cùng ta đều là hàng xóm, là từ nhỏ nhìn ta lớn lên trường bối, lẫn nhau đều rất quen thuộc, nhìn thấy ta sau khi đi vào, bọn hắn đều là sững sờ, ta biết bọn hắn kỳ quái cái gì, Chí Cường cùng Tiểu Húc đều nằm ở đây hôn mê bất tỉnh, duy chỉ có ta êm đẹp đứng ở chỗ này, không cảm thấy kỳ quái đó mới lạ. Chiếu khán Tiểu Húc chính là hắn cha, chiếu khán Chí Cường chính là hắn mẹ. ta đi vào liền cùng với các nàng thân thiện chào hỏi. Tiểu Húc cha hắn đi lên liền hỏi ta vì cái gì khỏi bệnh nhanh như vậy, đều có thể xuống đất đi bộ. Ta chỉ nói là, tình huống lúc đó ta tổn thương nhẹ một chút, tố chất thân thể lại tốt, cho nên liền sớm tỉnh, còn an ủi bọn hắn không cần lo lắng, đoán chừng bọn hắn buổi tối hôm nay hẳn là cũng sẽ tỉnh. Sau đó, hai vị lão nhân nhà lại hỏi chúng ta bốn người là thế nào tổn thương thành như vậy, ta lại lấy ra ứng phó cha mẹ ta những lời kia trả lời bọn hắn, nói là gặp lang đầu câu đàn sói, bọn hắn cũng không nghi ngờ giả, bởi vì chăn dê đồng lao hán xác thực gặp qua sói, dê còn bị sói điêu đi qua. Hai vị lão nhân trạng thái nhìn đều không hề tốt đẹp gì, đoán chừng đều không chút đi ngủ, ta an ủi hai người bọn họ câu, để bọn hắn ra ngoài ăn cơm trưa, ta tới nhìn lấy bọn hắn là được rồi, cái này cũng xác thực đến ăn cơm trưa thời gian. Hai vị lão nhân nói chút lời khách khí, liền trước sau đi ra, bọn hắn đối ta cũng yên tâm, bởi vì nằm trên giường hai vị này là ta cùng nhau lớn lên anh em, tốt cùng cái gì giống như. Chờ hai vị lão nhân đi về sau, ta mới từ trên thân đem gạo nếp móc ra. Đầu tiên là đi tới Chí Cường bên người, gặp hắn toàn thân cao thấp đều quấn lấy băng vải, cùng một sắc ướp, trên mặt đều sưng phù, tình huống thật là không thể lạc quan. Ta thận trọng mở ra Chí Cường trên thân băng vải, lộ ra trên bả vai hắn vết thương, cẩn thận như vậy xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hiện tại vết thương này đều không phải sưng phù đơn giản như vậy, miệng vết thương thậm chí có màu vàng sậm nùng huyết chảy ra, nhìn qua mười phần đáng sợ, đây chính là bị cương thi cào tổn thương, chúng thi độc dáng vẻ, thật đúng là rất đáng sợ. Do dự sau một lát, ta liền lấy ra một thanh gạo nếp, thoa lên Chí Cường trên vết thương, chờ đợi lấy một trận khói trắng toát ra, phim thượng đều là diễn như vậy, thế nhưng là ta gạo nếp này đắp lên đi lại là một chút phản ứng đều không có, thế là lại đợi một hồi lâu, vẫn là không có phản ứng, ngược lại là đem miệng vết thương nùng huyết gạt ra không ít. Mẹ trứng, phim ảnh đều là gạt người, gạo nếp không có tác dụng gì, nhìn tới vẫn là không thể tin a. Vậy phải làm sao bây giờ à, ta biết rõ bọn hắn là bị cương thi cào. Lại bất lực, trong lòng khổ sở một lay một cái, ta là thật không nghĩ mất đi ta mấy cái này huynh đệ, nếu có thể, ta tình nguyện mình nằm ở đây. Nhìn xem Chí Cường chảy mủ vết thương, lỗ mũi của ta mỏi nhừ, hơi kém khóc lên, tỉnh táo trong chốc lát về sau, ta đem Chí Cường trên vết thương gạo nếp dọn dẹp sạch sẽ, lại lần nữa cho hắn băng bó kỹ, sững sờ ngồi ở chỗ đó, bắt đầu nghĩ đến bước kế tiếp đối sách. Ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn huynh đệ của ta chết ở trước mặt ta nhất định phải cứu sống bọn hắn. Đồng nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong đầu của ta, để cho ta linh quang chợt hiện, ta nghĩ đến một người, thôn bên cạnh một cái bà cốt, nàng có lẽ có xử lý pháp có thể giúp đỡ Tiểu Húc bọn hắn trừ bỏ thi độc, cái kia bà cốt mọi người đều gọi hắn Lâm bà tử, nàng còn có một xinh đẹp tôn nữ gọi Thủy Nhi, ta nhớ được phi thường rõ ràng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, nước tiểu rơi tại trên ngôi mộ mới. Lần trước gặp Lâm bà thời điểm vẫn là 3 năm trước đây. Ta một biểu đệ, cũng chính là mẹ ta muội muội hải tử, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền phát sốt cao, liên tiếp vài ngày đều không có lui, mà lên một mực nói mê sảng, thần trí đều có chút không thanh tỉnh, đi lớn nhỏ bệnh viện mấy nhà, lại là truyền dịch lại là uống thuốc, vẫn luôn không có chuyển biến tốt, cũng là thực tại không có cách nào, tìm đến trong nhà của chúng ta tới. Bọn hắn cũng là nghe người khác nói, tại chúng ta thôn bên cạnh, một cái tên là Nam Lạc Lăng trong thôn có một cái bà cốt gọi Lâm bà, kia Lâm bà năng lực rất lớn. Có chút trong thôn hải tử treo chọc mấy thứ bẩn thỉu, hoặc là nhà ai ra chút tà dị sự tình, cái này Lâm bà đều có thể ra mặt bãi bình. Mà ta kêu biểu đệ một mực sốt cao không lùi, đi bệnh viện lại trị không hết, liền muốn lấy là va chạm cái gì mấy thứ bẩn thỉu, liền ngựa chết xem như ngựa sống, nhìn xem Lâm bà có thể hay không cho hắn chữa khỏi. Nếu nói, cái này Nam Lạc Lăng thôn mặc dù tại chúng ta thôn sát vách, nhưng là khoảng cách cũng không tính gần, nhưng là cái này mười dặm tám hương, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Cũng coi là nhận biết, xem ở đều là trong thôn người trên mặt mũi, cái này Lâm bà cũng sẽ không cự tuyệt. Lúc ấy, ta lão di mang theo hải tử đến thời điểm, cha mẹ ta vừa vặn đi ra ngoài, đem tình huống nói với ta một lần về sau, ta liền mang theo ta kia biểu đệ đi. Ta cái này biểu đệ gọi Phan Trấn, vẫn chưa tới 10 tuổi, mang tới thời điểm, một mực chóng mặt, còn chảy nước mũi, ỉu xịu đi à nha, xem xét liền không bình thường, lúc ấy ta còn sờ soạn một chút đầu của hắn, nóng dọa người. Cũng không biết sao thế, trong thôn tà dị sự tình so trong thành là nhiều một ít, mới đầu ta cũng không tin những này lại nhại sự tình, bất quá Lao Di đã mang theo ta biểu đệ tới, cái này hình thức cũng nên đi một chút. Ta có biểu đệ, ở trong thôn quầy bán quả vật bên trong mua 2 hộp thuốc xịt, còn đề 2 bình rượu liền đi Lâm bà nhà. Cái này Lâm bà liền có cái này ham mê, sẽ hút thuốc, mà lại không có chuyện thời điểm còn có thể uống 2 chén rượu đế, cho nên người bình thường tìm nàng hỗ trợ, đều sẽ mua chút rượu thuốc lá quá khứ, cho dù là cái gì đều không cầm, cái này Lâm bà cũng sẽ không cự người ngoài cửa. Nghe ta mẹ nói, ta khi còn bé phạm vào động kinh, cũng tìm Lâm bà đi nhìn qua liền tốt, nhưng là khi đó ta còn nhỏ, vấn đề này ta ngược lại thật ra không có nhớ kỹ, trong mơ hồ nhớ kỹ Lâm bà là cái lao nhân hiền lành, tổng thích mặc lấy một thân màu đen áo đông, trên đầu còn ghim một khối màu nâu xanh khăn mặt, phần lưng hơi có chút cỏng, đi đường lắc lắc ung dung, không nhanh không chậm bộ dáng. Lúc ấy, ta có biểu đệ đến Lâm bà nhà thời điểm, trời đang chuẩn bị âm u, gõ trong chốc lát môn mới có người ứng. Lâm bà một người ở, nghe nói hắn có một đứa con trai đem đến tỉnh thành nưu sinh, lâu dài không ở nhà, ngược lại là đem tiểu nữ nhi lưu tại quê quán, từ Lâm bà chiếu ứng. Mở cửa tự nhiên là Lâm bà, nàng đi theo phía sau một cô bé, 3-4 tuổi bộ dáng, ghim hai cái bím tóc, ngập nước mắt to, phi thường có linh tính. Lâm bà luôn luôn thủy nhi tê, ta cảm giác danh tự này cùng tiểu nha đầu này 10 phần chuẩn xác, ôn nhu như nước, mắt ngọc mày ngài, trưởng thành, khẳng định là một tiểu mỹ nhân. Lâm bà mở cửa, không đợi ta hàn huyên hai câu, liền nhìn về phía ta trên lưng biểu đệ, hỏi, hài tử thế nào? Lúc ấy, ta cũng không rõ ràng lắm biểu đệ tình huống, lao di vừa muốn nói chuyện, Lâm bà liền nói đến phòng ngồi rồi nói sau. Ta có biểu đệ, cùng lao di cùng đi đến Lâm bà trong nhà nàng bài trí rất đơn giản, hết thảy đều rất cổ xưa, bất quá chính giữa phòng lại trưng bày tam thanh tổ sư tượng thần, lư hương bên trong hương hỏa luôn luôn nhóm lửa, rất đậm mùi thơm ngát vị trong phòng tràn ngập. Vừa mới ngồi xuống, lão Di liền không kịp chờ đợi nói một lần biểu đệ tình huống, nói biểu đệ tại 5-6 ngày trước đi theo một bang tiểu đồng bọn đi đất hoang bên trong chơi, đến ban đêm 7-8 giờ mới về nhà, sau khi về nhà nửa đêm liền phát khởi sốt cao, một mực nói mê sảng, đi mấy nhà bệnh viện đều không chữa khỏi, cũng không biết là được cái gì bệnh, liền tìm tới đây rồi. Sau đó, lão Di còn nói, cùng ta biểu đệ cùng nhau chơi đùa mấy tiểu tử kia nhóm một chút sự tình đều không có, liền duy chỉ có ta biểu đệ trở về phát sốt. Gấp đến độ nàng lòng như lửa đốt, cũng không biết có phải hay không là va chạm thứ gì. Lâm bà lúc ấy nhìn kỹ ta biểu đệ hai mắt, cười lấy nói ra, tiểu hoa nhi này vấn đề không lớn, đúng là va chạm một chút mấy thứ bẩn thỉu, cho dù là không tìm lão bà tử của ta tới nhìn, 2-3 ngày sau đó cũng liền không có chuyện gì. Lão Di cùng ta đều rất nghi hoặc, hỏi nàng đến tột cùng là chuyện ra sao. Lâm bà cười nói, ta cái này biểu đệ gây sự, hắn đi tiểu tại một tòa ngôi mộ mới bên trên. Kia ngôi mộ mới bên trong chủ còn không có đi đầu thai, liền cho ta cái này biểu đệ một chút giáo huấn, dứt khoát kia trong mộ hạng người không phải cái gì hung thân ác quỷ, cũng chỉ là nghị trừng phạt một chút hắn, 7-8 ngày sau đó liền không có chuyện gì. Sau đó liền cho ta biểu đệ một trương hình tam giác hộ thân phủ, để hắn mang theo trong người, về sau liền sẽ không trêu chọc chuyện như vậy, còn nói để cho ta lão Di về đến nhà về sau, lấy chút tiền giấy tại trên ngôi mộ mới đó đốt, nhắc tới hai câu. Ta cái này biểu đệ tiếp lấy liền lại nhảy nhót tương mừng. Ta cùng Lao Di cũng là bán tín bán nghi, mang theo ta kêu biểu đệ liền ra Lâm bà nhà. Lúc gần đi, ta đem thuốc lá cùng rượu đều đặt ở Lâm bà trên mặt bàn. Lâm bà cũng không có trì hoãn, càng không có đưa chúng ta ra, chỉ nói là muốn chiếu khán tiểu tôn nữ, liền không tiễn. Vào lúc ban đêm, ta đưa ta Lão Di cùng biểu đệ liền trở về nhà. Lão Di là cái tính tình nóng nảy, ta vừa cưỡi xe về nhà. Lao Di liền mua tiền giấy cùng hương hỏa đi ngôi mộ mới đó, dựa theo Lâm bà phân phó làm. Đến ngày thứ hai, Lao Di lại dẫn biểu đệ đến trong nhà của chúng ta đến, lần này, biểu đệ cùng hôm qua dáng vẻ tưởng như hai người, lại biến sinh long hoặc hổ, tại bên thai ta một mực lại nhảy không ngừng, nói Lâm bà thật là một cái thần nhân, đêm qua đem tiền giấy đốt về sau, về đến nhà liền thấy ta biểu đệ nhảy nhót tưng bừng, một mực la hét đói bụng, liền ăn mấy chén lớn cơm. Hôm nay tới đây, chính là muốn ở trước mặt cảm ơn Lâm bà. Trực tiếp mua hai đầu thuốc xịn một cái thùng rượu ngon. Nhưng là, làm chúng ta đến Lâm bà nhà biểu thị cảm tạ thời điểm, Lâm bà đối với Lao Di lấy ra đồ vật lại là một chút không muốn, chỉ nói là đêm qua đã biểu thị qua, lần này là vạn vạn không thu. Nói hết lời, Lâm bà cũng không có nhận lấy Lao Di mang đến đồ vật, quả thực là muốn nàng thu, Lâm bà còn không cao hứng, Lao Di đành phải lại đem đồ vật mang theo trở về, bất quá ta ngược lại là theo chân dính ánh sáng. Bởi vì kia hai đầu thuốc xịn đều để lại cho ta hút. Lần này nếu không phải là bởi vì chúng ta bốn người bị cương thi cho cào, mấy người bọn hắn trên thân thi độc khuyết tán, ta cũng sẽ không nhớ tới Lâm bà đến. Trước kia ta luôn cảm thấy Lâm bà là lắc lư người, nhưng khi ta chính mắt thấy cương thi cùng cái kia đứng tại giường của ta đầu cô bé mặc áo đỏ thời điểm, ta liền không khỏi không tin. Chương 51, Lâm bà không ở nhà. Nói thật, sự tình đến cái mức này, ta cũng có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác. Trực giác nói cho ta, Lâm bà bà có lẽ có biện pháp giúp Tiểu Húc bọn hắn trừ bỏ trên thân thi độc. Ngoại trừ nàng bên ngoài, ta xác thực nghĩ không ra còn có người nào có thể đến giúp ta. Ngay tại ta quyết định chủ ý, đứng dậy chuẩn bị đi Nam Lạc Lăng thôn tìm Lâm bà bà thời điểm, cũng là trùng hợp, Tiểu Húc cùng Chí Cường người nhà tới, khách sáo với ta hai câu, đa tạ ta giúp bọn hắn chiếu khán, ta tùy tiện qua loa hai câu, nói còn có chuyện, liền ra Tiểu Húc cùng Chí Cường cửa phòng bệnh. Cái này vừa ra cửa, liền đụng phải mới quen người, chính là đêm qua muốn đem ta làm chuột bạch nghiên cứu cái kia lão bác sĩ, hắn vừa nhìn thấy ta, liền lấy làm kinh hãi, hỏi ta làm sao mình chạy ra ngoài, cái này là muốn đi đâu. Thương thế kia tốt cũng quá nhanh hơn một chút, hôm qua đưa tới thời điểm, đây chính là trọng thương, hôm nay liền có thể khắp nơi đi dạo. Ta bị cái này lão bác sĩ bắt được chân tướng, có phần có chút xấu hổ, liền lung tung ứng phó hai câu, nói ta tới nhìn một cái ta mấy cái kia huynh đệ thế nào. Lúc này, ta mới phát hiện, kia lão bác sĩ bên người còn đứng lấy mấy người mặc áo khoác trắng lão đầu, kia lão bác sĩ lúc này liền cùng bên người mấy cái kia lão đầu nhi nói ra, các vị tỉnh bên trong giáo sư cùng các chuyên gia, tiểu tử này chính là ta cùng các ngươi trước đó nhắc lên Ngô Cửu Âm, hôm qua đưa tới thời điểm, toàn thân máu me đầm địa, hôn mê bất tỉnh, tuyệt đối là trọng thương, vết thương trên người to to nhỏ nhỏ vô số, chỉ dùng mười mấy tiếng, vết thương liền khép lại kéo màn. Bây giờ còn có thể chạy có thể nhảy, quả thực chính là y học giới kỳ tích. Lao tiểu tử này líu lo không ngừng, mấy cái kia cái gọi là giáo sư chuyên gia đem ta vây ở một người chỉ trỏ, đột nhiên ta cảm giác mình cùng trong vườn thú tựa như con khỉ, toàn thân cái nào cũng không được tự nhiên. Lúc này, ta ngẩng đầu hướng phía kia lão bác sĩ ngực nhìn lại, gặp độ ngực hắn cái kia cũng có một bài, trên đó viết chuyên gia Đường Vũ Phong. Tốt, Lao tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, liền ngươi cả ngày nghĩ đến lấy ta làm chuột bạch nghiên cứu, nhìn ta thương lành, không đem xe của ngươi lốp đâm. Thực sự chịu không được cái này các giáo sư chuyên gia chỉ trỏ, ta nói mình đói bụng, muốn đi ăn chút đồ vật, trốn cũng là liền từ trong đám người ép ra ngoài. Lúc này, kia Đường Vũ Phong lại ở sau lưng gọi lại ta, để cho chúng ta chờ. Ta quay đầu không nhịn được hỏi hắn cái gì vậy? Đường Vũ Phong nói, những giáo sư chuyên gia này là chuyên môn từ trong tỉnh thành mời đến, chính là vì nghiên cứu bằng hữu của ta Tiểu Húc trên người bọn họ bệnh tình đến, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Xế chiều hôm nay liền sẽ nghiên cứu ra kết quả, đến lúc đó ta mấy cái kia anh em liền được cứu rồi. Mặc kệ thế nào nói, cái này lão bác sĩ cũng coi là tận tâm tận lực, đột nhiên cảm thấy hắn cũng không phải chán ghét như vậy, cho nên, ta lại quyết định không đâm hắn lốp xe. Đối với Đường Vũ Phong ta biểu thị ra cảm tạ, trong lòng còn nghĩ lấy đi Nam Lạc Lăng thôn tìm Lâm bà sự tình, cho nên cũng không dám trì hoãn. Đối với mấy cái này giáo sư chuyên gia, ta là không thế nào ôm hy vọng. Dù sao trụ tử cùng Tiểu Húc bọn hắn là cho cương thi cào, trong bọn họ chính là thi độc, những giáo sư chuyên gia này nhóm trước kia khẳng định chưa bao giờ gặp loại tình huống này, cho dù là có thể trị hết, đoán chừng cũng phải nghiên cứu một đoạn thời gian, chờ đến lúc đó, đoán. Chừng trụ tử bọn hắn đã sớm nghỉ cơm. Ra bệnh viện Đại Môn, tại cửa ra vào thời điểm, ta gọi một chiếc xe taxi, dứt khoát đây là tại cửa bệnh viện, xe taxi ngừng đầy đất đều là, lên xe về sau, ta trực tiếp nói cho lái xe đến Nam Lạc Lăng thôn. Tài xế này vậy mà không biết đường đi, nói dưới tình huống bình thường chỉ ở huyện thành chạy, không chút đi qua nông thôn, bất quá ta biết đường, ta cùng lái xe nói một lần vị trí cụ thể, tài xế kia nghe xong đường còn rất xa, là cái làm ăn lớn, liền muốn lừa ta, há miệng liền muốn 200. Kỳ thật, từ nơi này đến Nam Lạc Lăng nhiều lắm là 100 khối lộ phí, tài xế này há miệng muốn 200, xác thực lừa người, cái này không nói nhảm à, ta trực tiếp liền nói với hắn, 200 cũng được, nhưng là ngươi đến đưa ta một cái vừa đi vừa về. Ta đến lúc đó về sau, ngươi đợi ta nửa giờ, lại đem ta đưa trở về, ngươi nếu không đồng ý, ta lại đi tìm người khác. Tài xế kia suy nghĩ một chút, nói thành giao. Kỳ thật, việc này không làm ngu sao mà không làm, cho dù không đưa ta trở về, lúc hắn trở lại cũng là chạy xe không. Sau đó, kia tài xế sư phụ một cước chân ga, liền mang theo ta hướng nông thôn phương hướng mà đi, đến nông thôn, hắn xác thực không thế nào biết đường, tại ta chỉ dẫn dưới. Từ 12 giờ chạy đến 2 giờ rưỡi xế chiều mới tới Nam Lạc Lăng thôn, ta để lái xe cho xe dừng ở một cái quầy bán quà vặt cửa, xuống tới mua mấy hộp thuốc tốt vẫn còn mấy bình rượu đế, liền lại lên xe, trực tiếp đi đến Lâm bà cửa nhà. Nhiều năm đều không có đến Lâm bà nhà, không biết nàng lão nhân gia phải chăng còn khỏe mạnh, ta một mực lo lắng đề phòng, nếu là nàng lão nhân gia không có ở đây, ta một chuyến tay không nói, chủ tử bọn hắn coi như thật không cứu nổi. Mang một viên thấp thỏm tâm, ta gõ Lâm bà nhà môn. Đợi một hồi lâu về sau, một cái giọng trẻ con non nớt chuyển tới. Là cô bé kia Thủy Nhi thanh âm, ta lúc này liền cao hứng trả lời, Thủy Nhi a, là ta à, ngươi mở cửa, ta là sát vách Cao Cương thôn Cửu Âm ca ca, tìm đến mãi mãi ngươi. Theo một trận then cửa tiếng vang, viện cửa mở ra, một cái tiểu mỹ nhân xuất hiện ở trước mặt của ta. Vẫn là cặp kia ngập nước mắt to, tựa hồ so 3 năm trước đây lớn hơn, 6-7 tuổi bộ dáng, tiểu nha đầu này đều thành đại cô nương, nàng chợt lóe một đôi mắt to nhìn ta, hỏi, ngươi tìm mãi mãi ta làm cái gì? Mãi mãi ta đi ra. Nghe xong nàng nói như vậy, ta trong lòng suy nghĩ chuyện xấu mà, không kịp chờ đợi hỏi, Thủy Nhi à, kia bà ngươi có nói gì hay không thời điểm trở về? Hẳn là sắp trở về rồi đi, nếu không các ngươi đợi nàng một hồi. Tiểu nha đầu hiểu chuyện nói. Ta cũng không có cách, nhất định phải đợi à, chỉ là không biết tài xế kia có nguyện ý hay không chờ. Thế là ta đi tới xe trước, cùng lái xe nói rõ tình huống, tài xế kia nghe xong liền không vui, nói cái gì đều muốn giá tiền, vừa mới bắt đầu nói chỉ làm cho hắn chờ nửa giờ, như là vượt qua một giờ liền phải cho hắn thêm 50. Gia hỏa này thật đúng là sẽ ngay tại chỗ lên giá, nghĩ thầm thêm 50 liền thêm 50 đi. Ta từ Cao Ngoan Cường nơi đó mượn tới 500 khối tiền, đoán chừng hầu như đều muốn dạy vò tại tài xế này trên thân, sớm biết liền cùng Cao Ngoan Cường mượn hơn một điểm, 1.000 hẳn là đủ dùng, nhưng là hiện đang hối hận cũng đã chậm. Ngồi xổm ở Lâm bà cửa nhà, cũng là nhàn nhảm chán, liền cùng Thủy Nhi nha đầu này nói chuyện phiếm, tiểu nha đầu này cũng không sợ người lạ, tính cách rất sáng sủa, nhảy nhảy nhót nhót, rất là đáng yêu, nàng để cho ta nghĩ đến kia tiểu y tá Lý Khả Hân, buổi tối hôm nay lại có thể nhìn thấy nàng. Đây là một kiện đáng để mong chờ sự tình. Bất quá nghĩ đến Lý Khả Hân đồng thời, ta lại nghĩ tới cái kia xuất hiện tại giường của ta đầu cô bé mặc áo đỏ, còn có nàng hướng phía trên mặt ta thổi ra kia một luồng lương khí, lập tức không rét mà run. Chương 52, mệnh của ngươi ta cứu không sống. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều là như vậy dài dằng dặc, nửa giờ đầu quá khứ, 15 phút lại qua, mắt thấy liền phải chờ đến một giờ thời điểm. Một cái thoáng có chút còng xuống thân ảnh có một cái lớn sọt xuất hiện ở trước mặt của ta, từ trên đường núi chậm rãi hướng nơi này đi tới. Vừa nhìn thấy thân ảnh này, trong lòng ta đừng đề cập có bao nhiêu kích động, vội vàng liền hướng phía nàng nên đón tiếp lấy, người này liền Lâm bà, ta là sẽ không nhận lầm. Thủy Nhi cũng nhận ra người kia là bà nội nàng, nhảy nhảy nhót nhót liền chạy tới, một bên chạy còn một bên nói, mãi mãi. Sát vách Cao Cương thôn Cửu Âm ca ca tới tìm ngươi. Tại Thủy Nhi nói ra lời này đồng thời, ta cũng đến Lâm bà trước mặt, rất là cung kính đối Lâm bà khách khí chào hỏi, nói, Lâm bà, ngài tốt, lần này ta lại tới làm phiền ngươi. Lâm bà cười tủm tỉm nhìn về phía ta, khi hắn nhìn thấy ta ngay mặt thời điểm, khuôn mặt lập tức liền đen lại, ta nhìn thấy khỏe miệng nàng đột nhiên rất mất tự nhiên có chút co rúm hai lần, ánh mắt cũng thay đổi có chút lăng lệ, tựa hồ mang theo một tia sợ hãi. Rất nhanh, Lâm bà liền cúi đầu, duỗi tay vuốt ve một chút Thủy Nhi đầu, lúc này mới thở dài một cái. Nói ra, tiểu hòa tử, ngươi đi đi, ngươi gặp được sự tình, lao bà tử ta không giúp được ngươi. Ta lúc ấy chính là sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Ta còn chưa nói ta gặp được sự tình gì đâu, nàng liền một ngụm đem ta cự tuyệt, ta liền cơ hội nói chuyện đều không có. Nói xong câu đó về sau, Lâm bà liền mang theo Thủy Nhi hướng phía nhà nàng tiểu viện tử đi tới, căn bản không có ý định phản ứng ta. Ta nhớ được lần trước đến Lâm bà nhà, nàng vẫn luôn là hòa hòa khí khí, tuyệt đối là một lão nhân hiền lành. Làm sao lần này gặp ta liền cùng cựu nhân, hận không thể trực tiếp đem ta đuổi đi. Ta sững sờ trong chốc lát, đương nhiên không nghĩ cứ như vậy đầy bụi đất trở về, trực tiếp đi theo tại các nàng tổ tôn sau lưng của hai người, cũng dự định hướng trong viện đi đến. Chờ đi đến cửa sân thời điểm, Lâm bà đột nhiên liền đứng ở nơi cửa, hai tay phân biệt bắt lấy hai phiến cửa phòng, dùng một đôi không mang theo bất kỳ biểu lộ gì con mắt nhìn chừng chừng hướng về phía ta, lạnh như băng nói ra, ngươi tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ còn muốn lưu ở nhà của ta lao bà tử ăn cơm chiều hay sao? Ta xấu hổ cười một tiếng, nói ra, Lâm bà, ta 3 năm trước đây tới qua nhà các ngươi, ngươi quên rồi. Ta là sát vách Cao Cương thôn Ngô Cửu Âm à, ta mấy ngày nay đúng là gặp được việc khó. Lâm bà, ta biết ta chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể đến giúp ta, ngươi không giúp ta, đoán chừng muốn chết mấy người. Ngươi sự tình ta không giúp được ngươi, ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi, đừng chậm trễ thời gian, cẩn thận mất mạng. Lâm bà vẫn là bộ kia tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, nói chuyện liền muốn đem cửa sân đóng lại, ta thì gắt gao bắt lấy khung cửa, không cho nàng đóng lại, lúc này ta mới phát hiện, cái này nhìn như yếu đuối lao thái thái, trên thân khí lực thật đúng là không phải bình thường lớn, ta vậy mà không có khí lực nàng lớn, cửa một chút xíu mà đóng lại. Ta xem xét tình huống này, lập tức liền luống cuống, cơ hồ cầu khẩn nói ra, Lâm bà, ngài trước đừng đóng cửa, chờ ta cùng ngài nói xong tình huống lại đóng cửa cũng không muộn. Coi như ta lập tức liền phải chết, ngươi dù sao cũng phải để cho ta chết được rõ ràng à. Lúc này, Lâm bà khí lực trên tay đột nhiên giảm bớt, nàng lần nữa lạnh giọng nói ra, ngươi cái gì đều không cần nói, lao bà tử ta một chút liền có thể nhìn ra trên người ngươi xảy ra chuyện gì, cái này chính là của ngươi mệnh, ngươi cam chịu số phận đi. Dựa vào cái gì ta liền muốn nhận mệnh, ta mới chừng 20 niên kỷ, thời gian quý báu, cái gì vậy đều không có làm đâu, liền nhận mệnh. Ta lại không nhận mệnh, cho dù là ta muốn chết, ta tối thiểu cũng muốn đem ta mấy cái kia huynh đệ cứu sống không phải. Lập tức, ta lại nói, Lâm bà, ngươi có thể mặc kệ ta, nhưng là ta còn có mấy cái huynh đệ, sinh mệnh hấp hối, ngài nếu là không xuất thủ cứu bọn họ, ta liền quỳ gối ngươi cửa nhà không nổi, ngài lúc nào đáp ứng, ta khi nào tới. Nói, ta phủ phù một chút liền quỳ gối Lâm bà trước mặt, hai tay vẫn là gắt gao bắt lấy khung cửa. Lâm bà cúi đầu nhìn ta một chút, lắc đầu, nói ra, tiểu hòa tử, ngươi cùng ta một lao bà tử đùa nghịch lên vô lại tới, ngươi nếu là nghị quỳ liền quỳ xa một chút, tránh khỏi chết tại cửa nhà ta. Suối quậy. Nói, Lâm bà quay người muốn đi, ta luôn cuống, đang muốn quỳ hướng trong viện đi, lúc này, Thủy Nhi tiểu nha đầu kia đột nhiên lung lay Lâm bà tay, mãi thanh mại khi nói ra, mãi mãi. Ca ca thật đáng thương à, nếu không ngài liền giúp một chút hắn đi, ca ca khá tốt, mới vừa rồi còn bồi Thủy Nhi chơi tới. Lâm bà ánh mắt đột nhiên biến ôn nhu, nàng cúi đầu nhìn Thủy Nhi một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một cái, nhìn về phía ta nói ra, ngươi vào đi, nhớ kỹ đóng cửa. Ai nha? Giờ khắc này trong tim ta trong bụng nở hoa, xem ra Lâm bà là dự định giúp ta. Thật đúng là muốn cảm tạ Thủy Nhi nha đầu này, thời khắc mấu chốt cứu mạng ta, tiểu nha đầu này làm sao tốt như vậy đâu, thật sự là trên trời phái hạ tới cứu ta thần tiên muội muội a, ta thế nào cứ như vậy thích ngươi đâu, thật muốn ôm nha đầu này đích thân lên hai cái. Xem ra ta Ngô Cửu Âm thật sự là mệnh không có đến tuyệt lộ, nữ nhân duyên còn thực là không tồi, liền cái này chút lớn tiểu nha đầu đều giúp ta. Chẳng lẽ ta Ngô Cửu Âm đã đẹp trai đến già trẻ ăn sạch? Bỏ đi cái này không muốn mặt ý nghĩ, ta giống như là hài tử ngoan giống như đứng lên, đi theo Lâm bà cùng Thủy Nhi sau lưng, hướng phía trong viện đi đến, trước khi đi, còn đem cửa phòng đóng lại, về phần cửa chờ lấy ta người tài xế kia, liền để hắn chờ ở bên ngoài lấy đi, dù sao ta còn không cho hắn tiền, hắn hiện tại cũng không có khả năng bỏ lại ta liền đi. Một mực đi theo Lâm bà đi tới nàng gian nào hơi có vẻ hơi âm u trong phòng nhỏ. Đi đến trong phòng về sau, Lâm bà cũng không có phản ứng ta, mà là đem trên thân con cái sọt cầm xuống dưới, ta còn thừa cơ nhìn thoáng qua, nhìn thấy kia sọt bên trong đều là một chút cỏ, bất quá xem ra không giống như là phổ thông cỏ, hẳn là thảo dược, thật sự là không nghĩ tới, cái này Lâm bà còn hiểu đến y thuật, dân gian thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Tháo xuống cái sọt về sau, Lâm bà đầu tiên là rửa tay một cái, sau đó đi tới nhà chính bên trong tam thanh tổ sư tượng trước. Từ một bên trên hương án lấy ra ba trụ mùi thơm ngát, đốt lên, cắm vào bên trong lư hương, sau đó quỳ gối bồ đoàn bên trên, rất cung kính dập đầu mấy cái vang tiếng. Không biết vì sao, nhìn thấy cái này tượng thần, chân của ta cũng có chút như nhún ra, trong lòng nổi lòng tôn kính, cũng quỳ gối một bên, hướng về phía kia tượng thần dập đầu mấy cái vang tiếng. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm bà mới đứng lên, ngồi ở một bên một trường cái ghế nhỏ bên trên, cầm một thuốc lá sợi cái tẩu, từ Thủy Nhi đốt lên, ngay tại kia cột của quất. Phun ra một ngụm khói đặc về sau, Lâm bà nhìn về phía ta, lần nữa nói ra, mệnh của ngươi ta cứu không sống. Chương 53, ác quỷ quân thân. Lâm bà lời nói này ta có chút mê mang, cái gì gọi là mệnh của ngươi ta cứu không sống, ta hiện tại êm đẹp, nhảy nhót tưng bừng, mặc dù có tổn thương, hiện tại cũng gần như hoàn toàn khôi phục, làm sao lại không cứu sống nổi đâu. Mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá ta vẫn là rất cung kính mà hỏi, Lâm bà, ngài lời này là có ý gì? Ngài biết ta tìm ngài đến là gì không? Lâm bà ngẩng đầu nhìn ta một chút, lần nữa hung hăng hút một hơi khói đặc phun ra, là rất sang người thuốc lá sợi hương vị, rất sông, trong nháy mắt tràn ngập cả gian phòng ốc, sau đó mới nói, tiểu tử, ngươi bị ác quỷ quấn thân, cái này ác quỷ hung ác, ai đụng ai chết, lao bà tử ta còn muốn sống thêm mấy năm, liền ta này một ít không quan trọng đạo hạnh, căn bản không phải kia ác quỷ đối thủ, ta một cái đất vàng chôn đến cổ lao bà tử chết ngược lại là không có cái gì, chính là ta cái này. Đáng thương tiểu tôn nữ liền không ai trông nom, cho nên, ta mới có thể để ngươi đi. Tiểu tử, mệnh của ngươi không tốt, cùng ta nhà nha đầu này mệnh không sai biệt lắm, nếu như ta buông tay đi, nhà ta tiểu nha đầu cũng sống không lâu, nàng một tiểu nha đầu ta đều chiếu cố không đế. N, đối với ngươi tình huống hiện tại, lao bà tử của ta cũng là hữu tâm vô lực. Lâm bà nói ta nói nhăng nói cuội, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ nàng nói cái gì ý tứ, ta cùng Thủy Nhi nha đầu này mệnh không sai biệt lắm, nói như vậy. Thủy Nhi cũng bị ác quỷ quấn thân rồi. Nàng lại là làm sao thấy được ta là bị ác quỷ quấn thân đây? vừa nghĩ tới ác quỷ quấn thân, ta liền nghĩ đến đêm qua đột nhiên xuất hiện tại ta bệnh bên trên giường cái kia cô bé mặc áo đỏ, cái kia cái gọi là ác quỷ, có phải là chính là nói cái kia cô bé mặc áo đỏ đâu? Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, ta lại hỏi, bà, ngài là từ đâu nhìn ra ta bị ác quỷ quấn thân đây? Lâm bà lần nữa nhìn ta một chút, trầm giọng nói, tiểu tử ngươi ấn đường biến thành màu đen, suối quậy quấn thân, chắc hẳn kia ác quỷ đêm qua đã đi tìm ngươi đi. Kia ác quỷ lúc đầu đêm qua nghĩ lấy tính mạng ngươi tới, lại không biết vì cái gì không thành công, để ngươi tránh thoát đi một kiếp, nhưng là nó đã ở trên thân thể ngươi đánh lên tử vong ấn ký, trên thân dương hỏa diệt hai ngọn, chỉ có một chiếc vẫn còn tồn tại, dầu hết đèn tắt chi thế, vô lực hồi thiên, cho dù là lao bà tử ta xuất thủ, ngươi làm gì cũng khó thoát một kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, lao bà tử mới có thể khuyên ngươi trở về, cũng đừng uổng phí sức lực, tránh khỏi liên lụy người khác, còn không bằng như vậy chết rồi, kiếp sau một lần nữa làm người tốt. Nghe Lâm bà nói như vậy, lòng ta thật lạnh, ta cho tới bây giờ đều không có ý thức đến sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy, nguyên lai tại trong mộ tướng quân cái kia cô bé vậy mà như thế lợi hại, liền Lâm bà cũng lấy nó không có cách nào, ta còn tưởng rằng cô bé kia không đáng để lo, cô kia mọc ra lông trắng cương thi là khó dây dưa nhất đâu, vẫn là ta đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Bất quá, ta cũng chưa từ bỏ ý định, không kịp chờ đợi hỏi, kia Lâm bà, ta, trên người ta chuyện này còn có hay không phá giải biện pháp? Ta mới chừng 20, còn không nghĩ như thế đã sớm chết, ta muốn là chết, chúng ta Ngô già coi như tuyệt hậu. Lâm bà rất mau trở lại nói, phá giải biện pháp ngược lại là có, bất quá lao bà tử ta là làm không được, bởi vì là lao bà tử ta tu vi quá thấp, căn bản không thể nào là kia ác quỷ đối thủ, muốn đối phó kia ác quỷ, ngươi nhất định phải tìm một cái so lão bà ta tử lợi hại hơn gấp 10 cao thủ, có lẽ có thể trấn trụ nó, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Lâm bà, cao nhân như vậy, ngươi có hay không nhận biết, ta cái này đi mời lão nhân ra ông ta tới, tục ngữ nói tốt, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, lão nhân ra ngài tổng không thể trơ mắt nhìn ta chết đi. Ta cơ hồ là tại năn nỉ nói. Nhưng mà, Lâm bà lại lắc đầu nói ra, cao nhân như vậy, lão bà tử ta cũng không nhận biết, cho dù là nhận biết cũng không kịp, ngươi tránh thoát hôm qua, lại tránh bất quá hôm nay, ngươi cái này cái mạng nhỏ khẳng định sống không quá ngày mai hừng đông, ngươi nếu là còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt, nhanh đi làm đi, đừng chờ lấy qua đêm nay, lại lưu lại cái gì tiếc nuối, lão bà tử nói cho ngươi nhiều như vậy, cũng chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này, còn lại thật sự là vô năng bất lực, không. Phải ta không chịu giúp ngươi, là ta không giúp được, ngươi có thể hiểu đến. Đã lời nói đến mức này, ta cũng nghĩ thông, xem ra ta là không chết không thể, cưng cầu nữa cũng không có cái gì ý tứ, muốn nói có cái gì tiếc nuối, kia cũng quá nhiều, hôm nay một đêm ta cũng làm không đến, vậy liền để hắn trở thành vĩnh cửu tiếc nuối đi. Kỳ thật, ta tiếc nuối lớn nhất vẫn là cha mẹ, chúng ta Ngô gia mấy đời đơn truyền, ta nếu là không có, liền chỉ còn lại bọn hắn lao lương khẩu sống nương tựa lẫn nhau, ngẫm lại thật đúng là đáng thương, bất quá, lúc này ta lại nghĩ tới Chí Cường cùng Tiểu Húc bọn hắn, bất kể thế nào, ta sống không được, cũng phải đem bọn hắn cứu sống đi, bọn hắn còn sống, còn có thể thay ta chiếu cố tốt hai vị lao nhân ra. Nghĩ tới đây, ta quyết định chủ ý, lần nữa khẩn cầu Lâm bà nói ra, Lâm bà, ta cái mạng này đã cứu không được vậy cũng chớ cứu được, nhưng là ta có mấy cái huynh đệ mệnh ngươi nhất định phải cứu, ta nghĩ ngươi khẳng định có biện pháp, ngoại trừ ngài, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể cứu bọn hắn. Lâm bà tại trên ghế dập đầu đập thuốc phiện túi, một cái tẩu thuốc lá liền rút xong, nghi ngờ nói, ngươi mấy người bằng hữu kia tình huống như thế nào, không ngại nói nghe một chút, nếu như lão bà tử của ta có thể cứu bọn hắn, liền hết sức nỗ lực, không thể cứu ta cũng không có cách nào. Ta nhẹ gật đầu, không nói hai lời, liền đem áo cởi ra, lộ ra nửa người trên, cho Lâm bà nhìn bả vai ta thượng vết thương, đây đều là bị trong mộ tướng quân cũ kia mọc ra lông trắng cương thi cào, ta nghĩ nàng nhìn thấy những vết thương này, hẳn là sẽ minh bạch cái gì. Không ngoài sở liệu của ta, Lâm bà híp mắt thấy được ta vết thương trên người thời điểm, lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói, cái này, những vết thương này, cương thi cào. Ta khai môn kiến sân nói, trời ạ. Lâm bà lần nữa chấn kinh, hút một ngụm khí lạnh nói ra, các ngươi vậy mà gặp cương thi. Tại cương thi trước mặt, các ngươi là làm sao sống được. Ta không muốn làm trễ mãi thời gian, trực tiếp nói ra, Lâm bà, ngài cũng nhìn thấy. Trên người ta những này tổn thương đều là bị cương thi cào, ta còn có ba cái huynh đệ, cũng đều bị cương thi cào, ta cùng bọn hắn so sánh, tổn thương xem như nhẹ nhất một cái, hiện tại bọn hắn đều nằm tại trong bệnh viện, thi độc phát tác, vết thương sưng vụ sinh mủ, mắt thấy liền không cứu sống nổi, ta nghĩ lao nhân ra ngài nhất định có biện pháp cứu bọn họ, mong rằng ngài tuyệt đối không nên trì hoãn, đây cũng là ta trước khi chết một điều thỉnh cầu đi. Lâm bà trầm mặc một hồi, lần nữa đốt lên một túi thuốc lá sợi, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, cái này thi độc lao bà tử ta ngược lại thật ra có biện pháp trừ bỏ, chỉ là không biết trong bọn họ thi độc mấy ngày, nếu như vượt qua 3 ngày, lao bà tử liền vô năng bất lực. Hôm nay là ngày thứ 2. Ta vội vàng trả lời. Chương 54, chính là gạo nếp. Lâm bà lần nữa nhẹ gật đầu, chém đinh chặt sắt nói ra, đi. Chuyện này ta có thể giúp ngươi, ngươi chờ. Nói, Lâm bà liền đứng lên, hướng phía buồng trong đi đến, đợi ước chừng có 2-3 phút quan cảnh, ta gặp Lâm bà mang theo một cái túi nhỏ đi ra, một lần nữa lại ngồi ở trên băng ghế nhỏ, nàng mở ra cái túi, từ bên trong lấy ra một vài thứ trên tay cẩn thận nhìn qua, lại lần nữa thả trở về. Ta ở một bên nhìn rõ ràng, Lâm bà từ trong túi mò ra lại là gạo nếp, trước kia tại phim cương thi, đều diễn người chúng thi độc về sau, liền dùng gạo nếp trừ bỏ, ta hôm nay cũng thử qua, nhưng không dùng được, cho nên, khi Lâm bà đem gạo nếp cầm lúc đi ra, ta lập tức trong lòng liền không chắc, có chút chần chờ mà hỏi, Lâm bà, cái túi này bên trong thế nhưng là gạo nếp. Đúng vậy a, chính là gạo nếp. Lâm bà từ chối cho ý kiến nói. Lâm bà, cái này gạo nếp chỉ sợ không dùng được đi, ta hôm nay cũng mua gạo nếp cho ta mấy cái kia huynh đệ đắp lên, một chút tác dụng đều không có, còn chảy ra một chút đường huyết, ngài còn có hay không biện pháp của nó. Ta hỏi. Nào biết được Lâm bà lại nhếch môi cười, nói ra, tiểu hòa tử, ngươi mua cái kia gạo nếp không dùng được, lão bà tử gạo nếp mới có tác dụng. Đây là vì sao? Ta nghi ngờ nói. Muốn trừ bỏ thi độc, phổ thông gạo nếp là không được, cái này gạo nếp nếu là có thể trừ bỏ thi độc, còn phải đi qua một bộ hết sức phức tạp quá trình. Đầu tiên, cái này gạo nếp là để 3 năm gạo cũ, sau đó lấy ra phơi dưới ánh mặt trời bạo chiếu 77-49 ngày, tại 77-49 ngày bên trong, không thể có một ngày trời đầy mây trời mưa, bằng không liền xem như phí công nhọc sức, làm như vậy, là vì để gạo nếp tiếp nhận chí cương chí dương khí tức, chờ phơi qua 77-49 ngày về sau, cái này cũng chưa hết, còn cần đem cái này bạo chiếu qua gạo nếp đặt ở đồng tử nước tiểu bên trong ngâm 77-49 ngày, như thế mới có thể dùng để trừ bỏ thi độc, không hề giống là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta còn thực sự là không nghĩ tới, nguyên lai cái này gạo nếp còn cần nhiều như vậy phức tạp chương trình mới có thể trừ bỏ thi độc, trách không được ta mua mới mẻ gạo nếp một chút không dùng được. Nhìn thấy ta mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Lâm bà liền đứng lên đến, nói ra, cương thi loại vật này, hiện tại cái này thời đại đã 10 phần hiếm thấy, gần nhất mấy chục năm, lao bà tử là lần đầu tiên nghe nói xuất hiện loại vật này, cái này gạo nếp lao bà tử chuẩn bị rất nhiều năm, vốn cho là không phát huy được tác dụng, một mực đặt ở nơi đó, may mắn lo trước khỏi họa, bằng không, ngươi mấy người bằng hữu kia mạng nhỏ cũng không cứu sống nổi. Đi, chúng ta đi nhanh một chút đi, thừa dịp thi độc không có khuyết tán đến trong tim nội tạng, nhanh lên đem thi độc rút ra. Nói, Lâm bà liền gọi Thủy Nhi, dự định cùng ta cùng một chỗ đến bệnh viện đi một chuyến. Mặc dù chỉ là đạt được một kết quả như vậy, ta vẫn là hết sức hài lòng, tối thiểu tiểu húc 3 người bọn hắn có thể sống mệnh, về phần ta kết quả gì, con kia thuận theo ý trời. 3 người chúng ta đi tới cửa thời điểm, Lâm bà giống như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì, quay đầu hỏi, tiểu hòa tử, ấn nói chúng thi độc người, trong vòng 3 ngày đều là hôn mê bất tỉnh, 3 ngày qua đi, thi độc khuyết tán đến toàn thân, liền cũng lại biến thành cương thi, thế nhưng là tiểu tử ngươi vì sao em đẹp? Đối với vấn đề này, ta cũng 10 phần khó hiểu, thế là nhân tiện nói, ta cũng không biết tình huống như thế nào, theo bác sĩ nói, có thể là nhóm máu của ta tương đối đặc thù đi, không có lây nhiễm thi độc. Lâm bà hơi nghi hoặc một chút nhìn ta một chút, sau đó lại hỏi, vậy các ngươi là thế nào gặp được cô kia cương thi? Chuyện này liền hài tử không có mẹ, nói rất dài dòng, ta ở phía trước vừa đi, vừa một bên đơn giản cùng Lâm bà nói một lần đêm qua mấy người chúng ta đi lang đầu câu, rơi vào tướng quân mộ sự tình, Lâm bà chỉ là nghe, trên đường đi cũng không nói gì thêm, cũng không tiếp tục hỏi ta cái gì, chỉ là lông mày một mực nhíu lại, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Rất nhanh, chúng ta liền đi tới cửa, ngồi lên xe taxi, tài xế kia đã sớm chờ không nổi nữa, vừa lên xe liền la hét phải thêm tiền, đợi tốt chút thời gian, làm trễ mãi hắn kiếm nhiều ít tiền. HTTP. Lập tức, ta cũng không muốn cùng hắn lắm điều, trực tiếp vứt cho hắn 250 khối tiền, để hắn tranh thủ thời gian lái xe. Tiểu tử này liền 1-200 năm, cũng liền giá trị số tiền này. Xe một đường sóc này, chờ đến trong thành thời điểm, trời đã tối xuống, ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là hơn 7 giờ tối. Lúc đầu ta còn tưởng rằng Lâm bà sẽ trực tiếp đi với ta bệnh viện, nào biết được Lâm bà nói còn muốn chuẩn bị một vài thứ, lại để cho lái xe lôi kéo chúng ta đi trong ngõ hẻm một nhà tiệm vòng hoa, mua một chút tiền giấy cùng cống phẩm loại hình đồ vật, như thế lại làm trễ mãi hơn một giờ. Nói đến cũng kỳ quái, nhà này tiệm vòng hoa bảy quấn tắng ngặt, 10 phần ẩn nấp, mau đưa ta chuyển choáng, tiệm vòng hoa lão bản vẫn là một tuổi trẻ người, nhìn xem cùng ta không chênh lệch nhiều. Ta vẫn là lần đầu gặp người trẻ tuổi làm nghề này, còn đem cửa hàng mở tại như thế ẩn nấp địa phương. Tài xế kia ta trực tiếp để hắn đi, lúc trở về, lại đổi một chiếc xe taxi. Chờ đến bệnh viện thời điểm, đã nhanh 9 giờ, sớm liền tối đen, ta đột nhiên lo lắng lên Lâm bà nói với ta về sự tình, nói ta sống không quá đêm nay, cũng không biết kia cô bé mặc đồ đỏ lúc nào mới đến muốn mạng của ta, bất quá lúc này có Lâm bà đi theo, ta cũng liền có chút dũng khí, cô bé kia hẳn là sẽ không khi trời tối liền đến lấy mạng của ta. Ta đầu tiên là về tới phòng bệnh của ta, đổi lại một thân đồng phục bệnh nhân, để Lâm bà cùng Thủy Nhi mạo xưng là thân nhân bệnh nhân, tại trong phòng bệnh chờ ta một hồi. Ta trước đi xem một chút Tiểu Húc cùng Chí Cường tình huống bên kia. Vừa ra cửa, liền đụng phải một người, hơi kém đụng cái đầy cõi lòng, một trận mà thanh nhã làn gió thơm đập vào mặt, chờ ta thấy rõ người trước mắt thời điểm, cái này mới nhận ra người này là cái kia tiểu y tá Lý Khả Hân. Lý Khả Hân thấy là ta về sau, lập tức liền chân mày cau lại, giận trách, ngươi vết thương trên người còn không có tốt, ai bảo ngươi xuống giường đi loạn động. Ta cười ha ha, nói ra, ta tốt lắm rồi. Chính muốn đi xem ta mấy cái kia anh em thế nào, ngươi sớm như vậy liền tới làm a? Thế nào, ta cứ như vậy không khiến ngươi chào đón, nhìn thấy ta rất không vui a? Lý Khả Hân trên mặt lóe lên một vòng u oán. Ta sờ lên đầu, nói ra, nào có, trông thấy ngươi cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại không vui? Như vậy nói chuyện, Lý Khả Hân trên mặt mới một lần nữa có chút tiêu dung, lúc này, ta lại nghĩ tới một việc, liền hỏi, buổi trưa, ta nhìn thấy từ tỉnh thành tới chuyên gia. Nói là phải cho ta mấy cái kia anh em chữa bệnh, có kết quả không có. Lý Khả Hân thở dài một cái, nói ra, mấy người chuyên gia nghiên cứu đến trưa, vẫn là không có tìm tới làm sao cứu chữa bọn hắn biện pháp. Chương 55, coi trọng ngươi. Lý Khả Hân nói tình huống cũng tại dự liệu của ta bên trong, lúc đầu Tiểu Húc trong bọn họ chính là thi độc, những giáo sư chuyên gia này nhóm khẳng định không có cách nào, muốn trừ bỏ thi độc, vẫn là phải dựa vào Lâm bà dạng này dân gian cao nhân. Nghĩ như vậy, ta liền đối Lý Khả Hân nói, vậy ta bây giờ có thể đi xem một chút ta mấy cái kia anh em sao? Ngươi đương nhiên có thể đi nhìn, chân dù sao dài ở trên thân thể ngươi, chỉ là trên người ngươi thương thế kia có thể khắp nơi đi loạn sao? Lý Khả Hân trên dưới đánh giá ta một chút, có chút lo lắng nói. Ta nghĩ thầm, anh em đều chạy ở bên ngoài một ngày, lời này hỏi thật hay giống hơi trễ, thế là cười hắc hắc nói, không có chuyện, ta cảm giác xuất viện đều không có vấn đề gì, vậy ngươi mau lên, ta đi xem bọn họ một chút. Nói, ta hướng về phía Lý Khả Hân lại là hắc hắc một tiếng cười ngây ngô, liền hướng phía Tiểu Húc phòng bệnh của bọn họ đi tới. Chờ ta đến phòng bệnh của bọn họ thời điểm, phát hiện Tiểu Húc cùng Chí Cường người nhà đều trong phòng, một mặt ưu sầu dáng vẻ, đoán chừng bọn hắn một ngày một đêm đều không có chớp mắt, nhìn thấy ta xuất hiện lần nữa tại nơi này, hai vị lao nhân ra ngẩng đầu nhìn ta một chút, Tiểu Húc cha hắn có chút ủ rũ túi đầu nói ra, "Tiểu Cửu a, ngươi đã đến." Ta lên tiếng, đi tới trước mặt của bọn hắn, biết mà còn hỏi, Tiểu Húc bọn hắn thế nào, nghe nói tỉnh thành chuyên gia cùng giáo sư đều tới. Tiểu Húc cha hắn thở dài một hơi, nói ra, tình huống không ra thế nào, hôm nay mấy cái kia chuyên gia cũng không có làm ra manh mối gì ra, lúc chiều, có cái bác sĩ còn cùng ta nói, để ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu, đoán chừng Tiểu Húc cùng Cường Tử bọn hắn cũng liền hai ngày này sự tình. Nói, Tiểu Húc cha hắn vành mắt đều đỏ, Chí Cường mẹ hắn càng là nức nở. Ta không thể làm gì khác hơn là an ủi bọn hắn nói ra, thúc, thím, các ngươi cũng đừng lo lắng, Tiểu Húc cùng Chí Cường người hiển tự có thiên tướng, không có việc gì, chúng ta mấy cái từ trong bầy sói đều có thể sống sót mà đi ra ngoài, còn có thể trong bệnh viện nằm xuống. Ta cam đoan bọn hắn sáng sớm ngày mai lại nhảy nhót tư mừng. Chí Cường mẹ hắn một bên lau nước mắt một bên nói ra, Tiểu Cửu A, ngươi cũng đừng cho thím quan tâm, các chuyên gia đều nói, Cường Tử bệnh của bọn hắn không tốt trị, lại kéo cái 2-3 ngày. Đoán chừng lại không được, ngược lại là ngươi. Ngươi làm sao lại vận khí tốt như vậy đâu, một chút việc mà đều không có. Lời nói này trong lòng ta một trận mà khổ sở, cùng Kim Đâm, ta biết thím trong lời nói có chút oán trách dí vị, ta không có chiếu cố tốt bọn hắn, trong này có trách nhiệm của ta, ta ngược lại thật ra tình nguyện trong này nằm người là ta, dạng này ta cũng không trở thành trong lòng sẽ khó qua như vậy. Bất quá, hôm nay ta cuối cùng là mời tới Lâm bà, nàng nhất định có thể cứu sống 3 người bọn họ. Ta có 10 phần lòng tin. Thế nhưng là, ta không có khả năng trực tiếp liền để Lâm bà tới, ngay trước hai vị lão nhân ra mặt ta trực tiếp cho bọn hắn trừ bỏ thi độc, dạng này hai vị lão nhân ra khả năng không nguyện ý không nói, còn có thể lộ tẩy, chứng minh chúng ta mấy cái đều là bên trong thi độc, cho nên, ta nhất định phải đem hai vị lão nhân ra đều đẩy ra, dạng này Lâm bà mới có thể động thủ cho bọn hắn trừ bỏ thi độc. Chủ ý quyết định về sau, ta liền thuyết phục hai vị lão nhân ra nói, thúc, thím, hai vị khẳng định một ngày một đêm không có chợp mắt ta. Bằng không liền đến ta trong phòng trước nghỉ một lát, ta trong phòng có hai cái không giường, buổi tối hôm nay ta nhìn bọn hắn. Hôm qua cùng ta một cái phòng bệnh lão nhân ra kia tươi sống bị kia cô bé mặc áo đỏ cho hù chết, mà nếu như ta muốn tới cái phòng bệnh này nhìn tiểu húc bọn hắn, ta cái giường kia cũng liền trống xuống tới, cho nên vừa vặn hai cái giường bệnh, có thể cung cấp hai người bọn họ nghỉ ngơi. Hai vị lão nhân ra cũng là chịu có chút hôn thiên ám địa, lúc này tâm lực tiểu tụy, đã không chịu nổi, tại ta liên tục du thuyết phía dưới, hai vị lão nhân rốt cục bị ta thuyết phục, đi ta gian này phòng bệnh, mà lúc này, Lâm bà đã nắm Thủy Nhi đến trên hành lang. Hai vị lão nhân vừa đi, ta liền đi tới hành lang bên trên, chào hỏi Lâm bà cùng Thủy Nhi tiến đến, không có nghĩ rằng, Lâm bà lôi kéo Thủy Nhi tới thời điểm, tiểu y tá Lý Khả Hân không biết từ nơi nào đi tới phía sau của ta, đầu tiên là nhìn Thủy Nhi một chút, lại dùng hơi hơi khắc thường mắt to nhìn ta một chút, hỏi, tiểu nha đầu này rất xinh đẹp, là người hải tử. Ta nghĩ thầm xấu thái, đột nhiên liền có chút chột dạ, vội vàng khoát tay nói ra, nào có à, ta mới chừng 20. Tiểu nha đầu này đều 6-7 tuổi, ta làm sao có thể có như thế lớn quê nữ, đây là ta lão di nhà nữ nhi, biết ta ngã bệnh, sang đây xem ta. Lý Khả Hân ngồi xổm xuống, rội ra trắng non tay nhỏ, tóm lấy Thủy Nhi khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm nói ra, cái này tiểu muội muội dáng dấp thật là dễ nhìn, cùng tiểu minh tinh, ta liền nói Ngô Cửu Âm trưởng thành như thế, không có khả năng có đẹp mắt như vậy nữ nhi. Nói, Lý Khả Hân đứng dậy, quay đầu trợn mắt nhìn ta một cái, quay người bước nhanh đi ra. Lúc gần đi còn nói ra, tranh thủ thời gian trở về phòng bệnh ở, một hồi còn muốn cho ngươi trích. Ta sửng sốt một chút, nghĩ thầm cái này ý gì, ta dáng dấp cũng không khó coi à, làm sao không có khả năng có đẹp mắt như vậy khuê nữ, đây không phải xấu xí ta đây à. Không đúng, trích. Ta tại sao muốn trích? Lâm bà ý vị thâm trường nhìn ta một chút, đột nhiên nói ra, tiểu hòa tử, cô nương này đối ngươi có ý tứ. Đoán chừng là coi trọng ngươi. Có à. Ta làm sao không có cảm giác đến. Ta hướng về phía Lâm bà cười ha ha, trong đầu có chút ngọt ngào, đây chính là mối tình đầu cảm giác ca. Lâm bà lại là bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này dội cho ta một đầu nước lạnh, nói ra, may mắn cô nương này dùng tình không sâu, chỉ là đối ngươi có chút ý tứ, bằng không khẳng định lại thêm một cái thương tâm người. Trong lòng ta kia ngọt ngào cảm giác lập tức không còn sót lại chút gì, đúng vậy à, ta là mệnh không lâu dài người, đợi không được hướng đông. Ta cái này cái mạng nhỏ liền muốn đến Diêm Vương ra nơi đó báo cáo, tội gì lại đi trêu người ta đâu. Trầm mặc chỉ chốc lát, Lâm bà đột nhiên lại nói, người ở nơi nào, nhanh mang ta đi xem một chút đi. Ta lên tiếng, trực tiếp mang theo Lâm bà cùng Thủy Nhi đi tiểu húc bọn hắn ở cái gian phòng kia phòng bệnh. Chờ ba người chúng ta tiến vào về sau, ta chợt đem cửa phòng bệnh đóng lại, đứng ở cửa vị trí, phòng bị tùy thời có người tiến đến. Lâm bà đầu tiên là đi tới tiểu húc bên cạnh, trên dưới đánh giá hắn một phen. Chống đỡ mở rộng tầm mắt ra nhìn một chút, lúc này mới điểm gật đầu nói ra, vẫn được, người cứu sống khẳng định là không có vấn đề gì, nhưng là về thời gian vẫn là muộn một chút, đoán chừng muốn hoàn toàn khôi phục, còn muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Nghe được Lâm bà nói như vậy, ta treo lấy tâm rốt cục để xuống, có thể cứu sống ba người bọn họ, ta cũng liền không có gì tiếc nuối, đây là đời ta nhất là có thể vì bọn họ làm một việc. Nhưng là nghĩ đến qua đêm nay, ta liền sẽ không còn được gặp lại bọn hắn, từ đây thiên nhân vĩnh cách. Ta cái này trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Chương 56, trừ bỏ thi độc. Lâm bà, ngài mau mau động thủ đi. Ta thúc giục nói. Lâm bà nhẹ gật đầu, ra hiệu ta không nên gấp gáp, nhưng gặp nàng từ trên thân đem cái kia túi vải gỡ xuống dưới, tiện tay lại lấy ra một cây tiểu đao phiến, cắt tiểu húc trên thân bọc lấy thật dày băng gạc, đương tầng thứ nhất băng gạc mở ra, trong phòng lập tức liền tràn ngập lên một cỗ gây mũi mùi thối, có chút giống là nát cá nát tôm hương vị, ta mặc dù đứng tại cửa ra vào. Nhưng là cách tiểu húc giường ngủ cũng không xa, hết thảy đều có thể thu hết vào mắt. Cái này băng gạc hiển nhiên là hôm nay vừa đổi qua, tầng thứ nhất phía trên còn rất mới, chỉ là phía trên ấn ra một chút vết máu, nhưng là tầng thứ hai băng gạc nhìn qua liền có chút không thể nào tiếp thu được, bởi vì nó đã cùng tiểu húc trên thân da thịt liền cùng một chỗ. Đương tầng thứ hai băng gạc để lộ thời điểm, thậm chí có thể giật xuống đến một tầng sền sệt da thịt, nhìn xem 10 phần buồn nôn, càng làm cho ta tiếp chịu không nổi là... Lâm bà lại còn dùng ngón tay sờ đụng một cái tiểu húc vết thương, lập tức có một cỗ màu vàng tím nùng huyết chảy ra, may mắn ta kháng buồn nôn năng lực tương đối mạnh, bằng không không phải tại chỗ phun ra không thể. Lâm bà hết thảy đều làm cẩn thận từng ly từng tí, đem tiểu húc trên thân băng gạc từng chút mà để lộ, trong phòng mùi thối càng ngày càng đậm, ngay từ đầu là nát cá nát tôm hương vị, thế nhưng là về sau, liền biến thành một cỗ không cách nào hình dung hôi thối, Thủy Nhi nha đầu kia thích sạch sẽ, tại kia ở lại một hồi mà liền không chịu nổi, một bên dùng tay nhỏ tại trước mũi quạt gió, một bên miệng bên trong nói ra, ai nha, quá thúi, quá thúi. Lâm bà tràn đầy chịu mến nhìn Thủy Nhi một chút, đối với tiểu húc thân thượng phát ra mùi thối tựa hồ không có cảm giác gì, nàng đối Thủy Nhi nói, Thủy Nhi, ngươi đi cùng ngươi tiểu cửu thúc thúc ở chung một chỗ, một hồi an mãi mãi phải làm việc, ngươi cũng đừng hù đến. Thủy Nhi nhẹ gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh ta, duỗi ra tay nhỏ để cho ta nắm, cùng ta cùng nhau hướng phía Lâm bà nhìn lại. Dùng không sai biệt lắm có hơn phân nửa giờ quan cảnh, Lâm bà mới đưa tiểu húc trên thân băng gạc toàn bộ để lộ. Tiểu húc bộ dáng bây giờ thật đúng là có chút vô cùng thê thảm, toàn thân sưng, vết thương chảy mủ, tựa như là một cái trong nước ngâm mấy ngày tử thi, cái kia hình dáng thê thảm, ta đều không đành lòng đi xem, đành phải đem đầu chuyển hướng một bên. Lúc này, Lâm bà đã hoàn thành đạo thứ nhất trình tự làm việc, sau đó mới từ trong túi đem luyện chế qua gạo nếp đem ra, cái này một bước ta hết sức tò mò, cho nên quay đầu đi tiếp tục xem, nhưng gặp Lâm bà đưa trong tay cái kia gạo nếp, một chút liền nhấn tại tiểu húc trên vết thương. Đường gạo nếp cùng hư thối vết thương tiếp xúc thời điểm, kỳ quái một màn liền phát sinh, tựa như là phim trình diễn đồng dạng, miệng vết thương vậy mà bốc lên một đoàn khói trắng, cái này khói trắng mặc dù cũng xen lẫn hôi thối, nhưng là còn có một cỗ da thịt bị nướng cháy hương vị, mà những cái kia vốn là trắng bóng gạo nếp, rất nhanh liền biến cháy đen, giống như là trong nồi xào qua. Tựa hồ dạng này để tiểu húc mười phần đau đớn, một mực hôn mê bất tỉnh hắn lại có chút phản ứng, thân thể của hắn giống như bị chạm điện đầu động. Trong cổ họng cũng phát ra một loại rất nhỏ tiếng vang, loại tình huống này một mực tiếp tục đến Lâm bà đem trên người hắn tất cả vết thương đều dùng gạo nếp thoa xong, tiểu húc mới một lần nữa lâm vào trong hôn mê. Chờ vội vàng làm xong cái này một chút, Lâm bà đã nóng đầu đầy mồ hôi, lúc này mới rút ra không đến để cho ta đem phòng bệnh cửa sổ mở ra, tán tán trong phòng mùi thối. Lâm bà nói cái này mùi thối hút nhiều cũng không tốt, nghiêm trọng thượng thổ hạ tả, nhẹ thì không có muốn ăn, vài ngày ăn không ngon. Lời này ta tự nhiên tin tưởng, nhưng là đối với ta mà nói lại không có bất kỳ cái gì chứng dụng, ta sống không quá tối nay, chuyện này ta nhớ được so với ai khác đều rõ ràng, nhưng là vì chiếu cố Thủy Nhi cùng Lâm bà cảm thụ, ta vẫn là quá khứ đem cửa sổ mở ra. Đương thoa xong gạo nếp về sau, Lâm bà lại lấy ra một cái túi, đem những cái kêu biến cháy đen gạo nếp đều cẩn thận thu vào, Lâm bà tựa hồ là cảm thấy ta không hiểu nàng làm như vậy nguyên nhân, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Những này trừ bỏ qua thi độc gạo nếp nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, nếu như bị gà vịt những vật này ăn, cũng sẽ lây nhiễm thi độc, rất nhanh liền sẽ mất mạng, mà nếu như người nếu là ăn chúng thi độc chết chết gà chết vịt, cũng sẽ có mất mạng khả năng. Cho nên, một bước cũng không thể phạm sai lầm. Lúc đầu ta coi là thoa xong gạo nếp, một lần nữa đem vết thương băng bó xong, chuyện này liền xem như xong, không nghĩ tới Lâm bà lại mở ra một cái túi, từ cái kia cái túi lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Kia bình thủy tinh chính là bình thường trang đồ hộp dùng cái bình, nhưng là giờ phút này đồ hộp trong bình đựng cũng không phải là ăn uống, mà là một chút đập nát thực vật chất lỏng. Sau đó, Lâm bà lấy ra một cái muỗng nhỏ, đem những cái kia lục sắc chất lỏng từng chút bôi. Lên tại tiểu húc trên vết thương, một bên bôi lên, một bên cùng ta giải thích nói, chúng thi độc hai ngày người, da thịt đã hư thối, nhưng là gân mạch cùng nội tạng cũng không có bị tổn thương, mặc dù lao bà tử ta đem thi độc từ trên người hắn trừ bỏ, hắn cũng có thể sống. Chỉ bất quá trên thân liền sẽ lưu lại rất nhiều vết sẹo, những này thảo dược cũng là lao bà tử ta chuẩn bị hồi lâu đồ vật, một mực không có phát huy được tác dụng, thảo dược này là sinh cơ lưu thông máu, bôi lên những này thảo dược về sau, hắn liền sẽ mọc ra mới non ra, thậm chí so trước đó còn muốn bóng loáng, lao bà tử ta cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, liền cùng nhau đều làm đi. Nghe Lâm bà nói như vậy, trong lòng ta đối nàng lão nhân ra thật sự là tràn đầy lòng cảm kích, nàng nghĩ thật đúng là chu đáo. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua trên thân lưu không lưu sẹo vấn đề, chỉ nghĩ lấy ba người bọn họ có thể sống liền thành, nhưng là Lâm bà toàn đều đã nghĩ đến, nàng thật đúng là Bồ Tát tâm địa. Bôi sức xong thảo dược về sau, ta để Thủy Nhi tại cửa ra vào nhìn xem, không muốn để bất luận kẻ nào tiến đến, đi tới giúp lấy Lâm bà đem vừa rồi bóc đến băng gạc lại lần nữa cho tiểu húc cuốn lên, chuyện này muốn đi thần không biết quỷ không hay, không thể bị người phát hiện tốt. Sau đó, Lâm bà lại bắt chước làm theo. Giúp đỡ Chí Cường bắt đầu trừ bỏ thi độc, lần này, Lâm bà bởi vì có kinh nghiệm, động tác lại thêm nhanh hơn một chút, không đến nửa giờ, liền cho Chí Cường cũng trừ bỏ thi độc. Bận rộn xong đây hết thảy, Lâm bà bà trên mặt đã là mồ hôi đầm địa, kỳ thật mệt ngã là không có nhiều mệt mỏi, chủ yếu vẫn là bởi vì đây là một cái việc tinh tế, không thể có nửa phần qua loa, cho nên Lâm bà bà mới có thể nhìn qua như thế dã rời. Nghỉ tạm 4-5 phút về sau, Lâm bà bà trên mặt hiện ra một tia lo âu, liền lần nữa hỏi ta nói, ngoại trừ hai tiểu tử này bên ngoài, không phải còn có một cái đó sao? Nhanh mang ta đi đi, thời gian chỉ sợ không còn kịp rồi. Ta có chút buồn bực, nói ra, bà, hôm nay mới ngày thứ hai, làm sao lại không kịp đâu? Chúng ta còn có thời gian. Chương 57, thiếu ngươi một cái nhân tình. Lâm bà ngẩng đầu nhìn ta một chút, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nàng vẻ mặt như vậy để cho ta có chút không thể nào hiểu được, không dung ta suy nghĩ nhiều, nàng lần nữa thúc giục ta nói, nhanh mang ta đi tìm cái cuối cùng, nơi đây không nên ở lâu. Ta lên tiếng, không dám hỏi nhiều, liền mang theo Lâm bà đi tìm trụ tử ở cái gian phòng kia phòng bệnh. Trụ tử tình huống tương đối đặc thù, bởi vì còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng nguyên nhân, vẫn luôn ở tại phòng chăm sóc đặc biệt, ở trong đó vẫn luôn có bác sĩ luân phiên phòng thủ, đoán chừng trụ tử thân nhân cũng ở, ta không thể cứ như vậy mang theo Lâm bà cùng Thủy Nhi trắng trợn đến. Ta trước hết để cho Lâm bà cùng Thủy Nhi tại trong lối đi nhỏ chờ lấy, mình đi trụ tử cái kia phòng chăm sóc đặc biệt đi dò thám gió, nhìn xem đều là ai ở bên trong. Làm ta mở ra cửa phòng bệnh thời điểm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này trong phòng bệnh xác thực có người, hơn nữa còn đều là người quen, ngoại trừ trụ tử cha mẹ bên ngoài, còn có một cái khuôn mặt quen thuộc, chính là đem ta coi như chuột bạch cái kia lão bác sĩ Đường Vũ Phong. Vừa nhìn thấy ta tiến đến, kia Đường Vũ Phong đầu tiên là lấy làm kinh hãi, hỏi, tiểu tử ngươi hơn nửa đêm chạy nơi này làm cái gì, không quay về hảo hảo dưỡng thương. Ta cười hắc hắc, nói là đến xem huynh đệ của ta, ngay sau đó liền đi vào. Trụ tử cha mẹ nhìn thấy ta nhảy nhót tưng bừng, hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, cũng là lấy làm kinh hãi, cùng ta hàn huyên vài câu, ta cũng không ngừng trấn an lấy bọn hắn, nói trụ tử rất nhanh liền sẽ tốt, để bọn hắn không cần lo lắng. Hai vị này lão nhân ra tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, đều có nồng đậm mắt quầng thâm, một ngày này hai đêm đoán chừng cũng không có chợp mắt. Sau đó, ta lại nhìn một chút trụ tử tình huống, tiểu tử này muốn so Tiểu Húc cùng Chí Cường hai người bọn hắn thảm nhiều. Bởi vì tiểu tử này trên đầu cũng có tổn thương, băng bó liền lộ ra hai lỗ mũi cùng con mắt, hiển nhiên chính là một xác gớp hình tượng. Không riêng như thế, trụ tử trên thân còn cắm đầy các loại cái ống, chung quanh còn có rất nhiều tiên tiến máy móc, nhưng là ta một cái cũng không biết. Tham dò trụ tử tình huống bên này về sau, ta sau đó tìm cái cớ, đi ra trụ tử phòng bệnh, trong lòng liền nổi lên nói thầm, muốn cho trụ tử trừ bỏ thi độc, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng, nhất định phải đem trong phòng người toàn bộ đổi đi. Cái này với ta mà nói là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nhất là kia lão bác sĩ Đường Vũ Phong, là khó dây dưa nhất. Lâm bà rất là lấy bộ dáng gấp gáp, nhìn ta từ trong phòng bệnh ra, liền không kịp chờ đợi hỏi ta có thể đi vào cho trụ tử trừ bỏ thi độc rồi sao. Ta lắc đầu, nói trong phòng có người, cho ta nghĩ một chút biện pháp, đem trong phòng người toàn bộ đẩy ra lại nói. Đầu óc nhanh chóng vận hành, ta không ngừng cân nhắc các loại biện pháp, cuối cùng từng cái bị ta phủ định, đang lúc ta vắt hết óc nghĩ biện pháp thời điểm. Một người mặc đồng phục y tá xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trước mắt ta, ta lập tức linh quang lóe lên, liền hướng phía kia tiểu y tá Lý Khả Hân đi tới. Lý Khả Hân gặp ta đi tới, dừng bước, hiếu kỳ dùng một đôi mắt to như nước trong veo nhìn ta, hỏi, có chuyện gì sao? Mặt ta sắc có chút xấu hổ, một mực đang nghĩ lấy làm sao tìm từ, cuối cùng sắc mặt biến trở nên nghiêm nghị, mười phần trịnh trọng nói ra, Khả Hân muội tử, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Lý Khả Hân sững sờ, gặp ta nói trịnh trọng, nhân tiện nói. Vậy ngươi nói đi, để ta giúp ngươi gấp cái gì, cùng ta vay tiền không thể được, chúng ta lại không quen. Ta gãi gãi đầu, vẫn còn có chút khó mà nói ra miệng, bất quá cuối cùng vẫn nói ra, ta trịnh trọng nói ra, ngươi có thể hay không đem Đường Vũ Phong cùng kia hai cái thân nhân bệnh nhân từ trong phòng bệnh đẩy ra. Nghe ta nói ra dạng này một cái vô lý thỉnh cầu, Lý Khả Hân lập tức liền ngây ngẩn cả người, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói một cái nửa thật nửa giả lời nói thật. Thế là nhân tiện nói, ta cũng không biết làm sao nói cho ngươi tốt. Trưa hôm nay, không phải tỉnh thành tới mấy người chuyên gia sao, vẫn luôn không có đem ta mấy người bằng hữu kia chữa khỏi. Ta xế chiều hôm nay ra đi tìm một người tới, là chúng ta kia khu nổi danh lão trung y, nàng đối với ta mấy người bằng hữu kia thương thế trên người có chút kiến giải, nói là có thể cho bọn hắn trị thương, cho nên ta liền đem nàng lão nhân ra mời đi qua, để nàng cho nhìn một cái, lại lo lắng Đường Vũ Phong cùng ta bằng hữu kia người nhà không đồng ý. Cho nên tìm ngươi. Giúp chuyện này, không biết ngươi. Không chờ ta nói hết lời, Lý Khả Hân lông mày liền hơi cau lại lên, có chút không vui nói ra, Ngô Cửu Âm, người tính mệnh cũng không có thể nói đùa, bệnh viện chúng ta bác sĩ cùng trong tỉnh thành đến giáo sư chuyên gia đều không chữa khỏi bệnh, một cái thầy lang lại làm sao có thể trị hết đâu. Ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta bệnh viện thực lực, hiện tại trong tỉnh thành mấy người chuyên gia cùng giáo sư ngay tại trong đêm nghiên cứu bệnh tình đâu, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Ta biết ngươi đối với bằng hữu sự tình rất dụng tâm, nhưng là cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vạn nhất làm xảy ra nhân mạng làm sao bây giờ. Nhìn Lý Khả Hân nói như thế chém đinh chặt sắt, một chút khơi thông ý tứ đều không có, ta cũng có chút vô kế khả thi. Lý Khả Hân cuối cùng nhìn ta một chút, quay người muốn đi, lúc này, ta cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, một thanh liền tóm lấy cánh tay của nàng, đỏ hồng mắt nói ra, Lý y tá, ngươi liền giúp ta lần này đi, coi như ta và ngươi, liền cho ta nửa giờ, trụ tử là huynh đệ của ta, cùng một chỗ mặc tá lớn lên huynh đệ, ta là sẽ không hại hắn, nếu như chị không hết, ta cho hắn đền mạng. Có thể là bị ta ánh mắt này dọa sợ, Lý Khả Hân tay run một cái, ánh mắt từ hoảng sợ dần dần biến nhu hòa, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, tốt ta giúp ngươi một lần, nhưng là ngươi cũng không thể hồ nháo. Yên tâm, coi như ta Ngô Cửu Âm thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu như đời này báo đáp không được, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cùng nhau trả lại cho ngươi. Ta trịnh trọng nói. Lý Khả Hân nhìn ta một chút, tránh thoát tay của ta, đem tay cắm vào trong túi, liền hướng phía trụ tử ở phòng bệnh đi vào. Nhìn xem Lý Khả Hân bóng lưng, trong tim ta lần nữa tràn đầy cảm kích, nghĩ thầm, ta nếu như có thể sống sót, liền nhất định hảo hảo báo đáp nàng, thế nhưng là, ta còn có cơ hội à. Qua đêm nay, đoán chừng ta liền không tại nhân thế đi. Lý Khả Hân đi vào trong chốc lát, ta cũng không biết đều hắn cùng trong phòng người nói thứ gì, liền thấy lao bác sĩ Đường Vũ Phong đi theo Lý Khả Hân sau lưng, vội vã đi ra, tại đường thầy thuốc sau lưng theo sát trụ tử cha mẹ. Đường Lý Khả Hân từ bên cạnh ta lúc đi qua, còn hướng ta nhìn thoáng qua, cái nhìn này ý vị sâu xa, ta không biết nàng tại sao phải giúp ta, nhưng là ta có thể khẳng định, nàng tuyệt không phải là bởi vì đối ta có một ít hảo cảm, rất có thể, nàng lựa chọn đối tín nhiệm của ta. Đợi đám người bọn họ đi xa về sau, ta liền dẫn Lâm bà cùng Thủy Nhi tiến vào trụ tử cái gian phòng kia phòng chăm sóc đặc biệt. Chương 58, tranh thủ thời gian theo ta đi. Trụ tử yên lặng nằm tại trên giường bệnh, toàn thân quấn lấy băng gạc, lại còn không có đem trên người hắn băng gạc để lộ. Ta tựa hồ cũng ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thối từ trụ tử trên thân tán phát ra. Thi độc phát tác, khuyết tán toàn thân, ngay sau đó là trong tim nội tạng, 3 ngày sau, vô lực hồi thiên, ngay sau đó liền muốn biến thành một bộ cương thi. Lâm bà nói, bị cương thi cào tổn thương người, ngay từ đầu cũng không phải là trực tiếp biến thành cương thi, mà là cương thi khôi lỗi, tên cứ gọi tắt là thi khôi, chờ thi khôi uống đủ đầy đủ nhiều huyết về sau, mới có thể chân chính biến thành cương thi, chỉ cần người nhất chuyển biến thành thi khôi. Khẳng định liền không cứu sống nổi, bởi vì hắn ba hồn đã tán đi, chỉ là biến thành một bộ không có ý thức cái xác không hồn. May mắn chúng ta mấy cái bị cương thi cào mới vẹn vẹn 2 ngày, may mắn ta nhớ được có Lâm bà người này, bằng không, 3 người bọn hắn đoán chừng liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lâm bà vừa vào trụ tử chỗ này phòng chăm sóc đặc biệt, không có một lát ngừng, ngay sau đó liền bắt đầu cho trụ tử trị liệu vết thương trên người, dùng gạo nếp trừ bỏ thi độc, lại đắp lên sinh cơ lưu thông máu thảo dược. Sau đó một lần nữa đem băng gạc cuốn lên, toàn bộ quá trình dùng 20 mấy phút liền đã hoàn thành. Căn bản không cần đến ta đi thúc giục, Lâm bà tựa như là thời gian đang gấp đồng dạng, cấp tốc xử lý xong trụ tử trên thân sự tình. Sau đó, tranh thủ thời gian thu thập xong hết thảy, liền chào hỏi ta ra trụ tử phòng bệnh. 3 người chúng ta chân trước mới từ phòng bệnh ra, ngay sau đó liền thấy kia lão bác sĩ Đường Vũ Phong vội vã hướng phía trụ tử căn này phòng bệnh chạy đến, bên cạnh còn đi theo kia tiểu y tá Lý Khả Hân. Đường Vũ Phong vừa đi vừa còn đang nổi giận đùng đùng cùng Lý Khả Hân nói gì đó, khoảng cách quá xa, ta cũng nghe không rõ ràng, chịu đi là tại gian dạy nàng, Lý Khả Hân tựa như là một cái làm sai chuyện tiểu hải tử, túi đầu không nói, 10 phần dáng vẻ ủy khuất. Phía sau bọn hắn còn theo sát trụ tử cha mẹ, vừa vặn theo ta đi một cái đối diện, ta cùng bọn hắn chào hỏi, bọn hắn cũng chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có để ý tới ta, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Sau đó, Đường Vũ Phong lại xoay người lại, nhìn ta một chút. Có chút tức giận nói ra, Ngô Cửu Âm, không có chuyện đừng lại trong bệnh viện loạn lạc, nhanh đi về nghỉ ngơi, không nên quấy rầy cái khác bệnh nhân nghỉ ngơi. Ta nhìn hắn tại nổi nóng, lười nhác cùng hắn lý luận, chỉ là gật đầu nói phải, lúc này, ta hướng Lý Khả Hân nhìn thoáng qua, vừa vặn nàng cũng nhìn về phía ta, ánh mắt rất là phức tạp, có chút ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Ta cảm kích hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, sau đó một câu không nói, liền mang theo Lâm bà cùng Thủy Nhi hướng phía ta ở cái gian phòng kia phòng bệnh đi đến. Nào biết được Lâm bà sắp đi đến cửa thời điểm, đột nhiên kéo lại ta, nói ra, phòng bệnh này là không thể ở, ngươi tranh thủ thời gian theo ta đi. Ta sững sờ, hỏi, bà, ta đưa ngươi cùng Thủy Nhi trở về đi, ta liền không trở về với ngươi, muốn chết ta vẫn là chết tại trong bệnh viện, ta không liên lụy người khác. Lâm bà thở dài một cái, vỗ vỗ bờ vai của ta, nói ra, đi thôi, theo ta đi, chuyện của ngươi ta lại nghĩ một chút biện pháp. Nói, Lâm bà liền kéo lên Thủy Nhi liền hướng phía bệnh viện bên ngoài đi đến. Ta quỷ thần xui khiến đi theo Lâm bà sau lưng, nhưng trong lòng đang nghĩ, Lâm bà đây là ý gì đâu. Nàng không phải nói ta sống không quá đêm nay, đối với ta sự tình vô năng bất lực, bởi vì quấn lên ta lệ quỷ quá hung, nàng cũng bất lực sao. Nhưng là bất kể nói thế nào, ta đã đem Lâm bà cho Thủy Nhi mang đến bệnh viện, trừ bỏ tiểu húc trên người bọn họ thi độc, đây chính là cho ta giúp một đại ân, trước khi đi, tổng còn là muốn tặng nàng nhóm trở về. Rất nhanh, ta cùng Lâm bà cùng Thủy Nhi đều đến cửa bệnh viện, lúc đầu nghĩ đến đánh xe taxi đem bọn hắn tổ tôn hai người đưa trở về, thế nhưng là nghĩ, trong túi quần không có bao nhiêu tiền, buổi trưa thuê một chiếc xe taxi bỏ ra 250, còn mua gạo nếp, mặt khác còn cho Lâm bà mua một chút quà tặng, trên thân liền chỉ còn lại có 100 khối tiền, đón xe khẳng định là không đủ. Thật đúng là có chút hối hận, sớm biết liền cùng Cao Ngoan Cường mượn hơn một chút tiền, chỉ là tiền này cho mượn về sau, đoán chừng về sau cũng không trả được, trước khi chết còn thiếu người như thế lớn một nhân tình. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, cái này cửa bệnh viện không riêng gì ngừng xe taxi, còn có một số xe đen, chính là kéo sống tam bính tử, giá tiền tiện nghi, cơ hồ đưa tiền liền làm, ta nghĩ cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút bọn hắn tổ tôn hai người. Thế là, ta tìm được một tam bính tử, nói tốt giá tiền, 80 khối liền có thể đưa đến Nam Lạc Lăng Thôn. Chờ cái này tổ tôn hai người lên xe về sau, tam bính tử liền bắt đầu chuyển động, Lâm bà lúc này dùng một đôi sắc bén con mắt nhìn về phía ta, hỏi, ngươi còn chờ cái gì, còn không mau lên xe. Ta do dự mãi, quyết định còn không phải không cho Lâm bà lại phiền toái. Từ xế chiều nàng nói với ta những lời kia bên trong, ta liền biết cuốn lấy ta tiểu nha đầu kia phiến tử rất khó đối phó, có khả năng để Lâm bà cũng sẽ cùng theo mất mạng. Lâm bà đã cứu sống ta ba cái huynh đệ, ta làm gì lại đi để nàng vì ta như thế vất vả, vạn nhất có cái sơ suất, ta Ngô Cửu Âm lấy cái gì để báo đáp vị này Bồ Tát tâm địa lão nhân ra. Bà, các ngươi đi thôi, chính ta trêu ra sự tình, chính ta gánh. Ta biết ngài là một mảnh hảo tâm, nhưng là ta cũng chỉ nghĩ yên lặng đi, không nghĩ lại liên lụy ngài, ta cùng kính nói. Lâm bà lại là cả đời cười lạnh, nói ra, tiểu tử, ngươi nghĩ gánh ngươi có thể gánh nổi sao? Một mình ngươi chết ngược lại cũng không sao, liền sợ cái này lệ quỷ sẽ còn gây họa tới người khác, chẳng lẽ ngươi cũng muốn để thân nhân của ngươi bồi tiếp ngươi cùng chết sao? Lời nói này trong lòng ta phát lạnh, trong đầu chợt nhớ tới Trương lão tam một nhà thảm án diệt môn, kia lệ quỷ không sẽ giết ta về sau. Sẽ còn đối người nhà của ta bất lợi à? Nghĩ đến đây, ta do dự, lúc này, Lâm bà lần nữa thúc giục nói, ngươi có đi hay không? Không đi lão bà tử ta coi như thật mặc kệ. Lời nói đều nói đến mức này, ta cũng liền không có lại trì hoãn, chợt lách người chui vào trong xe. Trong lòng còn đang suy nghĩ, trách không được Lâm bà tại cho tiểu húc bọn hắn trừ bỏ xong thi độc về sau nói thời gian không nhiều lắm, nguyên lai là một con nhớ trên người ta sự tình, nàng nói thời gian không nhiều lắm. Không phải là nói người khác, mà là nói thời gian của ta không nhiều lắm. Tam binh tử phát ra một trận nổ thật to âm thanh, mang theo ba người chúng ta hướng phía Nam Lạc Lăng phương hướng nên ngang rời đi. Ngồi trên xe, trong lòng của ta thấp thỏm, cũng không biết nên cùng Lâm bà nói cái gì. Lúc chiều, Lâm bà vừa thấy được ta liền cùng gặp được cửu nhân giống như đuổi ta đi, không nghĩ tới giờ này ngày này, đột nhiên liền thay đổi một bộ dáng, dự định muốn giúp ta. Xem ra Lâm bà cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Ngoài miệng cái gì cũng không nói, kỳ thật trong lòng cái gì cũng có. Ngay tại ta âm thầm phỏng đoán thời điểm, Lâm bà đột nhiên nói chuyện, nàng quay đầu nhìn ta một chút, nói ra, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, ta vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý muốn giúp ngươi đi. Chương 59, tiệm vòng hoa cao nhân. Ta nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói ra, chính có ý đó. Nhu Thuận Thủy Nhi, lúc này đã ghé vào Lâm bà trên thân ngủ thiếp đi, Lâm bà một bên vuốt ve Thủy Nhi đầu, một bên cùng ta nói ra. Thế gian này giống như là như vậy trọng tình trọng nghĩa tiểu hỏa tử không nhiều lắm, chính mình cũng sắp chết đến nơi, còn suy nghĩ lấy bằng hữu huynh đệ sinh tử, lao bà tử ta chính là nhìn chúng ngươi phần tình nghĩa này, cho nên mới cải biến chủ ý, giúp ngươi lần này. Nghe đến đó ta không khỏi đối Lâm bà lần nữa nổi lòng tôn kính, bất quá vẫn là có chút lo lắng nói ra, Lâm bà, ngài không phải nói quấn ở trên người ta cái này ác quỷ mười phần hung hăng à. Lao nhân ra ngài căn bản lấy nó không có cách nào. Nếu như cái này lệ quỷ ngài thật sự là không có nắm chắc có thể thu phục nó, mà nó cũng có thể đối lão nhân gia ngài mười phần bất lợi, vậy còn không như thả ta tự sinh tự diệt, ngài giúp ta cứu sống ba cái huynh đệ tính mệnh, ta Ngô Cửu Âm đã đối lão nhân gia ngài vô cùng cảm kích, không thể báo đáp, nếu như lão nhân gia ngài lại xảy ra điều gì sai lầm, ta Ngô Cửu Âm liền thua thiệt lão nhân gia ngài nhiều lắm, thật sự là không có gì có thể hồi báo lão nhân gia ngài. Lâm bà thở dài một cái, nói ra, tiểu hòa tử, nói thật cho ngươi biết, cuốn ở trên thân thể ngươi cái kia mấy thứ bẩn thỉu sắc thực lợi hại, lão bà tử ta cũng hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của nó, kỳ thật lão bà tử ta nói muốn giúp ngươi, cũng không giúp được ngươi quá nhiều, nhiều lắm là chỉ là để ngươi nhiều sống một ngày thôi, về phần ngày mai bộ dáng gì, liền còn là cái dạng gì, kia lệ quỷ vẫn là phải làm phiền ngươi, bất quá có thể nhiều sống một ngày liền có một ngày hy vọng, nói không chừng cái này trong vòng một ngày sẽ xuất hiện biến cố gì, cho nên, không đến cuối cùng một khắc, ngươi cũng không nên tùy tiện từ bỏ, kỳ tích tổng sẽ xuất hiện, tựa như là bốn người các ngươi tại tướng quân kia trong mộ đều có thể từ một bộ mọc ra L. NG trắng cương thi miệng bên trong chạy trốn, dạng này lớn thai đại nạn đều đến đây, lão bà tử ta tin tưởng cửa này ngươi cũng có thể chịu nổi. Ta biết Lâm bà là tại trấn an ta, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu rất nhiều, nhưng là vừa nghĩ tới Lâm bà liều lấy tính mạng nguy hiểm, cũng chỉ có thể bảo đảm ta một ngày mạng sống cơ hội, ta cái này trong lòng vẫn là cảm thấy mười phần băn khoăn, kỳ thật, trong lòng ta rất rõ ràng, cho dù là Lâm bà có năng lực để cho ta sống lâu một buổi tối, đến ngày mai ta cũng như thế cũng là khó thoát khỏi cái chết, tử vong đối với ta mà nói cũng không phải là đặc biệt đáng sợ, cùng tử vong so sánh, chờ đợi tử vong quá trình kia mới là thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận, bởi vì ngươi không biết mình lúc nào sẽ chết, cũng không biết mình là lấy một loại gì bi thảm phương thức rời đi thế giới này, bởi vì không biết mới có thể để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ta ngược lại thật ra tình nguyện giờ khắc này đến sớm một chút, dạng này ta cũng không cần lại tiếp nhận lấy loại này không cách nào nói rõ dày vò. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là ta cũng không dám cùng Lâm bà nói như vậy, ta sợ nàng xem thường ta, không có một cái làm nam nhân gánh vác, cho nên, ta giữ yên lặng, tại tam bính tử thỉnh thịch tiếng oanh minh bên trong tự hỏi ta sau đó phải đối mặt hết thảy. Mà lúc này, Lâm bà đột nhiên lại nói với ta một việc, hấp dẫn lực chú ý của ta, nàng có chút chán ngán thất vọng nói ra, nguyên bản trong tòa thành này có một cái cao nhân, ngay tại chúng ta trước đó đi qua nhà kia tiệm vòng hoa, chỉ tiếc chúng ta chậm một bước, nhà kia tiệm vòng hoa vốn có chủ nhân đã tại mấy ngày trước đó qua đời, hiện tại là hắn cháu trai tiếp nhận gian này cửa hàng, hắn cháu trai kia lão bà tử ta nhìn qua, hoàn toàn chính là một tờ giấy trắng, bản lãnh gì đều không có. Cho nên, buổi tối hôm nay chỉ có thể là bà tử ta một mình phân chiến, ngươi có thể hay không sống qua buổi tối hôm nay vẫn là một vấn đề. Ta sửng sốt một chút, cẩn thận về suy nghĩ một chút hôm nay đi tiệm vòng hoa tình cảnh, càng nghĩ càng là cảm thấy kỳ quái, nhà kia tiệm vòng hoa mở ra ở trong thành thôn trong một cái hẻm nhỏ, rẽ trái lượn phải, mười phần vắng vẻ, nếu không phải Lâm bà mang theo ta, ta đi đến bên trong không phải lạc đường không thể, có ai đi dạng này một cái tiệm vòng hoa bên trong mua đồ. Vậy còn không làm chờ lấy cùng gió Tây Bắc đóng cửa A, nguyên lai là treo đầu dê bán thịt chó, trong đó tự có kỳ quặc. Còn có chính là kia tiệm vòng hoa chủ nhân, nhìn xem tuổi cũng không lớn, cùng ta tuổi tương tự, hào hoa phong nhã, cũng không giống là làm loại này sinh ý người. Bà, kia tiệm vòng hoa trước kia chủ nhân lợi hại hay không, làm sao lại qua đời đâu? Ta tò mò hỏi. Lâm bà cũng có chút buồn bực nói ra, trước đó vài ngày ta còn gặp qua này lao đầu tử, tinh thần đầu rất tốt, không giống như là có việc dáng vẻ, nào biết được hôm nay đi tới nhìn một chút, mới biết được hắn đã qua đời, đích thật là rất kỳ quái, chắc hẳn trong đó sẽ có cái gì mở ám đi, này lao đầu tử tuyệt đối là cái cao nhân, tu vi của hắn cùng ta so, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, nếu như hắn chịu ra tay lời nói, đoán chừng quấn lấy ngươi cái kia lệ quỷ có lẽ cũng không. Phải là cái vấn đề lớn gì, hai người chúng ta liên thủ ít nhất có 7 thành trở lên 5 chắc có thể bắt được. Nghe đến đó, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kia tiệm vòng hoa lão nhân ra như thế như xoa. Cùng Lâm bà liên thủ mới chỉ có 7 thành 5 chắc, cuốn lấy ta cô bé kia đến tột cùng là cái gì quỷ. Đạo hạnh cao cũng quá bất hợp lý đi. Hai người liên thủ chỉ có 7 thành 5 chắc, nói như vậy Lâm bà muốn để cho ta nhiều sống một ngày, khẳng định phải trả giá rất lớn, thậm chí liền tính mạng còn không giữ nổi. Nghĩ tới đây, ta lần nữa sợ hãi, quay đầu nhìn Lâm bà, trịnh trọng nói ra, Lâm bà, ta muốn xuống xe. Nói, ta một cái tay liền đặt ở trên cửa xe. Còn thúc giục kia tam bính tử lái xe tranh thủ thời gian dừng xe lại. Kia tam bính tử quay đầu nghi hoặc nhìn chúng ta một chút, nhưng vẫn là ngừng xe lại, không nhịn được hỏi, các ngươi đến cùng còn có đi hay không rồi.